Chương 89, yêu biến, 1, chương 89, yêu biến, 1, Sương binh không phải sông chính mình tới. Ngu Mi 10 phần vững tin điểm này. Nguyên nhân rất đơn giản. Đuổi sát không buông đám yêu quái rõ ràng đã co vây kín chi thế, chợt ở giữa từ bỏ truy kích, chỉ để lại mấy cái con rơi ngăn chặn nàng, còn lại cùng nhau quay đầu, đội vàng trở về. Nàng đem mấy cái kia yêu quái dẫn tới một chỗ trước kia thiết hạ pháp thuật cạm bẫy địa phương, phế đi chút tay chân giải quyết. Vừa rồi lên cao ngắm nhìn phố dài phương hướng, chỗ gần ánh trăng sáng không sai, nơi xa sương mù mông lung, ồn ào náo động xa xa truyền đến. Dãy nàng có mang cùng Lý Trường An giống nhau nghi vấn, trong sương mù đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nàng chu trừ sơ qua, kéo lấy mệt mỏi thân thể đuổi kịp đi. Phanh, bạo tạc đột ngột mà mãnh liệt, sóng âm nhấc lên sương mù sóng quét sạch phố dài. Trương Dịch chỉ tới kịp đem Tam Nương tử hộ trong ngực, liền bị hất tung ở mặt đất. Sóng bên trong giọt nước cùng tạp vật phốc phốc nện ở trên lưng, dường như ngàn vạn căn nhỏ kim châm vào trong thịt, dây lát ở giữa, đau nhức đến cơ hồ đã mất đi trên lưng trí giác. Hắn là vết đao lưới thẹn máu giang hồ khách, còn nhẫn mại đau xót. Điểm này bị thương ngoài ra là không thèm để ý, hắn chú ý là chóp mũi quanh quẩn lấy kia một cỗ quen thuộc mà xa lạ khí vị, giống như là gì xét sắt lại mang theo hơi tanh ngọt. Đây là máu khí vị, có thể hết lần này tới lần khác còn kẹp lấy một kia xa lạ quái thối. Cái này tuyệt không phải là máu người nên có hương vị. Hắn nhìn hướng bên cạnh thân, cái kia vốn là ở giữa thợ may cửa hàng, chủ cửa hàng nhọc lòng, tại cửa ra vào bày rất nhiều xinh đẹp tinh xảo hoa đang mời chào khách nhân. Đáng tiếc tất cả vừa rồi sương mù sóng toàn bộ đổ nhào, ngọn lửa dâng lên, còn đốt lên trải bên trong bãi bóc. Bây giờ cả gian cửa hàng đều tại trong lửa cháy hừng hực, mà tại trong hỏa hoạn, thình lình có quả đấm máu đầu lâu khảm ở trên tường, trường to bằng cái thớt, trên đỉnh đầu một chiếc sừng càng bắt mắt. Trương Dịch Tiên lặng nắm chặt trong lòng bàn tay đao, hắn chống đỡ đứng người dậy, quay người nhìn lại. Ánh mắt của hắn vượt qua vừa bộ đường đi, vượt qua mở mịt đám người, rơi thẳng vào trong thủy đạo trung tâm. Tất cả lưu phong xa hoa đều tại bạo tạc bên trong hôi phi yên diệt. Đã từng trong nước lầu các giống như thuyền hoa, dưới mắt chỉ còn lại một mảnh bong thuyền lơ lửng ở trên nước, mà kia trên bong thuyền cũng trống rỗng, chỉ còn lại hai cái người lẫn nhau dựa sát vào nhau. Một cái vết máu đầy người, nhưng Trương Dịch nhận ra quần áo của hắn chính là Khương Thuần Kiểm. Khác một người quần áo lam lũ, thân thể dường như béo tốt phụ nhân. Vừa vận hình lại giáo thường nhân rộng lớn mấy lần, trên thân còn thưa thất mọc lên chút hoàng bao, đang dùng cánh tay đem Thuần Kiểm lũng trong ngực. Nhìn động tác, như là mẫu thân ôm ấp anh hải, nhưng nhìn thân hình, lại làm cho người không khỏi lo lắng, cự nhân chỉ cần thoáng dùng sức, liền có thể đem Thuần Kiểm siết cốt nhục tận cháo. Nhưng tình huống thực tế lại vừa vận tương phản. Vừa rồi bạo tạc dọn sạch sương mù, trên bờ Trương Dịch thấy được rõ ràng, Thuần Kiểm đích thật là anh hải. Nhưng hắn phủ phục tại cự nhân trong ngực, lại không phải tại mút vào sữa tươi, mà là tại cắn xé cự nhân ngực huyết đủ. Cự nhân tại trong thống khổ phấn chấn không ngớt, chẳng biết tại sao, đừng nói phản kháng, liền một chút dãy rủa cũng không có, trơ mắt nhìn đối phương một chút xíu đem chính mình ăn sống nuốt tươi. Tại cự nhân trong tuyệt vọng, Tuần Kiểm miệng lớn cắn xé, ăn như hổ đói. Hắn gặm sạch cự nhân tứ chi, tay chân khớp xương đột ngột tăng gọn, mọc ra lợi trảo. Hắn móc giống cự nhân tạp phủ, thân hình bành trướng, căng nước y giáp. Hắn cắn mở cự nhân xương sọ hút hết tùy não, trên đầu liền sinh ra một đôi cong cong sừng thú. Không cần một lát, cự nhân liền ra lẫn xương bị thôn vệ hầu như không còn. Một cái sừng châu quái vật tự mình hại mình xương cốt bên trong chậm rãi đứng dậy. Thân thể của nó giáo cự nhân còn cao lớn một chút, lại không giống cự nhân to mọng, ngược hướng ven đường người chết đói, khắp nơi thấy làm xám da cùng đá lợm chậm xương. Lộc cộc. Thanh âm tự quái vật trên thân vang lên, như sấm sét lăn qua mặt đường. Nó đem mặt chuyển hướng đám người, ánh mắt không hiểu. Trương Dịch đột nhiên dùng mình một cái. Thanh âm kia, lâu dài đỉnh phổi lưu ly hiệp khách quen thuộc, là đói khát thanh âm. Ánh mắt kia, Trương Dịch quen thuộc hơn. Kia là trông thấy con mồi thích thú. Cháy mau, không biết là ai phát ra cái này âm thanh tràn đầy run rẩy thét lên. Chi độn đám người rốt cục tỉnh ngộ lại, tại thét lên cùng khóc thét bên trong chạy từ phía. Trương Dịch không nói hai lời, dựng lên còn tại trong hoảng hốt Tam Nương tử liền phải tiến vào bên đường lạnh ngõ hẻm. Có thể lúc này, hắn khỏe mắt quét nhìn lại chú ý tới, sừng châu quái vật đông nhiên nâng lên quai hàm. Quỷ thần xui khiến. Trương Dịch nghiêng người nhường lối. Sau một khắc, một chuỗi màu xanh đen đổ vật liền từ bên cạnh thân lướt qua. Nhìn thoáng qua ở giữa, Trương Dịch cảm thấy vật kia tính chất quang trạch mang đến cho hắn một cảm giác rất là cổ quái. Dường như chất lỏng giống như lưu động, lại như kim loại cứng rắn, dường như lưu động sắt, rơi vào trong ngõ nhỏ, bọt nước giống như tràn ra, lại đột ngột ngưng lại, ngăn chặn toàn bộ ngõ nhỏ, quang trạch xanh đen, dường như đứng lên nói sát tường. Trương Dịch không cần nghĩ ngợi rút đao bổ tới. Bang! Sắt thép va chạm. Sát tường lông tóc không tổn hao gì, hiệp khách hổ khẩu run lên. Mấy cái giống nhau muốn từ ngõ hẻm chạy trốn người cùng nhau tiến lên, bọn hắn dọa văng đầu, chỉ muốn đụng ngã hoặc vượt qua mặt này sát tường. Trương Dịch không dám trì hoãn, hắn quăng lên Tam Nương tử liền phải thay hắn đường. Có thể vừa mới chuyển thân, lại cứng ở cửa ngõ. Trên đường hỗn loạn tương mừng, đoạt mệnh phi nước đại đám người, cháy hừng hực kiến trúc, lại lần nữa tụ lại sương mù. Tất cả hợp lại cùng nhau, dường như làm tòa thành thị đều đang sôi trào. Quái vật liền đứng sừng sững ở lửa này cùng trong sương mù, đứng sừng sững ở mấy bước bên ngoài. Quang diễm tại sau lưng nó mờ mịt, đem bóng dáng của nó theo đá lởm chẩm mà to lớn trên người đẩy tới đến, đặt ở Trương Dịch trên thân, nặng giống sát. Hiệp khách mặt tê dại tim đập nhanh, hắn nắm lấy đao, có thể khớp xương liền giống bị khóa cứng như thế, không thể động đậy. Hắn bỗng nhiên hiểu được người khổng lồ kia ngay lúc đó cảm thụ. Khoác lát vết đao lưới thành máu, tại giữa sinh tử tranh cả làm ăn hắn, lúc này lại ngay cả vùng đao dũng khí cũng đã biến mất. Hắn chỉ có thể một nghiêm mặt, cương lấy thân thể, trơ mắt nhìn xem quái vật kia mò lên một người đi đường nhét vào miệng bên trong. ăn quả đồng dạng. Giang giác, nước bốn phía. Sau đó, đối với mình, đối với Tam Nương Tử, đối với cửa ngõ người còn lại nhóm, lại lần nữa nâng lên quai hàm. Phanh. Đột nhiên, quái vật thật giống như bị thứ gì trùng điệp một kích, đột nhiên bị đập bay tiến bờ bên kia cửa hàng. Chợt, sương mù nhiễu loạn, cứu Trương Dịch đám người đổ vật hiện ra thân hình. Kia là thân hình vĩ ngạn cự hán, người khoác hoa lệ áo bào giáp trụ, dường như vẽ bản bên trong cự linh thần. Hắn vốn là 10 phần cao lớn, nhưng tại hiện thân sau, thân thể vẫn đang không ngừng bành trướng. Mấy hơi thở, đã cao hơn tại nhà cửa. Chân dài một bước, liền vượt qua thủy đạo, túi người uy quyền, Thái Sơn áp đỉnh giống như hướng phía sừng châu quái vật đập ầm ầm đi. Phúc. Đây không phải trọng quyền rơi đập tiếng vang, mà là vô số màu đen dây kém bạo khởi, theo cự linh thần xuyên thân mà qua, mang theo lớn đồng mảnh máu tươi lớn bể ra, như mưa xối tại mặt đường. Cự linh thần động tác cũng theo đó cứng đờ, những cái kia dây kém ở trên người hắn, tựa như là lít nha lít nhít sinh trưởng bụi cây cành cây, mà rễ cây thì liền tại sừng châu quái vật vỡ ra trong miệng. Có yêu quái, cứu mạng. Sau lưng đột ngột kêu thảm, nhường Trương Dịch đột nhiên gọi giật mình, theo kinh ngạc theo tỉnh táo lại. Gặp Tam Nương Tử. Hắn tranh thủ thời gian quay đầu, liền thấy mấy người thét chói hai vang lên từ ngõ hẻm chỗ tới, đem như cũ hoàng hốt Tam Nương Tử đụng lảo đảo. Mà phía sau bọn họ, ánh lửa chiếu rọi trong ngõ nhỏ. Chương 89, yêu biến 2, chương 89, yêu biến 2, một con trâu độc lớn chuột đang đem một vị phụ nhân ngã nhào xuống đất. Cự thử trên thân bọc lấy người quần áo, đầu lâu cũng còn có ít người bộ dáng, mà gương mặt càng làm cho Trương Dịch kinh ngạc, đúng là vừa rồi ý đồ đụng ngã sắt tường bên trong một người. Hắn là yêu quái. Phụ nhân còn đang liều mạng dãy rủa, kêu cứu không ngớt. Trương Dịch hơi hơi do dự, liền muốn xách trên đao trước. Nhưng đột nhiên, một cái lợi chảo theo cự thử lưng phá xuất, phụ nhân kia mắt bắn hồng mang, mở ra răng nanh, cắn một cái tại cự thử trên cổ. Trương Dịch không nói hai lời, kéo Tam Nương Tử, co cẳng liền chạy. Trương Dịch chưa bao giờ thấy qua hoang đường như vậy mà chuyện kinh khủng. Người lại biến thành yêu, lại sẽ còn như ôn dịch giống như truyền nhiễm người khác. Một khắc trước còn cùng nhau chạy chối chết đồng bạn, sau một khắc liền biến thành yêu quái đánh tới. Kết quả là, phụ mẫu ăn hết hài tử, trợ phu bổ nhào thê tử, như là đủ loại không đành lòng nói thêm. Trong chớp mắt, Tiêu Thủy liền trở thành nhân gian luyện ngục. Trương Dịch thoát khỏi một cái đột ngột yêu biến hắn tử, quay người lại, trước mặt trên đường, lẻ loi trơ trọi đứng đấy một đứa bé trai. Bối rối trong đám người, hắn không khóc cũng không náo, trong tay nắm chặt một chuỗi đường hồ lô, có chút ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng. Loại này trống rỗng, tại tối nay, Trương Dịch đã gặp quá nhiều lần. Hắn giơ lên trường đao. Một vị phụ nhân lại thét chói tai vang lên xuống tới, đem hải tử ôm vào trong lòng. Con của ta nhi không phải yêu quái, hắn chỉ là dọa nàng ngẩng đầu nhìn trước mắt đầy người sát khí nam nhân, bờ môi nhu chiếp lấy chỉ còn một câu. Tha mạng, tha mạng. Trương Dịch dừng một chút, để đao xuống, cùng hai mẹ con này sượt qua người. Không đi ra mấy bước. Hoa nhi ngươi bị thương a? Ngươi nói chuyện a? Ngươi chớ dọa mẹ. A. Trương Dịch không quay đầu lại, bước nhanh hơn. Có thể trong ngực người dường như run rẩy dữ dội hơn. Hắn thế là cúi đầu xuống, đón nhận một đôi con ngươi màu bích lục. Trương Dịch gắt gao nhìn chằm chằm chuyện này đối với con ngươi màu xanh lục, lộ vẻ trống rỗng, chưa lộ dữ tợn. Hắn chậm rãi giơ đao lên, có thể là thế nào cũng vung không xuống. Thẳng đến, một con bướm bay qua, quên quần lấy mông mông quang huy, nhìn tới tinh xảo mà mờ ảo, không giống nhân gian tất cả. Nó quay quanh tại Tam Nương Tử trên trán, cánh bên trên rơi xuống điểm điểm bụi ánh sáng. Tam Nương Tử trong mắt xanh biết lại dần dần biến mất, cuối cùng thế mà thoát khỏi hoảng hốt, khôi phục quen tới thần thái, nhẹ tiếng gọi khẽ, "Trương Lang." Hiệp khách không có trả lời, cũng không cách nào trả lời. Hắn lúc này đã thong xuống lưỡi dao, trong mắt chiếu đến phiên bay hồ điệp, khóe môi nết lên ý cười nhợt nhạt, hốt hoảng, dường như lâm vào nào đó trận mộng đẹp. Chờ ngu mi chạy về phố xa lúc, nàng nhìn thấy, ngoại trừ đám người hỗn loạn, chính là những cái kia nhẹ nhàng bay múa hồ điệp. Bọn chúng giống như là trong gió thiêu đốt lá cây, vẩy xuống nhiều đốm lửa đồng thời, trên người quang huy cũng càng lúc càng mờ nhạt, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn minh diệt. Quét sạch huy vẩy xuống chỗ, sương mù khí tiêu tán, yêu dần dần biến trở về người, người cũng dần dần bình tĩnh trở lại, đem tất cả khôi phục thành yên tĩnh bình hòa bộ dáng. Thật là bọn chúng số lượng quá ít, dù là thiêu đốt hầu như không còn, đối khắp cả phố xá hỗn loạn, cũng bất quá hạt cát trong sa mạc, huống chi còn có đại yêu ngao thiết tứ ngược, không ngừng chế tạo kinh khủng, kích thích mọi người yêu biến. Tôi đang nghe được tiếng kèn minh, màng lớn xương binh xương tướng tự thủy nguyệt quan phương hướng ố hoa hoa vượt trên đến. Một bộ phận lập tức đầu nhập đối ngao thiết, đối còn lại yêu quái vây quét, chấn áp. Một bộ phận khác thì thoát khỏi hình thể, hóa thành hồ điệp, thiêu đốt tự thân, chấn an đám người, duy trì nguyên cảnh. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Tiểu thần hô to may mắn, không muốn còn mọc lan tràn cái loại này biến cố. Nếu không phải những này trùng con non tới kịp thời, chỉ sợ nguyên cảnh phá hủy ngay tại tối nay. Bumi không có đáp lời, chỉ là gấp tao mày, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Tiểu thần lơ đễnh, hắn hứng thú nói chuyện chưa tuyệt, nhỏ mẹ linh ngươi cũng không cần nấy nấy. Lúc ấy tình huống nguy cấp, nơi đó có công phu xem kỹ nào thiết sinh tử hay không. Huống chi huyễn cảnh vốn là tàn phá, lại trải qua huyễn điệp cùng chúng ta kết nối dày vò, huyễn hoặc càng khó duy trì, yêu quái cũng tùy thời đều đang thức tỉnh biên giới. Phân tán ở trong thành còn dễ nói, có thể cái này một khi tụ tập tới một chỗ, thoáng có chỗ biến cố, khó tránh khỏi tác động mắt xích tính yêu biến. Cho nên đây cũng không phải là lỗi lầm của ngươi. Hán quần quận nói một đống, Bumi rốt cục đáp lời, có thể nội dung lại cùng tiểu thần lời nói toàn không đụng vào nhau. Chúng ta đều đánh giá cao hoặc nói xem thường huyễn điệp. Trong thanh âm của nàng so thường ngày càng lạnh lẽo. Mục tiêu của nó xưa nay đều là huyễn cảnh bản thân, đại yêu tại nó chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao thêm đầu. cho nên mặc chúng ta đủ kiểu thiết ngồi, nó đều không hề lay động. Có thể khiến cho nó hiện thân, đại khái cũng chỉ có huyễn cảnh bản thân đi. Nói, nàng lấy ra một cái nhỏ hồ lô rượu, ngẩng đầu uống vào. Đây là tiểu thần là số không nhiều chân tàng, một loại có thể kích thích thần hồn, thúc sinh ra pháp lực tiên lưỡng, là lúc khẩn cấp hổ lang chi dược. Tiểu thần kinh hãi, ngươi điên rồi. Hắn nhìn thấy ngu mi cử động, cũng nghe hiểu nàng nói bóng gió. Nàng là muốn mạnh mẽ lại lần nữa ra tay, phá hư xương binh cùng ấu điệp nhóm đối yêu ma trần an, lấy hảo cảnh sụp đổ là thẻ đánh bạc, bức bách huyễn điệp ra tổ. Dưới mắt yêu biến đã là lan tràn chi thế, cũng may trùng con non ra tay xem như cấp tốc, miễn cưỡng ổn định cục diện. Có thể ngươi như hiện đang nhúng tay, định nhường tình thế chuyển biến xấu. Huyễn điệp ra không ra khỏi tổ khác nói, vạn nhất khống chế không nổi, hoặc chỉ chậm hơn một bước, chỉ sợ đống nhiên thành liệu nguyên chi thế, toàn thành yêu ma tất cả đều thất tỉnh. Dưới lúc cái này mấy vạn yêu ma thoát ra lồng giam, xâm nhập nhân gian, lại nên kết cuộc như thế nào? Trước kia đạo sĩ đám người hành động mặc dù có phong hiểm, có thể cược chính là mình mệnh. Không sai mà lần này, Ngu Mi muốn cược lại không đơn giản mạng của mình. Nàng lại đột một khẽ nở nụ cười. Xuyệt. Chớ để Lý đạo sĩ nghe. Cười cười lại yếu ớt thở dài. Thần sắc lại khôi phục hoàn toàn như trước đây bình tĩnh lạnh lẽo. Có thể trong lúc mơ hồ, tiểu thân lại cảm giác người trước mắt cùng trong trí nhớ kia tùy hứng lại cố chấp cái bóng trọng chồng chất lên nhau. Nàng nói, ta là nhận mông chân người điểm hóa mà thành ngoại linh, không phải chấn phủ tư Ngu Mi. Dứt lời, nàng cũng chỉ làm quyết, cấp cấp như luật lệ. Hạp thanh huyên áo, ánh lửa chiếu thiên. Bên kia núi Lý Trường An mắt trừng chóng đốc. Thế nào một cái trước mắt, liền loạn thành bộ dáng này. Xuống núi hỗ trợ trấn áp. Đó là không có khả năng. Bản thân có thể ở chỗ này bằng quan, đều tính bản tính thuần lương, trung thực bản phận. Chỉ cần huyễn cảnh không sụp đổ, đạo sĩ ước gì bọn hắn chết được càng nhiều càng tốt. Mặc dù xuyên thấu qua tiểu thần truyền đến hình tượng, nhìn thấy người già trẻ em một cái tiếp một cái chết thảm yêu miệng, thực sự có chút không đành lòng. Có thể vừa nghĩ tới, những người này bản chất đều là ăn thịt người quấy phá ác yêu, một chút kia không đành lòng cũng liền tan thành mây khói. Đạo sĩ đang ngồi xếp bằng xem kịch, đột nhiên lòng có cảm giác, không chút do dự, một đầu lại đâm trở về lá rụng trồng bên trong. Sau một khắc, vừa rồi kia phiến xương binh bay qua bầu trời đêm, lại thấy một cái to lớn, dường như quang đúc hồ điệp lướt qua. Thân thể của nó bọc lấy rực rỡ khắp quang huy, chỉ có thể nhìn ra nguyên một đám mơ hồ hình dáng. Nó bốn cánh rủ xuống thiên, hiện lên hơi mờ, mấy cùng nguyệt không cùng tan, có thể phía trên điểm điểm ánh sáng lạnh, lại như tinh quang sáng chói mờ ảo, đưa nó bốn cánh bay ra, bay lượn lúc, dường như đem ngân hà cắt thành vũ ý điệp, lướt qua thiên cung. Bạch Huyễn Điệp, nó ra tổ. Vì cái gì? Nghi hoặc về sau chính là vui mừng như điên. Không lo được trái lo phải nghĩ, lo trước lo sau. Lý Trường An nhảy lên một cái, lao tới thủy nguyệt quan. Chương 90, đêm tối thăm dò thủy nguyệt xem, 1, chương 90, đêm tối thăm dò thủy nguyệt xem, 1, huyễn cảnh một lần gần như sụp đổ. Những cái kia thiêu đốt chính mình, duy trì ảo cảnh hồ điệp nhóm bản tướng hỗn loạn manh mối không chế lại, có thể đột ngột ở giữa, có hắc lôi chấn lên, hồ điệp nhóm đội vàng không kịp chuẩn bị liền bị đánh chết hơn phân nửa, thế là cục diện hoàn toàn mất khống chế. Ánh lửa hừng hực trùng thiên, phản chiếu tàn nguyện xích hồng, nồng vụ sôi trào vội vừa bao phủ làm tòa thành thị, lửa cùng trong sương mù cũng lại lần nữa trình diễn lên bảy yêu chụp người tiết mục, tại máu tươi cùng sợ hãi trọng áp hạ, mọi người cái này đến cái khác hóa thân yêu ma, tùy ý huy sái thu tính, huyễn cảnh băng diệt ngay tại trước mắt. Cái này nguy rồi, nguy rồi. Tiểu thần tại Ngu Mi bên thai thì thảo không ngớt. Vừa rồi Ngu Mi động thủ thời điểm, hắn mặc dù mở miệng khuyên can, nhưng cũng lặng lẽ ra tay, không cho Lý Trường An nhìn thấy bên này động tác, không khỏi không có khẩu thị tâm phi, âm thầm ủng hộ ý tứ. Dù sao, hắn cái này tín đồ tiêu tán hầu như không còn thần minh, treo chống hắn lay lắc cho tới bây giờ tín nhiệm, đơn giản chính là hủy đi huyễn cảnh mà thôi. Ai ngờ hỗn loạn lan tràn chi nhanh chóng ngoài dự liệu, mấy như tuổi khô liệt hỏa, đảo mắt liền đốt lên toàn thành. Muốn nói dưới mắt yêu ma lẫn nhau nuốt ăn cảnh tượng cùng mấy người kế hoạch ban đầu nhìn như giống nhau, nhưng kỳ thực là trên lệch sai một ly, đi một dặm. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn chúng còn chưa đủ đói, không đủ điên, mặc dù bị đói khát chỗ trả tấn, nhưng lý trí còn tại, biết ẩn nhẫn được bộ. Kể từ đó, đợi cho huyễn cảnh sụp đổ, đám yêu quái chỉ sợ sẽ còn lại hơn phân nửa, sau đó giải tán lập tức. Tiểu thần ấy nấy, lo lắng không đề cập tới. Bu Mi cũng không có nhiều như vậy lo lắng, nàng là cực quả quyết tính tình, một khi làm ra quyết định, liền sẽ không quay đầu. Nhìn thấy huyễn điệp còn chưa hiện thân, liền bỏ xuống toàn thành hỗn loạn, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đưa ánh mắt nhìn về phía một địa phương khác. Sương binh cùng ngao thiết chiến trường. Thật là, tiểu thần chợt ngạc nhiên mừng rỡ và vẩn. Nó tới, đi mau. Ngu Mi không cần nghĩ ngợi, bỏ chạy thân hình. Sau một khắc, ánh trăng đại minh, sáng trong không sai, lấm lấm không sai. Dường như ngày đông giá rét bên trong lạnh dương bỏ ra ngàn vạn lưỡi dao, đâm rách nồng vụ, cắt nát đại hỏa. Chiếu dọi chỗ, bất luận là chạy trốn người hay là săn mồi yêu đều chậm rãi biến chậm chạp, chậm rãi biến chất phát. Thời gian dần trôi qua, không có gì ngoài những cái kia hoàn toàn thức tỉnh yêu quái đang sợ hãi bên trong ẩn nút xuống tới, còn lại tuyệt đại bộ phận người cùng yêu môn đều như là để tuyến như tượng gỗ cương dừng bất động, chấm dãi, cùng nhau ngẩng đầu lên. Phía trên, tại mặt trăng cùng thành thị ở giữa, to lớn sáng chói dường như thần linh hồ điệp xoay quanh bay múa. Lý Trường An thuận lợi tiềm nhập thủy nguyệt quan. Bu Mi bên kia luân phiên động tác dường như thật đem huyễn điệp trên tay lực lượng toàn bộ điều đi. Xem bên trong thê lanh im mắng, chỉ còn lại vắng vẻ không có gì vách tường phía trên một chút điểm đen nhanh ban. Đạo sĩ ánh mắt không có qua dừng lại thêm. Thời gian cấp bách, động tác phải nhanh. Huyễn điệp lúc nào cũng có thể phát giác trả về. Thủy Nguyệt Quan mặc dù không lớn, nhưng từng gian phòng xá đi tìm cũng là trì hoãn thời gian, không hợp công việc. Đạo sĩ sớm có so đo. Thái Thúy Yêu đã thành nguyên liệu nấu ăn, đầu tiên muốn sưu tầm vị trí đương nhiên là phòng bếp. Lý Trường An quen thuộc, leo tường càng biên rất nhanh tới chỗ ngồi. Huyền Điệp là hiểu được hưởng thụ yêu quái, cái này Thủy Nguyệt Quan rơi vào trong tay hắn, phòng bếp không những không có hoang phế, ngược lại tinh xảo rất nhiều, tiên tạc trưng nấu thịt người ra hỏa mọi thứ đều đủ. Đáng tiếc là Thái Thúy Yêu không ở nơi này, nhưng ngược cũng không phải không thu hoạch được gì. Lý Trường An tìm kiếm một hồi, tại một nồi lớn tử lửa nhỏ ấm lấy tạp kho bên trong vớt ra một quả mỹ nhân đầu. Tiếp lấy, hắn đi ra ngoài vượt lên nóc nhà. Nơi này tầm mắt quáng đạt, gần có thể nhìn xuống đạo quán, xa có thể nhìn ra xa Tiêu Thủy Thành bên trên nhanh nhẹn xoay quanh Huyền Điệp. Hắn hít hà trong tay đầu người, sau đó hai mắt nhắm lại, tổn thần tĩnh tư hít sâu một hơi. Lấy Sung Long Ngọc làm gốc, lấy khu thần làm phụ, kết lực thôi động núi thần. Trong núi ngàn vạn hôn tạp khí vị thế là vào hết trong núi. Một lát, tìm tới. Lý Trường An đông nhiên mở hai mắt ra. Sáng ngời ánh mắt rơi vào đạo quán một góc, nơi hẻo lánh bên trong. Thấp bé thần đường phối thêm nhỏ hẹp đình viện. Lý Trường An cũng không nhớ ra được nó từng an trí qua cái nào thần minh. Đều không trọng yếu. Ngược lại đều bị đám yêu quái làm bài rác. Toàn đạo quán tượng thần đều bị hủy đi xuống dưới, ném tới cái này vắng vẻ nhỏ hẹp biệt lạc, con mèo nhét chung một chỗ, tựa bùn khuôn mặt bò đầy nấm mốc ban. Có thể hết lần này tới lần khác Thái Tuế yêu khí vị liền đến từ đó chỗ. Lý Trường An không có vội vã đi bảo, không khí còn ẩn giấu đi mấy cố đặc biệt khí vị, cực nhỏ, xen lẫn tại nồng đậm yêu khí bên trong, nếu không phải đạo sĩ đem mũi thần thôi động tới cực hạn, thật đúng là suýt nữa phân biệt không ra. Hắn thở xuống một kiếm. Sắc. Ánh sáng màu đỏ chợt lóe lên rồi biến mất. Tượng thần lâm tử bên trong quay tròn liền có mấy quả đầu lâu lan xuống. Chỗ đứt máu me đầm địa. Đạo sĩ nhìn cũng không nhìn bên trên một cái, trên lưng hộ kiếm, xuyên qua mốc meo thần Phật nhóm, đẩy ra thần đường đại môn. Cho dù trong đường không có nguồn sáng, đạo sĩ vẫn là một cái đã tìm được Thái Tuế yêu. Nàng liền bưng ngồi tại thần đàn bên trên, da thịt khi xương tái tuyết, tựa như lạnh lùng mọc lên quang. Đáng tiếc phần eo trở xuống lại hiện ra nguyên hình, hóa thành một cái thịt heo đoàn, giống như là một đại đoàn hòa tan lại ngưng kết sắc dầu, cùng thần đường khảm ở cùng nhau. Cục thịt bên trên sinh ra chút tay chân đầu thân, khắp nơi có cắt chém vết tích. Mà nó trên mặt thủy chung là hai mắt hơi khép, mang theo cờ khẽ, cùng ngoài cửa thần Phật nhóm đồng dạng thần sắc. Quả nhiên là một tôn nhục thân bố thí Tuyết Bồ Tát. Lý Trường An vẫn như cũ không có vội vã tiến lên. Hắn đem ánh mắt vượt qua Thái Tuế yêu, nhìn chăm chú lên sau lưng nó hỗn độn cái bóng. Trong bóng tối có thanh âm khàn khàn yếu ớt vang lên. Người rốt cuộc đã đến. Lý Trường An đệ lại trường kiếm. Vũ Mai, lớn địa bay lượn tại chân trời. Gần như hủy diệt Tiêu Thủy tại nó cánh dưới ánh trăng bên trong chậm rãi khép lại. Vốn nên như vậy, có thể chẳng biết tại sao, đột ngột ở giữa, nó thong dong xoay quanh dáng vẻ biến cấp bách, đệ thấp thân hình, vung lên bốn cánh, nhấc lên cửa phòng, lướt qua nhà cửa. Điểm điểm ánh sáng chói lọi từ cánh bên trên nhau nhau rớt xuống, rơi xuống nước chi địa. Sương mù đột nhiên tiêu tán, phòng ốc, đường đi rực rỡ hẳn lên, yêu đang chấn hương bên trong biến trở về người, người lại không còn hoảng hốt một lần nữa tiên hoạt. Thậm chí một ít địa phương, tiểu thần tế chợ đêm lại vô cùng náo nhiệt lại lần nữa bắt đầu. Lúc trong bóng tối ngu mi khóa lên lông mày, huyền điệp biến hóa tuyệt không phải bắn tên không đích. Nàng hỏi tiểu thần, đạo sĩ bên kia ra chút ngoài ý muốn, gặp nguy hiểm. Nói không chính xác, gặp được ngoài ý liệu người. Ai? Vũ Mai. Chương 90, đêm tối thăm dò thủy người xem, 2, chương 90, đêm tối thăm dò thủy người xem, 2, bất quá 2-3 câu công phu, huyền điệp cánh bên trên tinh quang cơ hồ rơi tận, nhưng lại đổi lấy toàn bộ phố dài lại vô cùng náo nhiệt, rộn rộn rằng rằng. Vẹn vẹn nhìn bề ngoài, cơ hồ thay đổi thành biến loạn xảy ra trước bộ dáng. Vũ Mi im lặng không nói, lại lần nữa cởi xuống bên hông ít rượu hồ lô. Lần này tiểu thần không có khuyên can, hắn chỉ là nhắc nhở, ngươi có thể nghĩ thông suốt. Ngươi cái này một thân pháp thuật đều chỉ bởi vì ngươi là ngu mi, Tiêu Thủy hảo cảnh ngu mi. Không sai lấy Huyền Điệp đối Tiêu Thủy trường khống, ngươi tại trước mặt nó, rất có thể liền không phải ngu mi. Ngu mi uống vào thân hữu, tái nhợt tới gần như trong suốt mặt trên tuân ra nhàn nhạt huyết sắc. Hắn cần thời gian. Lý đạo sĩ chỉ sợ sẽ không bằng lòng dùng loại phương thức này đổi lấy thời gian. Vậy cũng chớ cho hắn nhìn thấy. Ngu mi dứt lời, cài lên mặt quỷ. Nàng rút ra đoạn kiếm, một tịch váy đỏ phồng lên mờ mịt, tựa như một đoàn diễm hỏa xông lên nguyệt không. Nhìn về phía trên trời kia sáng chói ngọc ảo bằng như thần linh lớn điệp. Lý Trường An mở cửa sổ ra. Quá mức sáng tỏ ánh trăng tràn vào thần đường, chiếu rọi xuất thần đàn sau cái kia quái vật khổng lồ. Một cái to lớn, tiểu tụy, trải rộng lít nha lít nhít, to to nhỏ nhỏ đèn nhánh điểm lấm tấm hồ điệp. Lý Trường An đã từng thấy qua nó, đây là Huyền Điệp thể xác, mà cũng tại bộ này trùng thân thể bên trên, in một chương giản mua hôi bại khuôn mặt, Vũ Mai khuôn mặt. Vũ Mai, là ta. Thanh âm của nàng khàn giọng không lưu loát, dường như lâu chưa từng phát ra tiếng. Lý đạo hữu dường như không tin. Lý Trường An cảnh giác quanh mình gió thổi cỏ lay, vẻ hoài nghi lộ rõ trên mặt. Khuôn mặt kia bên trên khỏe miệng hướng nâng lên sách, dường như đang cười. Lấy bộ này tôn minh, sát thực khó mà thủ tín tại người, cũng là ta gieo gió gặt bão. Ngày đó đấu pháp, người ta lưỡng bại câu thương, ta bị đạo trích chỗ lấn, đạo hưu lại có thể thần linh cứu hộ. Thần linh? Nó biết tiểu thần. Khuôn mặt kia dường như xem thấu đạo sĩ suy nghĩ trong lòng. Lý đạo hưu chẳng lẽ không phải bị tiểu thần cứu chữa sao? Năm đó huyễn cảnh còn chưa đúc thành, tiểu thần liền bị du chân nhân phong tiến vào tự thần, ném tới trong hiện thực tiểu thần diêu. Mà huyễn cảnh bên trong Tiêu Thủy mặc dù cũng có tiểu thần tế, nhưng chưa hề có thần linh hiển thánh. Lẽ ra, Huyền Điệp sẽ không biết trên đời thật có tiểu thần. Đạo sĩ trong lòng kinh ngạc, cũng biết chính mình không sợ trường ẩn dấu, dứt khoát hào phóng thừa nhận. Ngươi nói không sai. Khuôn mặt kia nghe vậy lại yếu ớt thở dài. Có thể đạo hưu vẫn là không tin ta. Đạo sĩ lặng lẽ không nói, hắn tâm tư mặc dù không tỉ mỉ dính, nhưng bị lừa qua một lần, tốt xấu lớn chút chi nhớ. Gương mặt thế là lên tiếng lần nữa. Đạo hưu không ngại ngẫm lại. Nếu ta không phải Vu Mai, mà là Huyễn Điệp biến thành, nhưng vì sao biết được tiểu thần? Trước đó Huệ Linh đủ loại cử động khác thường, làm ra lớn như vậy phiền toái, nhưng vì sao chưa từng hoài nghi tới là đạo hữu ngươi khởi tử hoàn sinh, trùng nhập huyễn cảnh mà đưa tới đâu? Còn ngoan ngoãn bị các ngươi nắm mũi dẫn đi. Vì sao? Bởi vì là ta nói cho nó biết. Ta nói cho nó biết, ta đã xem đạo hữu ngươi nghiền xương thành tro, thần hồn câu diệt. Huyễn Điệp là 3 tuổi tiểu nhi. Ngôn ngữ cô không đủ để tin, nhưng nếu là nó ăn hết bần đạo một bộ phận thần hồn, từ đó tận mắt nhìn thấy đây này. Đạo sĩ hư lên con ngươi, khuôn mặt kia lại cười cười, tiếp tục nói, ngày ấy đấu pháp sau, ta trọng thương thoát thân, nhưng lại rơi xuống Huyễn Điệp trong tay, tự biết không cách nào may mắn thoát khỏi, lại hiểu được kia tiểu thần một mực câm hồn bất tán Lý Trường An cắt ngang nàng. Ngươi thế nào chắc chắn tiểu thần sẽ cứu ta? Lại nhất định cứu được ta, mà ta sẽ trở lại với cảnh, đứng ở trước mặt ngươi đâu? Khuôn mặt kia cười đến thản nhiên, cực một lần mà thôi, ngược lại ta cũng không có gì tốt thua. Đạo sĩ gật đầu, ra hiệu nàng tiếp tục. Thế là ta mặc cho yêu quái kia đem tan nát, thậm chí đem đa số thần hồn đều tùy tiện bức cho nó, vẹn vẹn giữ vững một kia chân linh bất diệt. Đương nhiên, thần hồn bên trong ta làm chút nho nhỏ tay chân. Ta nắm trong tay huyễn cảnh nhiều năm, nhiều ít ngộ được chút thủ đoạn. Cho dù không lừa được huyễn điệp, còn không lừa được chính mình a. Lý Trường An gật đầu lần nữa. Bởi như vậy liền nói thông được. Lúc trước, mình cùng Ngu Mi trà trộn vào thủy nguyệt quan, phát hiện huyễn điệp có thể biến mất oán khí, đều coi là nó đã hoàn toàn thôn phệ Vu Mai, lại nghĩ không ra là Vu Mai vì giữ vững chân linh, cố ý như thế. Cái này cũng giải thích vì sao Tiêu Thủy Thành bị quấy đến long trời lở đất, huyễn điệp cũng chậm chạp không chịu ra tay, chỉ vì nó tại luyện hóa Vu Mai chân linh, không rảnh bước ra mà thôi. Đạo sĩ thế là rút ra trường kiếm, bước nhanh đến phía trước. Ngươi nếu như thế bỏ bao công sức, có lời gì cũng nhanh chút dứt lời. Nói xong, vui đầu chém vào lên Thái Tuế yêu dưới lưng của thịt, muốn đem bản thể của nó từ trên thần đàn lấy xuống. Thấy đạo sĩ rốt cục tin tưởng chính mình, Vu Mai cũng làm mơ hồ nhẹ nhàng thở ra. Lấy huyễn điệp đối ảo cảnh trường khống, đã có thể khởi động lại huyễn cảnh luân hồi, từ đầu trải vớt huyễn cảnh, trấn an bầy yêu. Đạo hưu có biết nó vì sao không làm như vậy? Lý Trường An cũng không ngẩng đầu lên. Thời gian cấp bách, không được nói năng dườm già. Vu Mai thoáng sững sờ, chợt cười to. Đạo hưu vẫn là nhanh nói khoái ngữ, là ta lề mề chậm chạp. Nàng nghiêm mặt nói, bởi vì huyễn điệp cần tiểu thần tế, nó kế hoạch tại tiểu thần tế cuối cùng một ngày đại điện bên trên, tại trong rượu hạ cổ, tại tất cả mọi người trong bụng đều gửi nhập yêu trùng. Nó không chỉ có muốn khống chế Tiêu Thủy, cũng muốn khống chế Tiêu Thủy bên trong cái này mấy vạn yêu ma. Nàng thổ lộ ra huyễn điệp kế hoạch sau, vẻ mặt rõ ràng càng thêm suy bại. Cuối cùng còn phải phiền vãi đạo hưu hai chuyện. Thỉnh giảng, cái này trong quán có chân nhân mộ, nhưng chỉ là giả mộ. Bên trong cất giấu chân nhân để lại một chút phụ lục, pháp khí, mặc dù linh tính làm hao mòn lâu ngày, nhưng hẳn là còn có thể sử dụng. Làm viên phó thác cho Huệ Linh, như muốn đối phó Huyễn Điệp, nàng hẳn là cần dùng đến. Tốt. Cuối cùng một cái. Nàng đống nhiên thật sâu thở dài, lộ ra vô số mọi bệnh. Mời đạo hưu giúp ta giải thoát. Một đêm hỗn loạn cuối cùng rồi sẽ lắng lại. Huyễn Điệp không tiếc vốn gốc, may vá huyễn cảnh, trấn áp nào thiết. Thông dong mà đến, cấp bách mà đi. Kéo lấy quang huy ảm đạm thân thể trở về thủy nguyệt quan. Sau đó, vâng, kịch liệt bạo tạc mấy tướng đỉnh núi điên đảo. Cung điện xem đường hôi phi yên diệt, đều là đất khô cằn. Trung tiên trong hỏa hoạn, phân ra điểm điểm huỳnh quang, lơ lửng ở trong lửa tụ thành con bướm bộ dáng, lại nhẹ nhàng không sai rơi vào chân núi, huyễn hóa thành một người tướng mạo bình thường nam tử, nhìn chăm chăm đại hỏa, sắc mặt xanh xám. Nga nhĩ, yêu trùng xương binh nhóm khải hoàn trở về, lúc đầu một đường thổi phồng long trọng, lại tại nam tử ẩm trầm ánh mắt hạ, sợ hai tắt diễn đấu, lơm lớp lo sợ, đều nằm dạp trên mặt đất không dám làm âm thanh. Mà tại cái này một chỗ lăn đất trùng bên trong, hai cái bị dây sắt gấp chói thân ảnh phá lệ dễ thấy. Cao lớn, là toàn thân đẫm máu, thoi thóp ngao thiết. Mảnh khảnh, là diện mục xám trắng, không biết sinh tử ngu mi. Chương 91, bọt nước chương 91, bọt nước hôm qua vóc vô cùng náo nhiệt một đêm. Hôm nay tàn mệt mỏi khó cởi. Mãi cho đến mặt trời lên cao, Tiêu Thủy Thành mới lười nhác tỉnh lại. Trên đường top 5 top 3 có người đi đường, bên đường cửa hàng cũng liền rỡ xuống cánh cửa, mở cửa đón khách. Tại Đông Thành, Tiêu Thủy tốt nhất cửa hàng trang sức, Phúc Tường Ký cũng nên đón thứ nhất đơn chuyện làm ăn. Chỉ tiếc, không thế nào thuận lợi. Căn này cây châm hôm trước định giá 100 lượng, hôm nay làm sao lại muốn 150 lượng? Vị này Lang Quân, hôm nay là ngày gì a? Tiểu thân tế, cái này ăn mặc chi phí loại nào đồ vật không tăng giá a? Liền ngay cả lầu đối diện kỹ nữ đều phải nhiều muốn 3 phần son phấn tiền. Ta cái này không tăng. Nó phù hợp a? Rộng rãi cửa hàng bên trong châu quang bảo khí, trưởng quỹ khuôn mặt tươi cười nên nhân, miệng bên trong lại là liên tục nhí hỏi lại nẹn đến Trương Dịch còn không lên lời nói đến. Hiệp khách gấp siết chặt căn châu ngọc cây châm, giống cầm tay đao. Trưởng quỹ khuôn mặt tươi cười vẫn như cũ. Dạng này, khách nhân ngài ngày mai đến mua, ngày mai 100 lượng. Lời này đơn thuần qua loa người. Tiêu Thủy tập tục, tại tiểu thần tế đêm thứ hai, nam nữ hô tặng tín vật. Qua tối nay, cái này cây châm lại như thế nào tiện nghi, đối Trương Dịch mà nói, thì có ý nghĩa gì chứ? Ta chỉ cần hôm nay mua. Trưởng quỹ trên mặt không thấy kinh ngạc, sớm có lời nói dự sẵn. Mà thôi, ta nhìn người nhà cũng là thành tâm muốn mua. Lấy ra một căn khác cây châm. Căn này cây châm, giống nhau nhất đẳng tay nghề, chính là chất liệu kém trên nửa chủ, 100 lượng tiện nghi bán với ngươi à? Hắn cười ha hả ngoài miệng nói tiện nghi có thể áo bào hạ lại chậm rãi vểnh lên ra một đầu cái đuôi, tông bộ lông màu vàng xoa tung, tại sau lưng chậm ung dung lay động. Ly kỳ là, cửa hàng bên trong, bất luận là Trương Dịch vẫn là tiệm khách viên, đều đúng đầu này cái đuôi làm như không thấy, hoặc là nói, rõ ràng nhìn thấy lại lơ đễnh, giống như buôn bán vốn nên liền có như vậy một đầu đuôi cáo. Như tiếp tục đưa ánh mắt đẩy ra cửa hàng, rơi xuống dần dần náo nhiệt lên mặt đường bên trên. Liền có thể nhìn thấy nguyên một đám người đi đường, sừng dài, khoác vảy, răng nanh bên ngoài lồi, trong mắt xanh lét. Trên thân luôn có chút không phải người đặc thù, còn thỉnh thoảng có thể thấy lẫn nhau sừng thú ba nhau, cái đuôi câu chân cảnh tượng, được người người đều lơ đễnh, dường như những cái kia nanh đuốt sừng lân là cho bụi rơi vào vạt áo giống như, không đáng giá nhắc tới. Trên đường quái giống tạm thời xem nhẹ, chỉ nói cửa hàng bên trong, Trương Dịch đáp đến không chút do dự. Ta chỉ cần tốt nhất. Trưởng quỹ một chút thay đổi mặt. Vậy thì xin lỗi, tốt nhất 150 lượng, chắc giá. Cái đuôi cũng không dùng, nói đưa tay liền phải cầm lại hiệp khách trong tay cây trầm. Lúc này, ba, vang dội một bàn tay vỗ lên bàn, doa trưởng quỹ run một cái. Cái đuôi đều rút về và táo hạ, có thể ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy trên bàn nhiều một tỏi ngân quang lóng lánh tiểu khả ái, kết quả là, cái đuôi lại lắc lắc ung dung bệnh lên đi ra. Bên cạnh cắm vào cái thanh âm. Cái này cây châm cho hắn bọc lại, không đủ bạc ta đến bổ. Nha. Trưởng quý cái đuôi lắc nhanh chóng, dựng thẳng lên một cái. Trưởng nghĩa. Hào khí. Lại nhìn hướng Trương Dịch. Khách nhân, ngài nhìn Trương Dịch quay đầu, mở miệng người sẽ giúp đỡ hắn nhìn trang phục dường như du lịch công tử ca, nhưng xem thân hình, dáng vẻ, hắn lại có thể nhìn ra đó là cái mạnh mẽ quân nhân, trọng yếu nhất là người này hắn cũng không nhận ra. Trương Dịch trần chờ sơ qua, cuối cùng vẫn gật đầu. Không bao lâu, hắn đem tỉ mỉ đóng gói tốt cây châm cẩn thận thu vào trong ngực, mơ hồ nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt nhạy cơn mấy phần. Nhưng rất nhanh lại nghiêm mặt, khôi phục bình thường lạnh lẽo cứng rắn bộ dáng. Người cho bao nhiêu tiền, ta làm nhiều ít sự tình, giết người hay là xoay đầu lại. Trước mắt lại là giống tuyết. Lý Trường An cũng không phải là cố ý tới tìm Trương Dịch. Toàn thành phồn hoa cùng an bình đều sắp như yên hỏa giống như tán đi, không đi một chút nhìn một chút, há không đáng tiếc. Cho nên ngày này, đạo sĩ đi qua rất nhiều nơi, cũng thấy qua rất nhiều người. Tại Sương Phong Phường, hình trước cửa nhà, nhìn thấy hình phu nhân theo cửa nhìn ra xa, hình dung gầy gò. Tại tường thành căn câu lan ngăn bên trong, nhìn thấy Trương Thiếu Nam cùng hắn ca ca đối tên ăn mày đầu lĩnh ra tay đánh nhau. Tại cầu bên cạnh rượu bày ra, nhìn thấy Trịnh Đồ Tử mang theo kiếm khách từ triển cổ rót rượu, đợi cho say thức tính tiền, ngân không đủ tiền, liền đem kiếm khách cái kia thanh dùng để trở bộ dáng trường kiếm chống đỡ sổ sách. Vốn đang dự định đi lội Ly Nhi Lâu, có thể nghe chèo thuyền người cầm lái nói, hôm nay tam lương tử thân thể mệt, Ly Nhi Lâu thả lớn giả, lười nhác mở cửa đón khách. Kết quả là, quên đi còn lại, đi tới Nghiêm gia tiểu phường, không có tới cửa, chỉ là giả bộ như đi dạo mệt mỏi du khách, lân cận tìm quà vặt cửa hàng, bán xem như tiêu thủy sản phẩm nổi tiếng, rượu nếp than trẻ trôi nước, điểm chén, mới ngồi xuống, cách bàn có người nghị luận. Ngư Minh Nguyên là người trong nghề, ngươi nhìn trong thành cái này mấy chục nhà tiểu phường nhà ai có thể đoạt được năm nay rượu khôi? Khó mà nói, cái này cất rượu khẽ rửa tay nghề hai rửa vào nguyên liệu. Bàn luận tay nghề, Vương gia là Trúc Thiêu đương thuộc nhân tài kiệt xuất. Bàn luận nguyên liệu, từ gia lão nhượng bí chế men rượu cũng là độc bộ thiên hạ, còn có Trương gia mỹ nhân say, Vũ gia Nguyệt Chiếu Thanh, nhà họ Lộ Bách Hoa tiểu hắn thuộc như lòng bàn tay, nói đến đạo lý rõ ràng, đáng tiếc toàn không có đoán đúng. Rượu khôi sẽ chỉ là Nghiêm gia tiểu phường ngưng để lộ ra. Năm nay như thế, mỗi năm như thế. Tại tiêu thủy trong luân hồi, rượu khôi vĩnh viễn hoa rơi Nghiêm gia. Không bao lâu, chè trôi nước bưng lên bàn. Nhân lúc còn nóng đến thử một miếng, mềm nu thơm ngọt. Đạo sĩ không khỏi nói một tiếng, đáng tiếc. Tốt như vậy tay nghề, lão bản đúng là con côn trùng. Không sai. Đừng nhìn tiệm này nhà cần cù chăm chỉ Trương La lấy chuyện làm ăn, kỳ thực lại là huyễn điệp ấu trùng khống chế yêu khôi. Cách thật xa, đạo sĩ liền ngửi thấy trên người nó cố này trùng cặn bã mùi vị. Không phải là hắn, mới vừa hỏi lời nói thực khách, góc đường tuần tra sai dịch, ven đường lấy miệng tên ăn mày thậm chí tiểu phường trước cửa chơi bùa hài đồng. Con đường này trên mặt, vây quanh tiểu phường, 89/10 đều là yêu khôi trô đóng bay. Có thể nói huyễn điệp còn sót lại lực lượng đều co vào tại Nghiêm gia tiểu phường. Bởi vì huyễn điệp liền ẩn thân tiểu phường. Lý Trường An nổ nát huyễn cảnh trung tâm, thủy nguyệt quan. Huyễn điệp đối hảo cảnh khống chế nhận lấy trọng thương, nó lại không lựa chọn, chỉ có thể phổ biến kế hoạch ban đầu, tại trong rượu hạ cổ, nhu đồ khống chế bầy yêu. Nhưng mà, nó lúc trước chuẩn bị đều tại trong hỏa hoạn tiêu hủy, không thể không tìm địa phương một lần nữa chuẩn bị, thủy nguyệt quan đã hủy, tiểu thần miếu lại nhiều người phức tạp, đành phải lùi lại mà cầu việc khác, tuyển Nghiêm gia tiểu phường. Mà vì tại trong một ngày chế tạo ra đầy đủ rượu độc nó đào ra mình bị nổ thất linh bắt toái thể xác, dùng ở chủ dược, càng lại không đủ, thậm chí hy sinh tất cả sư minh, rút lấy huyết nục của bọn nó hồn phách. Mà hết thảy này, đều là tiểu thần thông qua ngu mi ánh mắt đoạt được. Là, Bù Mi cũng tại phường bên trong. Thật không cần ta chui vào tiểu phường. Tuyệt đối không thể. Tiểu thần liền đội vàng quyết đủ. Đạo sĩ không cần lo lắng Hoại Linh. Tại Huyễn Điệp một lần nữa trưởng khống huyễn cảnh trước đó, nó là không dám đối Hoại Linh lung tung hạ thủ, cho dù làm chút tay chân, nhưng chỉ là huyễn thuật, đợi cho huyễn cảnh phá hủy, tự nhiên cũng liền tiêu tán theo. Huống chi ngươi như xông vào, nó bên trong đề phòng sâm nghiêm, như bị phát hiện, giới lúc cùng Huyễn Điệp ra tay đánh nhau, ngược lại nhiễu loạn kế hoạch. Lý Trường An không nói lời nào, chỉ một mạch nuốt hơn phân nửa chén canh tròn. Mới lại hỏi, có thể rượu nên làm cái gì? Tiểu thần không hổ là tiểu thần, lấy được thái tuế yêu, không có phí bao nhiêu thời gian, liền mân mê ra một loại hiệu quả kỳ lạ rượu. Ban đầu uống vào, không có bất kỳ cái gì dị thường, chỉ khi nào bị kiếp nổ thúc dục, đói khát chi độc liền sẽ gấp 10 gấp trăm lần mà tuôn ra. có thể lại độc rượu, rơi không đến miệng bên trong thì có ích lợi gì đâu. Cho nên, lúc đầu kế hoạch là trộn lẫn tiến nghiêm ra ngưng để lộ ra bên trong, không muốn cùng Huyền Điệp dự định đụng phải cùng một chỗ. Tiểu thần nửa điểm không đổi, cười ha ha, Huyền Điệp nhượng tốt tiệc rượu đưa đi chỗ nào? Tiểu thần miếu, ta là ai? Tiểu thần. Đạo sĩ nói xong sững sờ, lập tức lắc đầu bật cười, cười mình quan tâm sẽ bị loạn. Vung xuống mấy cái tiền đồng, trực tiếp đứng dậy rời đi, không có đi trêu chọc Huyền Điệp thần kinh nhạy cảm. Hắn còn muốn đi cái cuối cùng địa phương. Làm Lý Trường An tới Du Gia khách điểm thời điểm, trong tiệm khách nhân phần lớn chưa tỉnh, đều trong phòng xúc dưỡng tinh thần, tốt du ngoạn đêm này chợ đêm. Nhưng để cửa hàng tiền viện, gian kia nho nhỏ, bị cây hoè phồn thịnh cành lá lồng đóng, bị mở cực rực rỡ khắp tử đằng hoa vờn quanh sân nhỏ lại cũng không còn cũ kẽ. A Mai dẫn Nghiêm Gia tiểu tử cùng mấy cái đứa nhỏ tại hành lang đùa giỡn, thỉnh thoảng dẫn tới lao bản nương trách móc. Dưới cây bàn đá trên băng ghế đá, để chủ cửa hàng cùng Nghiêm Gia tiểu phường Đông Gia cùng khởi tử hoàn sinh tiền đại trí đối với ba chén rượu mày ủ mặt thế đạo sĩ ra mặt dày đi lên đáp lời. Đều nói mượn rượu tiêu sầu, ba vị nhưng vì sao đối rượu giàu gì đâu? Ba người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu đâu. Vẫn là chủ quán nên đón mang đến đã quen, tâm tư linh hoạt chút. Vị này lang quân có chỗ không biết, ta vị bằng hữu này là đến mua rượu khách thường, có thể trong lúc nhất thời chọn hoa mắt, cái này ba loại rượu lại không biết mua loại kia tốt nhất. Lời nói dối, rõ ràng là đang chọn dùng loại nào rượu đi tham gia ngày mai rượu khôi tranh tài. Lý Trường An cũng không bạch trần, ngông nên chỉ vào trong đó rượu dịch thông suốt một chén. Theo ta thấy cái này chén tốt nhất, có thể a. Nghiêm Đông Gia kịp phản ứng, liên tục không ngừng nâng qua chén rượu. Mời đánh giá. Lý Trường An không chút khách khí ngồi xuống, tiếp nhận chén rượu, nhẹ nhàng môi một ngụm, mềm mại rượu dịch vào cổ họng, tựa như lập tức có nhẹ nhàng hun say tản ra. Hợp thời, tiểu thủy kia mềm mại, mang theo có chút mùi rượu gió xuân quét tiến đến, cây hoè tán cây chậm rãi lắc lư, cành lá toa toa rung động, xung quanh đằng la cũng theo đó lắc lư. A Mai lại đuổi theo Nghiêm Gia tiểu tử xuyên qua bụi hoa, rực rỡ khắp nét mặt tươi cười bên trong, đụng nát bao quanh mùi thơm ngát. Đạo sĩ nghĩ đến, lúc trước Du chân nhân phải chẳng cũng là nhìn như vậy lấy nhi đồng lúc chính mình đâu. Bên hai tiểu thần thở dài, thì ra ngưng để lộ ra là cái mùi này. Người không uống qua? Ta đương nhiên uống qua, nhưng Du Gia nha đầu không có uống qua. Lý Trường An giật mình cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Sau đó ngưng tụ lại tinh thần hóa thành tuệ kiếm chém ra hư ảo. Thế là thiên điệu bỗng nhiên âm trầm, hoa khí ngưng kết đốm đen lại lần nữa hiện hiện, bò đầy trong tầm mắt mỗi một cái góc, tầng mây, đùn nướng, lương trụ, vách tường, thậm chí trong chén rượu ngon cùng A Mai trẻ thơ nụ cười. Lý Trường An im lặng đứng dậy, tại ba người không rõ ràng cho lắm ánh mắt hạ, đi tới một tường đằng la trước mắt. Vừa rồi còn hoa khai rực rỡ khắp, bây giờ lại chỉ thấy lấy chùi lủi cành nằm ở tường, không hoa vô diệp, khô héo thất bại. Đạo sĩ đem trong chén tàn rượu xối đi lên. Trung bình là ảo ảnh trong mơ một trận. Hôm sau, tế thần đại điển đúng hạn tiến đến. Chương 92, rượu độc chương 92, rượu độc cửu thần tế ngày đó. Hoán ký ngưng ban, gia vân tế nhật, thiên địa bất tỉnh thảm. Đã tới giờ ngọ. Tiêu thủy thành bên trong ngược lại dần dần nổi lên sương mù, trầm tích dần dần sâu, vùng chi không tiêu tan. Đầu đường cuối ngõ nào náo động không dứt, trong sương mù chật ních nhốn nháo đầu người, nam nữ già trẻ, tất cả đều treo một cái khuôn mẫu ấn ra khuôn mặt tươi cười, hướng phía cùng một cái phương hướng, tiểu thần miếu. Thần hầm lò bên trong đèn đuốc sáng trưng. Ánh lửa lắc lư chiếu rọi ra giếng sâu vòng hành lang bên trên lít nha lít nhít bóng người, đều là trong thành hiện bị cùng các nhà tiểu phường chủ nhân, nhưng nếu mượn lửa quang nhìn kỹ, nguyên một đám tuy là hình người, lại thình lình sẽ lộ ra chút không phải người chỗ, răng nanh, lợi trảo, đuôi dài. Yêu ma quỷ quái đường hoàng cùng nhau nhìn qua hầm lò đáy phát đàn. Trên phát đàn, tiểu thần giống vẫn như cũ nâng chén như nằm, thái độ tiêu sái, có thể tránh không được đốm đen điểm điểm bò lên trên gương mặt, nguyên bản cười nhìn tiêu thủy chúng sinh thần sắc lúc này lại hiện ra mấy phần âm tà, giọng niệm ai. Trước tự thần, một cái vu nữ đang nhảy khoa trương mà mỹ lệ vũ đạo. Vũ nữ đầu đội hoa văn màu nam mặt, nhìn không rõ khuôn mặt, chỉ thấy nàng thân làm đỏ tươi pháp y liễu, tay trái sừng rồng, tay phải linh ao, dáng người mềm dẻo, động tác thoăn thoắt nhanh chóng. Tại pháp đài bên trên không được xoay tròn nhảy bọn, dường như một đóa chậm rãi nở rộ hòa liên. Quan chi làm cho người hoa mắt, khiến người thần mê, càng khiến người ta nghi hoặc. Nguyên bản chủ trì đồ cúng thanh bình chân nhân tất nhiên sở trường về nghi quỹ, nhưng tuổi già sức yếu, nơi đó có trên đài vũ giả như vậy phiên nhược kinh hồng. Có thể nếu không phải Vũ Mai, trên đài là ai đâu? Tiềm ẩn trong đám người, Huyền Điệp có chút nôn nóng bất an. Ánh mắt của nó một hồi tiếp cận pháp đài bên trên nhảy múa vũ nữ, một hồi lại cùng tất cả ẩn thân vòng hành lang ấu trùng yêu khôi như thế, tinh tế phân biệt lấy hầm lò bên trong mỗi một khuôn mặt. Đang ở đâu? Là ai đâu? Bu Mi đồng bọn. Tại thủy nguyệt quan bị cho một mùi lửa sau, Huyền Điệp rốt cục xác định, Bu Mi bên người có một cỗ lực lượng khác. Cỗ lực lượng này không dám chính diện khiêu chiến chính mình, hẳn là cũng không cường đại, lại đầy đủ giàu hoạt, giống như rắn độc gần nút tại chỗ tối, lấy Bu Mi hành động là che lấp, lặng yên xúc tích lấy mật độc, chuẩn bị một kích chí mạng. Chính như lúc trước chính mình, Huyền Điệp đã từng suy đoán qua đồng bọn thân phận. Huyễn trận không có người ngoài xâm nhập phản hồi, cho nên cỗ lực lượng này hẳn là đến từ bên trong ảo cảnh bộ, là giữ lại làm hậu thủ xương tướng, hoặc là thừa dịp loạn thức tỉnh yêu ma. Chuyện cho tới bây giờ, bọn chúng lại đem làm ra như thế nào lựa chọn? Là sẽ thức thời chạy trốn, hoặc là liều chết nghĩ cách cứu viện ngu mi đâu? Huyễn Điệp đều không xác định, nhưng cũng không trở ngại nó ném ra ngoài mồi nhử, thiết hạ bẫy dập. Thời gian trôi qua, pháp đài bên trên, một phen cổ quái mà rườm rà nghi thức sau, Cửu Thần Tê rốt cục đi tới trọng yếu nhất câu, truyền bạt rượu khôi. Chính như trước kia trăm ngàn lần luân hồi như thế, rượu khôi hoa rơi Nghiêm ra. Nghiêm Vương chủ cao hứng khoa tay múa chân, lúc này mở ra rượu hầm lò, tán cùng toàn thành. Thế là cái này sen lẫn đặc thù gia vị rượu ngon theo rượu hầm lò tán cho vòng hành lang, lại từ tiểu thần miếu đưa vào Tiêu Thủy mỗi một cái chúc mừng ngày hội người trong tay. Sau đó Hạp Thành cùng chúc mừng, nâng chén cộng ẩm. Tiểu thần rượu bên trong, Huyền Điệp nhẹ nhàng nuốt ve chén rượu. Nhìn xem người quanh mình nhóm tại Hoan Thanh Tiếu Ngự trung tướng rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Vốn trong lòng nôn nóng bất an tùy theo tiết ra. Nó cúi người nhìn xem hầm lò đáy trên pháp đàn đang chủ trì tạ thần nghi ngu mi, trên mặt mang lên không hiểu ý cười. Mà lùi về sau nhập một cái chiếu sáng ảm đạm nơi hẻo lánh. Chậm rãi nuốt rượu dịch, kiên nhẫn mà thong dong. Tựa như một cái dệt tốt lưới chờ đợi con ngồi tới cửa nhện. Huyền Điệp nhiều ít cảm nhận được đạo sĩ đã từng tâm tình. Tỉ mỉ bày ra cả bẫy, nhưng con ngồi từ đầu đến cuối không có ngoi đầu lên ý tứ. Đúng vậy. Mãi cho đến toàn bộ khánh điện kết thúc, Huyền Điệp tưởng tượng bên trong ngu mi đồng bọn nhưng thủy chung chưa từng xuất hiện. Nó tâm tình buồn bực đi ra thần miếu. Lúc này, sương mù biến mất dần. Đứng tại miếu tiền cao cao trên thềm đá. Núi xa khói lồng sương mù che đậy hình dáng, chỗ gần uốn lượn thủy đạo cùng san sát nối tiếp nhau phòng xá cùng đầy đường náo nhiệt đám người vào hết trong mắt. Trong lồng ngực phiền muộn lại dây lát tiêu diệt. Nó đột nhiên cười to lên. Có sâu kiến tránh nút trong bóng tối lại như thế nào? Các yêu ma đều uống vào rượu độc, huyễn cảnh đã đều ở trong lòng bàn tay. Chỉ cần nuốt vào kia ngoại linh, lại dùng rượu độc khống chế lại cái này toàn thành yêu ma, phát triển tộc duệ, lo gì không thể tại mảnh này đất màu mỡ bên trên, đứng lên một cái to lớn yêu quốc. Đang lúc nó do dự đầy cõi lòng lúc, người bên cạnh nhóm bên trong lại là bỗng nhiên lên ồn ào náo động. A, nhìn, có người. Hắn thế nào đi lên? Tựa như là đạo sĩ. Huyền Điệp trong lòng lộ bộ một chút, theo tiếng kêu nhìn lại. Tại tiểu thần miếu cao cao nóc nhà bên trên, Lý Trường An đứng tựa vào kiếm. Tại che kín đốm đen dơ bẩn bên dưới vòng trời, cái kia thân suýt mãn bổ đinh vải bố đạo bào lại hiện ra chút không nhiễm trần thế hương vị. Đạo sĩ cư cao nhìn xuống, rất mau tìm tới Huyền Điệp tấm kia bởi vì không thể tin mà cực độ vặn vẹo khuôn mặt. Hắn xông đối phương lộ ra một cái nụ cười thật to, đem sớm đã chuẩn bị xong đồ vật ném xuống dưới, cũng tùy theo đưa lên một câu nhiệt tình mà không mất đi lễ phép đơn cần thăm hỏi. Tô Dội Nhi ngày sau, mẹ gây phục nhi. Huyền Điệp mê muội như thế, ánh mắt không tự chủ được bị tiền ném ra ngoài chi vật hấp dẫn. Đối lại nó lấy lại tinh thần, vật kia không ngờ nâng ở lòng bàn tay của mình. Nó đương nhiên hiểu được không thích hợp, nhưng thân thể bên trong dường như bốc hơi lên không hiểu khô nóng, cái này khô nóng nắm lấy tròng mắt của nó, khiến cho một mực nhắm ngay vật trong lòng bàn tay. Một trái tim, một quả đỏ tươi thấm vào liệt tiểu trái tim. Huyền Điệp nhận ra trong tay cái này đoàn huyết đủ, hoặc là nói đoạn này Xuân Phong đắc ý thời kỳ, chính mình từng vô số lần gặm ăn qua nó, đây là Thái Tuế yêu trái tim. Thật là Thái Tuế yêu không nên tại Thủy Nguyệt Quan trong hỏa hoạn hôi phi yên diệt sao? Huyền Điệp trong lòng dâng lên một cái mơ hồ ý nghĩ, ý tưởng này rõ ràng như thế, chỉ cách lấy lớp màng liền có thể nhìn thấy chân tướng, cũng không có chờ suy phá, một cỗ máu cùng rượu trộn lẫn mùi hương đậm đặc đột mà bạo khởi. Tay mạnh đẩy ra hàm răng, chen qua yết hầu, chui vào bụng, cuối cùng bắt được ruột mạnh mẽ kéo một cái. Lộc cộc, ngũ tạng lục phủ một chuỗi rung động, la lên cùng một chữ nhi. Đói, đói đến muốn mạng, đói đến phát cuồng. Nhưng mà Huyền Điệp kỳ thật cũng không đói, đêm qua vì bổ khuyết tinh nguyên thâm hụt, nó đem ngao thiết cưỡng ép nuốt vào bụng, hiện tại ngược lại còn có chút tiêu hóa không tốt. Cho nên điểm này đói khát tại nó mà nói, càng giống là ảo giác, ảo ảnh trong mơ, chớp mắt liền diệt. Nhưng là nó vẻ mặt lại bởi vậy biến nghi hoặc, tiếp theo bởi vì kinh dị mà bật mèo. Không biết bắt đầu từ khi nào, trên đường biến yên tĩnh, dường như lúc trước một chút kia náo nhiệt cùng vừa rồi cảm giác đói bụng như thế, chỉ là không khỏi khảo nghiệm ảo giác. Sương mù sắp tán chưa tán, mỏng manh lưu luyến tại đầu đường, nổi bật lên cả tòa thành thị đều giống như vừa chạm vào tức phá bờ biển. Huyền Điệp ngẩng đầu lên, nhìn thấy quanh mình, không, là toàn thành đều là đỏ rừng rực ánh mắt. Nhìn mình chằm chằm, nhìn mình chằm chằm trong tay huyết đủ. Thân làm yêu ma Huyền Điệp đúng là dùng mình một cái, nó tự động liền thúc giục quanh mình người trong bụng rượu độc. Nhưng mà, quanh mình thân thể người bên trong một loại khác đồ vật lại cậy mạnh áp đảo huyền thuật, kia là càng thêm cắm dễ tại bản năng đồ vật, đói khát. Lộc cộc. Kia là trên thềm đá một nữ tử trong bụng chu lên, con mắt của nàng thẳng tắp trừng tới, khóe miệng nước bọt chảy ròng, ánh mắt càng trừng càng lớn, khóe miệng càng nứt càng mở, dần dần làm cái khuôn mặt chỉ còn con mắt đỏ ngầu cùng che kín răng nhọn miệng lớn. Lộc cộc. Đây là bên đường khách sạn các trên lầu du khách, hắn dựa vào lan can, đệm lên chân, liều mạng thò đầu ra nhìn sang, cổ càng kéo càng dài, từ trên lầu đốn lượn xuống tới, trên mặt tràn ngập không hiểu khao khát. Lộc cộc. Đây là đầu đường cái nào đó phụ nhân trong ngực anh hải, hắn tử mẫu thân trong ngực trận to trong mắt nhìn qua, càng ngại thấy không rõ lắm, thế là tại cái chán, bên thai sau, tại cái cổ, nơi tay khuỷu tay. Mở ra lít nha lít nhít mắt đỏ trâu. Lộc cộc. Thanh âm như bệnh dịch tại trong xương mù lan tràn. Lộc cộc. Lộc cộc. Lộc cộc. Huyền Điệp rốt cục xuyên phá trong đầu tầng màn mỏng kia. Nó diện mục dữ tợn đột nhiên quay đầu. Sau lưng, tiểu thần miếu trước cổng chính, Bumi bên người, hai cái yêu khôi sớm đã thây nằm miếu tiền. Lý Trường An cầm trong tay linh đao, bao khỏa thanh quang, gọn gàng lột nó lưu tại Bumi trên người giam cầm. Giết hắn. Huyền Điệp gọi ra một cái đã định trước không cách nào đạt thành mệnh lệnh. Ẩn thân đám người yêu khôi nhóm tỉnh táo lại, cùng nhau tiến lên. Đạo nhân về lấy một cái trêu tức cười khẽ, chụp lấy Bumi bà bay, nho nhỏ một bước, lui vào tiểu thần miếu bên trong. Lập tức, trống không tan biến mất không còn tăm tích. Lý Huyền Tiêu đều gào thê lương bên trong. Huyền Điệp bị biển người, không, yêu triều ba phủ. Chương 93, trừ ma vụ tận chương 93, trừ ma vụ tận tiêu thủy thành hư, dương quang đổi bạn. Cỏ hoang thấp thoáng tiểu thần miếu trước trống rỗng bổ ra một đầu kẻ đứt. Lý Trường An lôi kéo ngu mi loạn choạng mà về. mới đứng vững. Ở trước mặt liền dán qua tới một cái đầu to, lớn tăng thể diện, nhọn mao hai, lông mềm như nùng, đen nhánh. A ách a ách hô hóa lên. Không sai, chính là lớn thanh con lửa. Huyễn cảnh đều muốn xong cầu, đạo sĩ đương nhiên phải trước tiên đem tọa kỵ của mình cứu ra. Dưới mắt nhìn chủ nhân trở về, a ách một tiếng lửa hí liền nhỏ chạy tới, đem đại não môn hướng người trong ngực thẳng ủi, lưỡi dài loạn vùng, phun ra cỏ xanh cùng cồn hôn tạm đồng đậm mùi lạ nhi, xông đến Lý Trường An thẳng mẹ mũi. Không cần phải nói, nhất định là tiểu thần làm danh mãnh sự tình. Đạo sĩ tức giận một tay ấn xuống con lừa đầu, một tay rút vẫn như cũ ngốc trệ như con rối ngu mi bóc trên mặt nam mặt. Hắn nguyên bản chuẩn bị một bụng lời nói, muốn trách cứ đối phương lô mãng cùng kinh thần, có thể lúc này thấy được nàng hoảng hốt chống rông ánh mắt cùng mấy không huyết sắc bờ môi, lời nói làm thế nào cũng không nói ra miệng. Trầm mặc chờ lấy miễn điệp cấm chế dần dần mất đi hiệu lực, chờ lấy trong mắt nàng chậm rãi có thần thái, liền đem mượn rượu làm cản con lừa hướng trên mặt nàng bị lại, quay đầu bước đi. Không đồng nhất trận, xách theo bao khỏa trở về. Ngu mi đã đem lớn thanh con lừa nhấn trên mặt đất, bốn vó chỉ lên trời, giống lột một cái đảo cái bụng chó. Bao khỏa đưa tới. Đây là cái gì? Vu Mai di quỹ. Sắc thực nói là du chân nhân di vật. Tiêu bị thủy nguyệt quan trước, Lý Trường An chiếu Vu Mai lời nói, theo du chân nhân giả mộ bên trong móc ra. Đạo sĩ lật xem qua, phần lớn là chút cổ xưa phù lục, pháp khí, nhưng không có như Dương Bình trị công đô ấn loại hình lợi hại bảo vật, thậm chí không so được đạo sĩ trên lưng kiếm vôi, nói là một đời chân nhân di vật, không khỏi keo kiệt. Nhưng nghĩ lại muốn lại đương nhiên. Du chân nhân từ nhiệm đến Tiêu Thủy, chỉ vì tìm kiếm mai cốt chi địa, không có đạo lý nhường trong môn pháp bảo theo nàng vùi sâu vào đất vàng. Lại nói, cho dù có lợi hại vật, cũng không thể nhường Vu Mai điền huyễn cảnh cái này hàng không đấy à? Lý Trường An phỏng đoán, những vật này kỷ niệm thành phần càng nhiều hơn một chút, dù sao Vu Mai chính như Du Mai, quá mức lớn yêu. Bên trong có mấy món quần áo. Lý Trường An hướng Ngu Mi trên thân chỉ. Ngươi nhanh đi thay đổi a. Ngu Mi cúi đầu nhìn lại, quần áo trên người nàng vốn là huyễn thuật biến thành, thoát ly huyễn cảnh sau, đã đang dần dần chôn bụi. Hiện tại nàng một thân hoa lệ pháp y đã biến mất hơn phân nửa, có thể nói áo rách quần manh, lộ ra vòng eo cùng cái rốn. Nếu là cô gái tầm thường, không thét lên chạy trốn, cũng nên xấu hổ đỏ mặt. Có thể Ngu Mi là gỗ điêu tâm, băng xương bóp người, mí mắt đều không nháy mắt một chút. Sông đạo sĩ gật đầu một cái, thi nhiên bình tĩnh đi xa. Đáng tiếc, đáng tiếc. Tiểu thần không biết từ nơi nào xông ra, sử tại miếu miệng thẳng gật gù đắc ý nhắc tới nữ tử thần thái vẻ đẹp, một là cười nói tự nhiên, hai là xấu hổ mang e sợ, đáng tiếc hoẹ linh như thế không có, uổng phí hết bộ kia tuấn tiếu mặt mày. Đạo sĩ nhắc nhở hắn, dung mạo của nàng thật là Du Mai chân nhân chiếu vào chính mình lúc tuổi còn trẻ phát hoa thành. Tiểu thần phất ống tay háo một cái, cho nên mới đáng tiếc đi. Lý Trường An đoán thầm, ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn, cũng không để ý hắn, đi vào miếu bên trong, hướng xuống mắt liếc sâu quật. Chỉ thấy vũng nước đục sâu tích, đã che mất tự thần, hướng phía dưới nhìn quanh hồi lâu, chỉ có thể tìm tới nước xuống một đoàn cái bóng mơ hồ. Tự thần. Tiểu thần cười ha hả. Những ngày này thật là lớn mưa. Đạo sĩ thu hồi ánh mắt, đảo mắt đánh giá đến tự thần. Tiểu thần lơ đễnh, vẫn xứng lấy xoay một vòng vòng. Cười hỏi, như thế nào? Rất tốt. Thần thái linh động, thân hình ngưng thực. Toàn không giống mới gặp lúc kiếp như cô hồn dã quỷ gió thổi liền tán bộ dáng. Nhưng mà, tới gần, Lý Trường An lại nghe tới một mùi quen thuộc nhi, một cô tại tràn ngập tại huyễn cảnh bên trong mùi vị, yêu ma hoán niệm mùi vị. Lý Trường An nhíu mày, nhưng rất nhanh hiểu được, không khỏi thở dài. Trộm nước suối rất độc, tiểu thần làm gì như thế? Tiểu thần nghe vậy sững sờ, nhưng lại cười ha ha. Đạo sĩ thật sự là tốt cái mũi. Thời hợt khoát tay áo, các ngươi phía trước liều mạng, chẳng lẽ ta liền có thể ngồi ngay ngắn sau, chịu không nổi cái này chút ấu trọng? Lại đuổi tại đạo sĩ mở miệng trước. Tốt, đại công sắp thành lúc, không đàm luận những chuyện này táng tâm lời nói. Đạo sĩ có thể nghĩ nhìn một cái miễn cảnh bây giờ là gì quan cảnh? Hoặc, thật sự là mở rộng tầm mắt. Nói vẫy tay một cái, nhưng thấy hầm lò đáy nước đọng sôi trào. Trưng lên đại cổ hơi nước, cấp tốc xuống tới, tại hầm miệng mở mịt lên mây khói. Mây khói lăn lộn phun trào, dần dần hiện ra lâu vũ, cầu đối, phố xá bộ dáng. Lý Trường An nhận ra, đây là lấy tiểu thần miếu làm trung tâm một bộ phận tiêu thủy thành. Mây khói huyễn hóa tiêu thủy mô hình dần dần tinh tế, tiếp theo, tại đường phố bên trong hóa ra cái này đến cái khác bé nhỏ hình người, túi gần nhìn, thậm chí nhìn thấy chúng nó ngũ quan, thần thái. Nhưng thấy những lũ tiểu nhân này đường phi nước lại lấy, gào thét, thân thể một đường bặm mẹo biến hình thành đủ loại hình thù kỳ quái, theo mỗi một con đường ngõ hẻm, mỗi một cái sân bên trong chen chúc mà ra. Theo bốn phương tám hướng hội tụ hướng cùng một cái phương hướng, tiểu thần miếu trước thềm đá, hoặc là nói trên thềm đá huyễn điệp, nó kỳ thật sớm đem thái tuế trái tim dứt bỏ, có thể điên cuồng yêu chiều chỗ nào để ý tới này một ít phản kháng, nó trước tiên liền bị thủy triều lôi cuốn. Cho dù yêu trùng nhóm liều mạng đi cứu, cũng bất quá bị thủy triều tách ra, bị cuốn mang thành trong đó một phần tử mà thôi. Cứ như vậy, các yêu ma bị thái tuế huyết đục cùng sâu tận xương thủy đói khát khiến cho hạng, không ngừng hội tụ, trùng điệp lẫn nhau cắn xé gặm ăn, cuối cùng lại rót thành một cái từ huyết đục bóp hợp thành khối cầu cực lớn, lại một đường thêm lấy máu mới rơi lấy cặn bã. Dọc theo phố dài lật lăn đi, cho đến lăn ra tiểu thần miếu, dưới ánh mặt trời, tán làm mấy sợi khói nhẹ không thấy. Thật lâu, đạo sĩ dùng lực trà sát nổi da gà, may mắn kịp thời lôi kéo Ngu Mi rời đi, muốn là lúc ấy lựa chọn lưu lại xem náo nhiệt. Ngẫm lại đều cảm thấy không rét mà run. Sau đó thì sao? Vậy cũng không biết. Tiểu thần buông tay, lao mắt bất tỉnh phát, chỉ có thể nhìn thấy những này. Lại nhiều, dựa vào các ngươi bản thân đi xem. Như thế nào? Dự định khi nào đi vào thu thập tàn cuộc? Yêu ma toàn bộ thức tỉnh, huyễn cảnh cũng đánh mất căn cơ, nhưng cách hoàn toàn phá hủy còn có thể hơi tàn chút giờ, Mà mặc dù đám yêu quái kinh nghiệm một phen thảm thiết chém giết, cũng tất nhiên còn có may mắn nhi còn sót lại, không khỏi lại đi ra làm hại nhân gian, không bằng tựa dịp ăn chán chết nhưng còn chưa khôi phục thực lực lúc, đưa chúng nó toàn bộ chu diệt. Lý Trường An đang muốn mở miệng. Hiện tại liền đi. Hơi khói tản mát ở giữa, Vu Mi nhanh chân bước vào. Nàng thân làm phai màu pháp y liễu, lưng đeo đoản kiếm, sừng rồng cùng linh đao, còn bảo bọc kiện vết thương chồng chất dắp ra. Mặc dù một thân đều là năm xưa vật cũ, nhưng lông mày phong mang sát, khí khái hào hùng mười phần, dường như có thể dòm ngó du chân nhân năm đó phong thái. Nàng ném qua tới một cái túi vải nhỏ. Đạo sĩ tiếp được xem xét, là một chồng thần hành, hộ thân, chân hỏa loại hình bình thường lại thực dụng hoàng phù. Việc này không nên chậm trễ, trừ ma vụ tận. Huyễn cảnh. Làm Lý Trường An lần nữa bước ra tiểu thần miếu đại môn. Phô thiên cái địa huyết tinh yêu thối đối diện đâm đến hắn đầu góc một ngụm. Hắn không thể không nắm cái mũi, mới đánh ra đến dưới mắt tiêu thủy huyễn cảnh. Đỏ nhạt, huyết hồng, đỏ sậm. Dường như hàng qua một trận huyết vũ, đem cả tòa thành thị nhuộm thành sâu cạn không đồng nhất màu đỏ. Mà trên mặt đất càng là phủ lên một tầng từ làn da, lông tóc, huyết nhục thậm chí gân cốt nghiền nát sau chất hỗn hợp, trong lúc đi lại, dường như buôn ba tại bùn nhão trong đất. Thủy đạo bên trên, đương nhiên che một tầng thật dày bọt máu thịt băm, lẻ tẻ có không chọn vẹn quái dị tứ chi, khối thịt, lông tóc đồng bền trong đó. Làm Lý Trường An đi đến phố xá lúc, càng có một bộ không chọn vẹn thi thể xuôi dòng đồng bền tới. Đạo sĩ đi đến bên mở, rút kiếm ra tiện tay đánh. Thi thể mơ hồ thành hình người, nhưng toàn thân trải rộng gặm ăn vết tích, đã nhìn không ra lúc đầu hình dạng, ổ bụng lớn mở rộng ra, ruột, can đảm chờ nội tạng ngâm ở huyết thủy bên trong, cua đến trắng bệnh. Bù Mi có chút không vui, không phải buông lòng cảnh giác, nói không chừng phụ cận liền có yêu ma ở nút. Yên tâm. Lý Trường An cười trả lời. Dùng thái tuế ủ ra rượu kỳ diệu thật sự, uống thái tuế rượu yêu quái sẽ ưu tiên săn mồi giống nhau uống rượu sinh linh huyết đủ, cho nên lúc này đại khái không có yêu quái gì sẽ chủ động đến tìm chúng ta gây phiền phức. Trừ phi nói. Lý Trường An bỗng nhiên ném ra một tờ hỏa phù. Tật. Ngọn lửa màu xanh lập tức đem thi thể nhóm lửa. Hừng hực trong liệt hỏa. Thi thể kia đúng là giấy rùa, gào lên, ở trong nước bay nhảy một hồi, kia lửa lại như giỏi trong xương, thế nào cũng không tắt, rất nhanh, máu trên sông thêm một chùm than cho. Lý Trường An ngẩng đầu lên, lặng lẽ tứ phương. Nhưng thấy theo phòng xá, theo đường phố, theo thịt băm trong đống sắt chết, chui ra đại lượng yêu ma, đem hai người bao bọc vây quanh. Hình thù kỳ quái, tộc loại không đồng nhất. Duy nhất chỗ tương đồng, huyết nục của bọn nó đều là màu trắng. Đạo sĩ không nói xong lời nói rốt cục xuất khẩu. Trừ phi là huyễn điệp cánh hạ yêu trùng. Chương 94, là người hay là yêu khó phân biệt mình chương 94, là người hay là yêu khó phân biệt mình huyết nục bôi lên trên đường dài. Trắng bệnh yêu ma tướng hai người bao bọc vây quanh. Lý Trường An cùng U Mi rửa con mà đứng, ánh mắt dò xét bầy yêu. Nhưng ấn tượng đầu tiên, lại không phải bọn chúng như thế nào yêu nhiều thế chúng, như thế nào giữ tận hung ác, mà là thế thảm. Đạo sĩ một cái quét tới. Tìm không ra một cái thân thể hoàn chỉnh, mỗi một cái yêu trùng trên thân đều trải rộng bị gặm cắn xé rách qua vết tích, tứ chi không trọn vẹn, bạch cốt lộ ra ngoài, mở ngực mổ bụng người chỗ nào cũng có. Cũng đúng. Nhớ tới kia để cho người ta sởn hết cả gai ốc lớn cầu có thể nghĩ những thứ này yêu trùng vì thoát khỏi yêu triều phải trả giá như thế nào. Cho nên dưới mắt mới bày ra bộ này vây mà không công tư thế. Nhưng đổi mà nghĩ chi? Lại là cái gì để bọn chúng tha rằng kéo lấy tàn tật sắp chết thân thể cũng muốn cản ở trước mặt mình đâu? Lý Trường An suy nghĩ một chuyện, rất mau tìm tới mấu chốt. Huyễn điệp không ở nơi này. Ngô Mi ngầm hiểu. Sự tình có kỳ quặc, buông tha bọn chúng. Đúng, mau chóng pha đây. Bù Mi tay phải rút kiếm, tay trái xuất ra một thanh linh đao. Lý Trường An thì là móc ra trương thần hành phù dán ở trên người. Yêu trùng nhóm tùy theo làm ra ứng đối, vòng gây cũng càng thêm nghiêm mật. Có thể đoán được, sau một khắc liền đem nhấc lên gió tanh mưa máu. Nhưng mà, tại cái này dương cung bạt kiếm lúc. A, đạo sĩ lại kinh ngạc phát hiện. Tại phố dài phía trước, tại yêu trùng vây quanh phía sau. Cái xác không hồn giống như. Tập tên qua tới một cái thân ảnh quen thuộc. Người tới hai bên hông các phối dài ngắn song đao, sau thắt lưng có lơ lửng đoàn đao, trên lưng còn đeo một thanh trường đao. Làm như thế phái, toàn bộ tiêu thủy chỉ có một người, hiệp khách chưa dịch. Hắn hiển nhiên trải qua một trận thảm thiết chém giết, giờ phút này tóc thai bù xù, quần áo tả tơi, toàn thân đẫm máu. Kỳ quái là, trong ngực dùng tơ lụa bọc lấy vật treo ở cái cổ, lộ ra vướng hữu. Lý Trường An mắt sắc, nhận ra là cái đầu người, lờ mờ là nữ tử. Dường như đã nhận ra Lý Trường An dò xét. Hắn quay mặt lại, vẻ mặt chết lặng, hai mắt vô thần dao động một hồi, ánh mắt cuối cùng ổn định ở đạo sĩ trên mặt. Tựa như kinh nghiệm dài dằng dặc suy nghĩ, hắn thật sâu thở ra một hơi. Là ngươi a? Ánh mắt hoạt phiếm chút, chậm rãi bày đầu, nhìn nó nghiêng hai phía một đám vây quanh hai người yêu khôi. 52, cũng là đáng cái giá này. Thanh âm hắn khàn khàn để cho người khó mà nghe rõ, lời nói bên trong nội dung càng là không hiểu đấu, giáo giữa sân song phương không hiểu ra sao, ngoại trừ Lý Trường An. Lời nói rơi xuống đất. Đồng nhiên, Trương Dịch nhảy lên một cái, chớp mắt vượt qua mấy trượng, đột nhập yêu nhóm. Từ yên tĩnh đến động, nhanh chóng như lôi đỉnh. Tay trái liên tiếp vung chạm, dường như nắm có vô hình chi nhận. Tại tê tê liệt không âm thanh bên trong, phía trước cản đường các yêu ma vội vàng không kịp chuẩn bị liền bị chém thành khối vụn. Cơ hồ cùng một thời gian. Đi. Lý Trường An cũng là rút kiếm bạo khởi. Bù Mi không cần nghĩ ngợi đuổi theo. Vốn là vết thương chồng chất yêu trùng nhóm, tao nộ bất thình lình giác công, chỗ nào ứng phó qua được, lúc này bị đục xuyên đấu. Thế là đạo sĩ đột xuất trùng vây mà đi, du hiệp thì ngăn ở bầy yêu trước mắt. Song phương không có dư thừa cử động, càng không có dư thừa trò chuyện. Chỉ trong lúc đi ngang qua một sát na, Trương Dịch bờ môi có chút đóng mở, đáng tiếc thanh âm nỉ non tản vào gió tanh, nghe không rõ ràng. Lý Trường An thân hình có chút dừng lại, sau đó trầm mặc không nói gì, bay trốn đi. Động tác mau lẹ, tình thế đảo mắt liền biến. Yêu trùng nhóm quả thực không bằng thường ngày, đúng là tại biến cố bên trong lăn lộn loạn cả một đoàn. Thế là Trương Dịch càng có rảnh rỗi, lột xuống nát thành phá sợi thô áo ngoài, lộ ra nguyên bản dấu ở trong tay áo tay trái cánh tay. Không, đã không thể gọi cánh tay. Tay hắn khuỵu tay trở xuống đã vặn bẹo biến hình. Bàn tay biến thành mũi nhọn sắc bén dài câu, cánh tay vành trướng biến hình hiện lên đao trạng, biên giới sinh ra lồi lõm răng cưa, toàn thân đen nhánh hiện có sáng bóng, giống như là huyền sắt chế tạo bọ ngựa chân trước. Lúc này, bọ ngựa đao cánh tay lại là vung lên. Liệt không thanh âm lại lần nữa rung động, vô hình đao lưới đao vung ra, tại phố dài gạch đá bên trên cày ra cản ấn, cuốn ra hình cùng, vẽ lên một vòng tròn lớn, đem tất cả yêu trùng cùng chính hắn đều vòng nhập trong đó. Yêu trùng nhóm cũng cuối cùng từ trong hỗn loạn thanh tỉnh. Trên sách nói năng rườm rà trên dưới 100 chữ, nhưng rơi vào hiện thực cũng bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở. Đạo sĩ cùng U Mi bóng lưng còn đang nhìn, chúng đám nhóc con đương nhiên sẽ không ngồi nhìn hai người cứ vậy rời đi. Bọn chúng chen chúc hướng về phía trước, ý đồ lách qua Trương Dịch, thật không nghĩ kia một đầu nhàn nhạt vết cắt lại giống như là trời, lại đúng như trong hư không dựng lên vô hình bất tưởng, nằm ngang ở phía trước, nửa bước vượt qua không được. Bọn chúng rốt cục ý thức được, muốn đuổi theo đạo sĩ cùng U Mi, liền phải trước hết giết cái này cản đường nhiều khách. Mà trái lại Trương Dịch, hắn đã rút đao ra khỏi vỏ, vượt lưỡi đao trước người. Đao quang như tuyết, chiếu rọi mặt mày. Thanh âm hắn bình tĩnh, mỗi chữ mỗi câu, đao này dài 2 thước 7 tấc, trọng 1 cân 8 lượng. Bách luyện thành cương, tôi vào nước lạnh là phòng. Thiên bảo 4 năm thu, ta đánh giết lang gia liễu một đao tại đại giang bên mở, sau đó có được. Tiếng chưa dứt, đống nhiên hướng về phía trước dậm chân, lưới đao thế như lôi đỉnh. Nhưng thấy màu trắng trùng huyết phun tung tóe, nguyên bản không có vật gì chỗ, có yêu ma trồi lên thân hình, lảo đảo lui ra phía sau, thân thể lung lay, bất lực ngã xuống đất. Mà một đao kia cũng dường như phát hạ hiệu lệnh, các yêu ma bảng như sóng chiều đồng loạt bỏ tới. Trương Dịch lại như đáng ngẩm, một mực đinh tại nguyên chỗ. Răng nhọn móng sắc không thể để cho hắn lui ra phía sau nửa bước, ma pháp yêu thuật không thể để cho hắn động dung mảy may. Hắn chỉ là trơ mặc, vung đao, lại vung đao, đem cái này đến cái khác yêu ma đánh chết ở lưỡi dao phía dưới. Có thể yêu ma dù sao cũng là yêu ma. Làm hiệp khách lại một lần vung đao thẳng đến bên cạnh yêu ma cái cổ, yêu ma kia cái cổ lại đột ngột vỡ ra một cái miệng khổng lồ. Âm vang một tiếng, đem lưới đao gắt gao cắn. Ngay phía trước, một cái khác yêu ma thì mở ra nanh vuốt thừa cơ đánh tới. Trương Dịch mặt không đổi sắc, thả chui đao. Một cái xoay người tránh ra chính diện đánh tới yêu ma, động tác ở giữa, hai tay đã nắm chặt phía sau trường đao, vạn người thuận thế vung đao, xoát, tung ra đao quang như tuyết rơi phiến bảy ra, đầu lâu cao cao ném đi bên trong. Đao này dài 3 thước 8 tấc, trọng 2 cân 7 lượng. Trương Dịch nhìn cũng không nhìn sau lưng ngã xuống không đầu thì, con bước giá đao làm đường, mặt hướng quần ma, thanh âm không nhanh không chậm, Trường An giám sát quân khí xuất ra. Thiên bảo 2 năm, ta nghỉ đêm sơn thôn gặp loạn quân cướp bóc, tận giết chi, phương đến này lưỡi đao, tứ chi bay tứ tung, giao sát chém giết, yêu ma không màng sống chết, du hiệp nửa bước không lùi. Trước yêu chặt đầu sau yêu lại đến, là Trường nhận nát tận đổi bằng đao. Trong chém giết, Trương Dịch không có đi đếm mình giết nhiều ít yêu quái, bị thương bao nhiêu, đổi mấy cái đao, lại niệm vài câu từ. Giờ này phút này, trong óc của hắn hiện ra rất nhiều hình tượng, hoặc quen thuộc hoặc lạ lẫm, quen thuộc có tại Ly Nhi lâu giới nhìn thoáng qua, từ đây hồn khiên mộng nhiễu. Xa lạ có tại sơn lâm cùng vùng bỏ hoang, cùng vô số yêu quái, ác quỷ, võ sĩ, tăng nói chém giết, chiến thắng, ăn hết kẻ bại thi thể. Hai loại ký ức đan vào lẫn nhau, dạy người không phân rõ chính mình là ai. Hắn lạnh lẽo cứng rắn vẻ mặt dần dần mê ly, giống nhau hãm sâu ác mộng, giống nhau đại mộng mới tỉnh. Không có từ trước đến nay, hắn nhớ tới hôm qua cùng hôm nay đủ loại. Đây cõi lòng nhảy cấm đem cây châm đưa cho mỹ nhân, đối phương cũng mỉm cười nhận lấy, ngày tốt cảnh đẹp, giống nhau trong sách cố sự. Nhưng mà, sáng nay thịnh trang mỹ nhân đi ra ngoài, tóc mây bên trên phối thêm, lại không phải mình tặng cây châm. Cái này cũng là chuyện đương nhiên. Tam nương tử ra tài bạc triệu, giấu trong phòng bày ra kỳ chân, tiêu thủy thành bên trong tốt nhất cây châm tại nàng gương bên trong cũng phần thuộc keo kiệt. Nhưng vì sao chính mình sẽ cố chấp coi là tam nương tử nhất định sẽ đeo lên cái kia cây châm đâu? Đến mức sầu não bất ức, thần hồn chán nản bắng mặt hôm nay tiểu thần tế. Đợi hắn phát giác dị dạng, liều mạng xâm nhập yêu bụi, tìm tới tam nương tử lúc. Trương Dịch vung ra lưới đao, tại vết đao đứt gãy trước đó, chém xuống trước người yêu quái đầu, gọn gàng, giống nhau trước đó tự tay chém xuống tam nương tử đầu lâu. Sau đó đưa mắt tứ phương, thây nằm khắp nơi trên đất, đã lại không địch thủ tiến lên. Hắn vẻ mặt hốt hoảng ném hạ thủ gián đoạn đao, nhưng lại phát giác ống quần siết chặt. Túi đầu nhìn lại, á thì ra còn có chỉ cá lọt lưới. Miệng chim thân người, tứ chi tật hung, từ phần eo bị chặn ngang chặt đứt, kéo lấy màu trắng ruột. Phí công dùng mỏ chim năm kéo Trương Dịch ống quần. Trương Dịch đang muốn nhặt lên đao gãy chấm dứt nó, có thể đã hóa thành liềm lưới đao tay trái lại bản thân vung xuống dưới, đào lên yêu quái lồng ngực, móc ra trái tim của nó, đưa đến chính mình bên miệng. Hiệp khách một cách tự nhiên há miệng ra, có thể cắn xuống một phút này. Tinh thần bỗng nhiên thanh minh, hắn vội vàng bỏ qua trái tim, trên mặt biến hóa ra khó nói lên lời vẻ mặt, lại ngắm nhìn tay trái của mình, trong bất chi bất giác, yêu hóa đã theo khuỵu tay lan tràn tới bả vai, bây giờ toàn bộ cánh tay trái đều biến thành bọ ngựa chạm đao cánh tay. Lại làm sơ kiểm tra, thì ra không có gì ngoài cầm đao tay phải, thứ chi đã hết là trùng thân thể. Là lúc này rồi, hắn tự đủ, mà giật xuống tới, ngồi thịt nát cùng tàn thi ở giữa. Đầu tiên là giơ đao lên cánh tay chém xuống hai chân, lại dùng tay phải nắm vai trái, mạnh mẽ giật xuống đao cánh tay, bỏ đi tại đất. mồ hôi lạnh ứa ra, nổi gân xanh. Run run một hồi lâu, mới dùng còn sót lại tay phải sờ tác vào trong ngực, móc ra một cái bạt tay dáng dấp đoàn đao, hình dạng và cấu tạo thô lậu, dường như hương giá hải đồng đồ chơi. Nhưng mà, khi hắn dùng răng giật xuống vỏ đao, lộ ra lại là hàng thật giá thật khai phong lưới dao. Đao này dài 7 tấc, tang mục làm chuôi, găng là lưỡi đao, là ta nhi đồng lúc, từ hắn đem mũi đao đảo ngược nhắm ngay tim, cố gắng suy tư, làm thế nào cũng nhớ không nổi tới là ai đưa cho mình. Ngẩng đầu, nhìn một chút bất tỉnh thảm mà bẩn thỉu thành thị. Hồi lâu, tính toán, nhớ không được, không có chuôi mà bảo. Chương 95, ý chí sắt đá, 1, chương 95, ý chí sắt đá, 1, lật ra lòng sông, ép nát mặt đường, vỡ vụn lâu vũ. Tại thành thị bị huyết đục chảy ra vết thương bên trên, Lý Trường An cùng Ngô Mi Phi nhanh không ngừng. Hai bên cảnh tượng không ngừng hướng về sau bay lượn, dần dần thay đổi bộ dáng. Gạch ngói, lương trụ, cây cối thậm chí cả bầu trời. Vạn sự vạn vật đều trôi mất nguyên bản sắt thái, giống khô máu thi thể, trở lại như cũ thành trống rông không màu bức tranh. Mà tại cái này trống rông bên trong, những cái kia bán khí ngưng tụ thành đốm đen càng trướng mắt. Bọn chúng chẳng những không có tiêu tán, thậm chí dần dần ngưng tụ thành tuyến, phủ phục cuốn lượn tại phai màu giữa thiên địa, giống như là âm nằm lan tràn sợi rễ, lại như chôn ở thảm da trắng hạ mạch máu. Thiên địa phai màu, Lý Trường An tin tưởng, đây là huyễn cảnh tại đi hướng sụp đổ, thư giả đang quy về trống không. Có thể những cái kia trướng mắt màu đen mạch máu, Ngu Mi cùng Tiểu Thần đều nói không biết chỉ có thể làm ra suy đoán. Hơn phân nửa là huyễn điệp ra tay. Lúc trước những cái kia trùng con non nhất định là vì kéo dài thời gian, rơi vào tuyệt cảnh manh thú nguy hiểm nhất. Hai vị cần phải coi chừng. Tiểu Thần khuyên bảo còn ở bên hai, Lý Trường An nhưng lại không thể không phanh lại bước chân. Tại phía trước, nồng đậm sương mù nối liền đất trời thành một bức tường cao đứng vững, đột ngột chặt đứt con đường phía trước. Sương mù tường dày đặc như sắc ong, ánh mắt đâm không tiến nửa phần. Lý Trường An cùng Ngu Mi trao đổi một ánh mắt, không hề nghi ngờ. Cái này sương mù tường lên được cổ quái, bên trong cực có thể là huyễn điệp bày ra cả bẫy. Nhưng nói cách khác, ý vị này huyễn điệp ngay tại sương mù tường về sau, nó mưu tính đồ vật cũng tại sương mù tường về sau. Hơn nữa từ dưới đất huyết nhục cày mẫn nhìn, kia mấy bạn yêu ma bóp thành viên thịt giống nhau tại sau tường. Không cần nhiều lời, không vào hang cọp làm sao bắt được con. Ngu Mi cơ lấy phụ lục, Lý Trường An rút kiếm ra đến, cẩn thận mò về sương mù tường. Không muốn, mũi kiếm mới đưa đem chạm đến sương mù, giống như đâm thủng cái gì. Cái này vượt ngăn ở trong thiên địa quái vật khổng lồ thoáng chốc sụp đổ vỡ vụn, bại thành quần quần mây khói đè xuống. Đến không kịp trốn tránh, cũng không có chỗ có thể trốn. Hai người lúc này sương mù bao phủ, lâm vào cái này thuần trắng chọc lưu ở trong, thành mở mắt mù lòa. Ngu Mi sớm đã mở ra pháp giới, đạo sĩ cũng là rút kiếm phòng bị. Có thể trong dự đoán công kích cũng không đến. Ngược lại là mức quả, chua ngọt trứng gà mức quả. Mai cây kéo rồi, cương dao phay tử đằng thuốc nước uống nguội, bách bệnh toàn bộ tiêu tán lại ngại. Sương mù mông mông bên trong thế mà nghe được vài tiếng gào to, tiếp theo lại có vui cười âm thanh, tiếng mắng chửi, tiếng trả giá, tiếng bước chân, linh đang âm thanh, phong thanh, tiếng nước rối bời đồng loạt lọt vào tai. Làm đạo sĩ chấn tay náo hất ra trước mắt cuối cùng một tia sương mù, kinh ngạc phát hiện bản thân hai người lại thân ở một đầu náo nhiệt phố xá. Hai bên cửa hàng san sát nối tiếp nhau, trung ương thủy đạo bên trên bồng thuyền như lưu, trên bờ du khách như dệt. Xa hơn chút nữa, một tòa hùng vĩ đường hoàng miếu thở cao cao đứng sừng sững, chính là tiêu thủy phồn hoa nhất náo nhiệt miếu tiền phố dài. Đạo sĩ bước lên trên mặt đất gạch xanh, dưới chân truyền đến kiên cố xúc cảm, đối diện Phật đến thấm ướt gió nhẹ, bí mật mang theo hương hoa cùng mùi rượu. Huyễn cảnh đã gần như sụp đổ, hết thảy trước mắt đương nhiên sẽ chỉ là huyễn điệp bày ra huyễn thuật. Hai người hai mắt đối mặt im ắng giao lưu, Bù Mi khẽ bước cằm, tay bắt pháp quyết, mắt túi xuống thì thảo có tử. Đạo sĩ thì dịch bước hướng về phía trước, liếc nhìn trước mắt một vòng, sau đó cao giọng hô, chuyện cho tới bây giờ, nên giao sắp thấy đỏ thời điểm, các hạ còn trêu đùa này một ít tiểu thủ đoạn, không khỏi hèn nhát một người. Hẳn là bị con nào yêu quái ăn lá gan. Bù Mi một mực mở ra pháp giới, có trừ tà khiển trách ma hiệu quả, hiện lên hơi mở hồ quang chế trụ phương viên ba bước ở giữa. Trên đường qua lại người đi đường mặc dù đông đúc, nhưng đều tự giác tránh đi pháp giới, đối pháp giới bên trong hai người cũng là làm như không thấy. Nhưng Lý Trường An vừa dứt tiếng không lâu, bên cạnh một đi ngang qua người bán hàng rong lại đột mà ngừng chân, quay đầu cười với hắn nói, nói đạo sĩ đưa tay chính là một nhánh suýt lấy phù lục tiểu kiếm. Nhưng mà, mới tua tay, khoe mắt liếc qua thoáng nhìn, pháp giới phía sau hồ quang dường như nhiễu loạn, thế là không cần nghĩ ngợi quay người một đâm. Có thể kiếm phong rơi chỗ là dấu tuyết, đành phải lại quay đầu lại nhìn, lại phát hiện tiểu kiếm ra pháp giới là song không có tung tích, mà kia tiểu thường đã điểm nhiên như không có việc gì bước lên đánh, tiếp tục gọi bán đi. Tốt ngươi Lý đạo nhân. Một tiếng yêu kiều cười. Lý Trường An theo tiếng kêu nhìn lại, bên đường lầu các bên trên, có tên nữ tử dựa vào lan can chỉ vào hắn cười mắng. Nói chuyện hành động xảo trá, sát tính sâu nặng, lường trước ít ngày nữa liền có thể nhập ma đạo, thành người đời ta. Lời nói ở giữa, pháp giới hồ quang lại có nhiễu loạn, đạo sĩ vẫn như cũ huy kiếm đi qua, cũng vẫn như cũ rơi xuống mình không. Nhoáng một cái thần công phu, nữ tử ngáp một cái trở về lầu các, dưới lầu một cái khác tướng mạo thật thà nam tử tiếp tục mở khang. Cái này đã sớm muộn đều là một nhà. Nói, lại đống nhiên đổi thành đồng tử âm thanh thi thầm. Hôm nay cần gì phải hùng hổ doa người, đuổi tận giết tuyệt đâu. Lý Trường An đúng dung thản nhiên. Nhỏ tiểu đạo nhân chỗ nào có thể cùng các hạ đánh đồng. Đạo sĩ không có đi nhìn kia đồng tử, hắn đã biết, tại cái này huyễn thuật bên trong, không có người nào là huyễn điệp, hoặc nói tất cả mọi người là huyễn điệp. Chỉ là tinh tâm thủ ý, cầm kiếm chuyên chú cùng pháp giới một tấc vông. Thú hổ, thổ sư có lời hắn nụ cười hiền lành. Diệt cỏ tận gốc. Trên đường biển người dường như dừng lại một hai giây. Sau đó, ác. Trong đám người, một thiếu nữ vẻ mặt kinh ngạc, dường như nghe thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Sau đó che miệng bật cười, tiếng như hoàng anh. Tiếp theo, lại có lao nhân bật cười, thanh âm khàn giọng, giống như là ống bê gào thét. Đồng thời, còn có đại hán rủ xuống đủ đống nhiên ngực cùng thiếu, tiếng cười dường như xài lang kêu khóc. Cứ như vậy, một cái tiếp theo một cái. Tiếng cười truyền nhiễm ra, bốn phương tám hướng, cả con đường thị vây quanh hai người đồng loạt làm cười. Ôn nào ầm ĩ, để cho người tâm phiền ý loạn. Coi chừng. Tiểu thân nhắc nhở. Nó là muốn loạn tâm tư người thần. Đạo sĩ gật đầu, bình phục tâm tình, lặng lẽ mà đối đãi. Cũng tại lúc này, kêu loạn trong tiếng cười, có cái không phân rõ được nam nữ già trẻ thanh âm cao giọng nói, buồn cười. Buồn cười. Trên đời ai ác nhất? Đạo nhân. Thế gian duy có đạo nhân ác nhất. Thanh âm kia giấu trong đám người, lơ lửng không cố định. Đạo nhân nhất là dối trá. Dạy người ta không cha không mẹ không có con cái, gạt người buông tha công danh tài lộc. Chính mình lại làm lên vương hầu thượng khách khách, tận lên cung điện, rộng chữ cơ thiếp, thưởng không hết nhân gian phú quý quyền thế rượu ngon sắc đẹp. Bên đường một gian lầu các bỗng nhiên rộng mở đại môn, bên trong châu quang bảo khí bắn mắt người mắt, một cái diện mục mơ hồ đạo nhân kê cao gối mà ngủ ở giữa, trước người là chân tu vô số, bên người là mỹ nhân vần quanh. Lại nhìn kỹ, đạo nhân rõ ràng là Lý Trường An bộ dáng, chỉ là gương mặt sương mù, hốc mắt xanh đen, một bộ tiểu sắc quá độ bộ dáng. Đạo nhân tham lam nhất, luyện pháp bảo muốn rút tận năm sơn tinh anh, tu kim đan liền muốn độc chiếm giang hà linh khí. Lui quỷ hồ muốn người táng ra bại sản, thi phủ thủy liền muốn lấy sạch nhà nghèo đấy. Đại môn quan bế, trên đường hơi khói biến hóa. Toát ra một cái hai to mặt lớn đạo sĩ đáp lấy dư xe mang theo đồng tử buôn bán phù thủy, mọi người nhao nhao rút tiền, người giàu có dùng hết vàng bạc không đủ, còn phải dâng lên khế đất. Người nghèo lấy sạch tiền đồng không đủ, còn phải bán con cái. Mà mỗi bán đi một phần phù thủy, đạo sĩ thì càng mập mạp một phần, dần dần không thành hình người, cuối cùng giống một đống bùn nhão hãm tại dư trong xe. Đạo nhân nhất là ác độc. Chương 95, ý chí sắt đá 2, chương 95, ý chí sắt đá 2, không chịu phụng hắn vi tôn, cũng làm người ta chó không yên. Không chịu cung cấp hắn thúc đẩy, liền khiến cho thần hình câu diện. Về phấn rút gân lột ra làm pháp bảo, xẻo thịt lấy đan chế đan dược, tội lỗi chồng chất, vạn linh chửi mắng. Đạo sĩ béo hóa thành bùn nhão nặng xuống mặt đất, đám người một hồi ồn ào náo động, đánh đối diện lại đi tới một cái đạo sĩ, hắn nụ cười hiền lành, trong tay cất một chồng vòng cổ, gặp người liền hướng người trên cổ trụ, mọi người rất e ngại hắn, cung cung kính kính không dám phản kháng. Đông nhiên có hán tử mặt lộ vẻ kháng cự, đạo sĩ liền một chút thay đổi mặt, thành mặt xanh nhanh vàng, một thanh nắm lấy hán tử, xách tới bên đường đổ bày, ngược móc lên cái móc sát, đem nó rút gân lột ra, mở ngược một bụng. Đạo nhân nhất là ngạ mạn. Quát tiên a Phật như nô bộc, hô thần chiêu quỷ như chó đi, miệt phàm nhân làm kiến hôi, xem yêu ma là xuất vật. Đồ tể bày như ảo ảnh trong mơ biến mất không thấy gì nữa, mặt đường chấn động, hở ra một mặt đài cao. Trên đài đưa lưng về phía hai người ngồi ngay thẳng một cái lao đạo sĩ, bên người còn quấn rất nhiều hình thù kỳ quái yêu quái, tất cả đều xin thủ vẫy đuôi, giống như heo chó. Lão đạo sĩ đem đám yêu quái lần lượt dắt tới bên người, loay hoay mấy lần, sau đó bỏ xuống đài cao, lăn khỏi chỗ, nguyên một đám liền huyễn hóa trưởng thành bộ dáng. Lý Trường An bình hồn như thế ánh mắt khẽ động. Cốt bởi những người kia bộ dáng hết sức quen thuộc, Bạc Tử Du, Phùng Sung, Trình Thông, Trương Gia huynh đệ, hình bộ đầu vợ chồng. Âm dung tiếu mạo không khác nhau chút nào. Trên đài lão đạo sĩ lại quay mặt lại, tóc trắng xóa, dãi dầu sưng gió, Vu Mai. Không, là Du Mai. Bên cạnh Ngu Mi hô hấp lúc này có chút gấp rút, Lý Trường An để lại bờ vai của nàng, nhường nàng an tâm chớ đội. Mà thanh âm kia dần dần cao vút sắc nhọn, mang theo điên cuồng tiếp tục vang lên. Vì lợi ích một người muốn, nghi ngờ làm bạn linh tụ là thành thị, biến yêu là người, nghịch loạn thiên lý luân thường theo tiếng. Trên đài Du Mai bỗng nhiên cười ha hả, liền ra người mang đạo bảo một thanh giật xuống, hóa thành một cái bốc lên cuồn cuộn khói đen lớn đại yêu ma. Cả con đường cũng lập tức hóa thành một cái biển lửa, mọi người kinh hoàng chạy trốn. Những cái kia khuôn mặt quen thuộc, Bạc Tử Du, Hình Bộ Đầu, Phùng Sung, thậm chí cả tiểu A Mai, đều lao tới pháp giới trước đó, mang theo sợ hãi cùng chờ mong, hướng về Lý Trường An vươn cầu cứu chi thủ. Lý đạo trưởng, mau cứu ta. Lý Trường An nâng lên ánh mắt, từng cái đảo qua những này quen thuộc mặt, cuối cùng rơi vào tiểu A Mai lệ quang liễm diễm trong con người. Thật lâu, cất bước tiến lên, một kiếm đâm vào A Mai lồng ngực, nhường nàng thân thể nho nhỏ giống một cái rách dưới bút bê vải treo ở trên thân kiếm. Lý Trường An lại đột ngột dò ra tay đi, chế trụ A Mai cổ, đi đến kéo một cái. Từ từ, A Mai ra mặt vừa trúng vào pháp giới màn sáng, giống như da thịt ném vào nung đỏ đối sắt, sắt chảy máu nước, dầu chân cùng khét lẹn. Chờ hoàn toàn tiến vào pháp giới bên trong, đã biến thành viên hầu dạng mọc lên thật dài vớt chim quái vật, toàn thân không có một chỗ tốt ra. Pháp giới bên ngoài, biển lửa còn đang sôi trào, đám người cũng vẫn như cũ làm ổn. Nhưng Bạc Tử Du nhóm cũng đã thu hồi bộ kia vẻ sợ hãi, mà không biểu tình, vây đứng ở pháp giới quanh mình. Pháp giới bên trong, Lý Trường An tiện tay đem thi thể bước xuống, tại ngực lau máu trên tay ô, ánh mắt chính là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Ngươi nói những lời nhảm nhí này, cùng hôm nay ta muốn làm thịt ngươi, lại có quan hệ gì đâu? Tiếng nói vừa dứt, Ngu Mi hai tay kết ấn đột ngột hướng trên mặt đất một nhấn. Đột nhiên có vô hình chi sóng khuyết tán ra. Đường đi, đại hỏa, yêu ma, đám người. Trước mắt hình tượng nhất thời như bình hồ thổi nhăn, lại như thấu kính vỡ tan, cuối cùng như mặt trời đã khuất miếng băng mỏng hoàn toàn tan rã, bộc lộ ra huyền thuật phía dưới chân thực. Thi thể, nửa người nửa yêu, hoàn toàn hóa ra nguyên hình, đại khái hoàn chỉnh, không phân rõ được hình dạng. Tại dưới chân, tại nóc nhà, tại mặt sông, lọt vào trong tầm mắt thấy, lít nha lít nhít thi thể trải khắp cả thành thị mỗi một cái góc. Mà tại mảnh này núi thây biển máu bên trên, mấy cái trắng bệnh yêu khôi đần độn cản ở phía trước, bọn chúng sau lưng trên dưới 100 bước, một tòa thi thể mã thành trên đồi nhỏ, Huyết Điệp mới lộ ra vẻ kinh ngạc. Đạo sĩ đã chỉ tay hướng về phía trước. Đi. Lấm lấm ánh sáng màu đỏ bạo khởi. Cực nhanh, thẳng xu thế Huyết Điệp. Thế tới quá tận. Huyết Điệp vừa làm ra tránh né tư thế, liền bị ánh sáng màu đỏ đánh trúng, đinh nhập thi đổi ở trong. Mấy phần máu đen vẩy ra, một đoàn tàn chi lăn xuống. Yêu khôi nhóm mới hậu chi hậu giác phát hiện bản thân trên thân nhiều hơn rất nhiều răng khắp nơi vết cắt, sau đó sụp đổ thành bao quanh huyết đục, tụ hợp vào cái này núi thây biển máu. Bọn chúng sớm bị xẹt qua kiếm quang cắt nát bấy. Đầy đất thi hải, tử trạng khác nhau. Nhưng có một cái cộng đồng đặc điểm, điên cuồng. Tại cắn xé người khác đồng thời, cũng bị người khác chỗ cắn xé, mấy bạn yêu ma cứ như vậy đồng quy vô tận, tích thi toàn thành. Nhưng kỳ quái là, thế mà tìm không thấy người sống. Dựa theo đạo sĩ đám người dự tính, rượu độc dược hiệu lại thế nào mạnh, đám yêu quái lại thế nào đói khát điên cuồng, chém giết lại như thế nào tàn khốc, nhưng chắc chắn sẽ có người thắng sống sót, mà Lý Trường An cùng Ngu Mi mục đích của chuyến này chính là thanh trừ những này người thắng. Cho nên hai người mới sẽ dọc theo huyết lộ truy tìm. Một phương diện khác, cũng làm cho Lý Trường An mơ hồ bất an là những cái kia bán ban. Ở chỗ này, oán hận hóa thành đốm đen giống nhau ngưng tụ thành tuyến, chẳng những sinh trưởng tại mặt đường, tường trụ cũng giống nhau cắm rễ tại từng cô yêu ma thi thể ở giữa. Chợt nhìn, phảng phất có người dùng oán hận ngưng tụ thành tuyến đem thi thể cùng thành thị khâu lại. Mà tất cả vấn đề có lẽ chỉ có một cái người có thể giải đáp. Huyết Điệp còn sống, hoặc là nói tạm thời còn sống. Nó nằm tại yêu quái thi thể lũy thành gò núi bên trên, hình dáng tướng mạo còn duy trì lấy mới gặp lúc bộ dáng, một người tướng mạo bình thường nam nhân. Phi kiếm gắt gao đính tại bộ ngực của nó, thanh đồng thân kiếm thôn vẽ lấy huyết nhục của nó tinh khí, lan tràn xích hồng kiếm khí cắt thân thể của nó. Còn tốt có hắc tuyến bò đầy da của nó, miễn cưỡng may và ở thân thể của nó, không đến mức tại chỗ tán làm thịt nát. Không hề nghi ngờ, nó sắp chết. Hai mắt chỉ còn lại cuối cùng một tia thần thái. Làm Lý Trường An đi vào trước mắt của nó. Trong mắt của nó giật giật, bờ môi lái chậm chậm hạ, thanh âm rất yếu ớt. Nhưng thế giới này tất cả mọi thứ đều đã chết đi, sớm đã chết tịch đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cho nên Lý Trường An vẫn là nghe rõ lời của nó. Ngươi không nên dùng phi kiếm. Cái gì? Huyết Điệp không có trả lời. Nhưng Lý Trường An lại chú ý tới bụng của nó phồng lên dị thường, cao cao nổi lên dường như hoài thai 10 tháng người phụ nữ có thai. Đạo sĩ một thanh giật xuống trên người nó vải. Phát hiện nó bụng đã phồng lên như bạc, cái bụng cơ hồ trong suốt, có thể nhìn thấy ổ bụng bên trong không có nội tạng. Nhạt bạch huyết dịch bên trong chỉ có do một cái nhỏ tiểu nhân nhi, làn da sám xanh, có thể sạch sẽ đến không thấy một chút đốm đen, hai mắt nhắm nghiền khuôn mặt không thể quen thuộc hơn được. A Mai, dường như bị Lý Trường An ánh mắt quấy nhiễu, A Mai tại Huyết Điệp trong bụng xê dịch thân thể, gương mặt nghiêng đi đến. Đạo sĩ lúc này mới phát hiện, thì ra A Mai miệng bên trong mút vào không phải Huyết Điệp thực quản, mà là một chùm hắc tuyến. Liên tiếp Huyết Điệp thân thể, liền lấy mấy bạn yêu thi, liên tiếp còn sót lại ảo cảnh, đám yêu quái trăm năm oán hận hóa thành hắc tuyến. Ha 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 ha, Huyết Điệp đột ngột cơ cười ra tiếng, mang theo không nói ra được thoải mái. Ngươi hẳn là dùng thần lôi. Lý Trường An không cần nghĩ ngợi, trên thân kiếm bao lấy thanh quang, rút kiếm liền đâm. Nhưng mà, không đợi kiếm phong rơi xuống, A Mai bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn thẳng Lý Trường An, trong mắt đen nhánh, dường như như oán hận sâu tích. Đồng thời, lại trầm đục âm thanh truyền tứ phương, mang theo đạo sĩ dưới chân thi đổi hoặc nói làm cái ảo cảnh vì đó run lên. Đông, bang như tâm tạng nhảy lên. Chương 96, vòng xoáy, 1, chương 96, vòng xoáy, 1, chạm yêu bánh ánh thanh quang phản chiếu tại A Mai con ngươi đen nhánh bên trong. Mũi kiếm run rẩy, chỉ kém chút xíu liền có thể xuyên não mà vào. Lý Trường An có dự cảm, một kiếm này rơi xuống, nơi đây tất cả mọi thứ đều đem bụi bặm tan mất. Nhưng vừa vặn ngay tại cái này chút xíu ở giữa, lưỡi kiếm lại khó rơi xuống. Cốt bởi số bàn tay theo thoi thóp Huyết Điệp bên cạnh, theo tàn trong đống xác chết giơ lên, cùng nhau gắt gao bắt lấy lưỡi kiếm. Những này bàn tay hoặc khắp sinh lân phiến lông đen, hoặc khớp nối dị thường khúc chết, hoặc móng tay bén nhọn như câu, nhưng đều có cộng đồng đặc điểm: vỡ vụn, không trọn vẹn, máu thịt bé bét, giống nhau chủ nhân của bọn chúng. Rách tung tóe đắp lên tại núi thây bên trên. Con người ngôi bại, tứ chi cứng ngắc, không nói gì kể rõ một sự thật, bọn chúng đã sớm chết. Có thể một đám chết người lại như thế nào lại đột nhiên phục sinh ngăn cản kiếm phong đâu? Điện quang hỏa thạch không kịp suy nghĩ tỉ mỉ. Đạo sĩ dưới chân cảm giác đột ngột không còn. Loạn trọng tâm, cả người hướng xuống rơi xuống. Thi đổi sập. Không. Đạo sĩ kinh ngạc phát hiện, quanh mình trồng chất thi hải, bất luận mở ngực bộ bụng, vẫn là sẽ thành vài đoạn, thậm chí một cái đầu lâu, một khối thịt nát, lúc này vậy mà đều sống đi qua. Giữa lẫn nhau, lông tóc quấn lấy lông tóc, nội tạng gạt ra nội tạng, răng cắn hàm răng, dính dính, cuộn cuộn. Cao lũy thành một vòng tường cao hướng mình để ép. Lý Trường An vô ý thức liền phải huy kiếm, nhưng mà không biết bao nhiêu nanh đuốt theo dưới chân, theo quanh người toát ra, bắt lấy tay chân của hắn, cuốn lấy eo của hắn bụng, cắn cổ của hắn, đánh hộ thân kim quang lấp lóe liên tiếp. Lý Trường An thật vất vả tránh ra một cái tay, muốn móc trong túi hoàng phủ, trước mắt lại bỗng nhiên tối sầm lại. Ngẩng đầu, vô số quái dị thi thể lấy càng thêm quái dị dáng vẻ và mèo, ghép lại thành một mặt tường đã xem chính mình bao trùm bá quả. Cách rất gần, mới mơ hồ thấy rất nhiều màu đen kia trùng dạng đồ vật tại thi hải ở giữa nhúc nhích. Đạo sĩ minh ngộ, là những cái kia hắc tuyến, là những cái kia oán khí ngưng tụ thành, dày đặc tại huyễn cảnh mỗi một cái góc hắc tuyến, là bọn chúng đem thi thể phục sinh cũng biên chế thành một trương miệng lớn muốn đem chính mình một ngụm nuốt vào. Đạo sĩ cảm thấy run lên. Lúc này, với anh, chợt có ánh lửa cùng tiếng gầm cùng nổi lên. trên thân lão đảo muốn ngã hộ thân kim quang lúc này vỡ vụn. Đồng thời, bên cạnh hài cốt thi bích cũng bị nổ ra một cái lỗ thủng to lớn. Một đôi tay thò vào đến kéo lại đạo sĩ bà bay. Trong mũi người được quen thuộc mùi thơm, cả người liền đằng không mà lên, bay ra thi lồng. Huyễn cảnh bây giờ còn sống đồ vật không nhiều. Tại cái này khẩn yếu quan đầu, tình trạng nguy cấp, có thể cứu Lý Trường An tại thủy hỏa còn có thể là ai đâu? Bù Mi tướng đạo sĩ rút ra núi thây, mới rơi xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Nàng trước sau như một thanh lãnh gặp người, nhưng lúc này, trong giọng nói đúng là ít có bối rối. Vừa rồi, nàng đang ở trung quanh tìm kiếm phải chăng có người sống, có thể kia dường như nhịp tim trầm đục nhăn lại, nàng kinh hãi phát hiện mình cùng ảo cảnh liên hệ thế mà đoạn tuyệt. Nàng là ảo cảnh trung tâm một trong, có thể nói, nàng bản thân liền là ảo cảnh một bộ phận. Chính là huyết điệp, Vu Mai, cũng chỉ có thể áp chế nàng, mê hoặc nàng, nếm thử khống chế nàng, mà không thể khu trục nàng. Nhưng lại tại vừa rồi ngắn ngủi một cái chớp mắt, hoàn toàn không có báo hiệu, huyễn cảnh cùng nàng ở giữa cuốn rốn cứ như vậy đột ngột bị chặt đứt. Trong lúc nhất thời, lại có cô hồn dạ quỷ phiêu linh thiên địa không chỗ dung thân ảo giác. Không chỉ có như thế, liền trong cõi u minh cùng tiểu thần liên hệ cũng bị ngăn cách, liên tục kêu gọi, cũng không chiếm được tiểu thần đáp lại. Quay đầu đi tìm Lý Trường An, vừa vặn phát hiện đạo sĩ rơi vào thi quật ở trong. Lý Trường An không có cách nào trả lời ngu mi nghi vấn, cũng không đoái hoài tới trả lời, hắn gắt gao nhìn chằm chằm núi thây. Ở nơi đó, hắc tuyến không ngừng xuyên thẳng qua, bệnh lấy thi thể, nhường nổ ra lỗ hổng phi tốc lấp đầy. Trong chớp mắt, chỉ còn lại một cái cửa sổ nhỏ nhỏ. Xuyên thấu qua kia cửa sổ, có thể nhìn thấy Huyễn Điệp trên mặt cười không đi thoải mái cùng đắc ý, có thể nhìn thấy A Mai sẽ mở Huyễn Điệp cái bụng, đứng ở từng đống hài cốt trung ương, sơn con ngươi màu đen đột ngột thấp xuống đến, đón nhận đạo sĩ sáng rực ánh mắt. Một lát đối mặt, vẻ mặt khẽ động, giống như cười mà không phải cười, giống có con rắn độc nhảy lên bên trên lưng Lý Trường An lông tơ đứng đấy. Giết nàng. Bù Mi nhất thời không hiểu. Nhanh. Bù Mi rốt cục động thủ chính là sát chiêu. Mấy viên trừng đầu ngón tay hạt châu màu đen ném bên trên thi đổi, cũng chỉ làm quyết. Sắc. Nhất thời. Thai nén trong đó quý thủy âm lôi ầm ầm rung ra, hắc trầm lôi quang giống nhau hỏa hoa nhảy vọt đi nhanh, lại như mực in thấm vật im mắng, những nơi đi qua, bất luận huyết đủ, giáp xác, lông tóc, đầu tiên là khô cạn, tiếp theo da bị nẻ, cuối cùng băng làm đống cắt đen dị rào trượt xuống, lại là ầm vang một tiếng. Lý Trường An cả người mang kiếm đụng vào trong đó, đất cắt rồn dập tử tán, thừa cơ tránh thoát chói buộc phi kiếm mang theo nhảy cấm trở về, tại trong hộp chiến minh không thôi. Đồng thời, cũng lộ ra nửa cái huyết điệp, sở dĩ là nửa cái, bởi vì nó chỉ còn liên tiếp xương cổ xuống đầu, lại vẻ mặt giọng niệm ai. Hiển nhiên còn tại kéo dài hơi tàn. A Mai đâu? Nó nhưng cười không nói. Đạo sĩ không còn để ý nó, hắn trực giác A Mai cũng không chết bởi lôi hỏa, mà là chìm vào núi thây chỗ càng sâu. Lại đến. Đạo sĩ thúc giục Bumi, chính mình cũng chuẩn bị lại lần nữa tế ra phi kiếm. Nhưng lúc này, đông. Dường như nhịp tim như thế trầm đục vang lên lần nữa. Lý Trường An chỉ cảm thấy thân thể nghiêng một cái, thấy hoa mắt, bên hai dâng lên tiếng gió hú, tựa như đột nhiên, dưới chân núi thây ngay tiếp theo bản thân đều xoay tròn, không có đứng vững. Phía sau lại có kêu to vang lên. Bumi lúc này níu lấy đạo sĩ cổ áo, vọt lên thiên không. Lý Trường An tay mắt lanh lẹ, bắt lấy Huyễn Điệp xương sống. Người giữa không trung kinh ngạc phát hiện, thì ra dưới chân xẹt qua không phải cái gì kẻ tập kích, mà là một đầu dòng sông. Liên tiếp lòng sông bị kéo ra đến, nước sông cuộn cuộn, thậm chí cầm cầu gỗ, tung bay thuyền nhỏ, thật giống như bị bắt được con giun, vặn và vặn vẹo bay tới, cùng núi thây cuốn làm một khối. Theo sát phía sau là vô số gạch bể ngói bỡ. Đưa mắt tứ phương, thiên địa vạn vật lung la lung lay ngao ngoe muốn động. Câu đối, đường đi, lâu vũ, thậm chí cả tầng mây, không khí cùng nước chảy, hết thảy tất cả toàn diện bị vô hình lực hút bắt giữ, rầm rầm rộ rộ cuốn vào quái thiên địa vòng xoáy khổng lồ. Mặt đất sớm đã không thể đặt chân, Bumi không thể không dùng pháp khí huyền hóa ra ngựa lớn mục diên, chở hai người lên không tránh né, miễn cho bị đất đá nuốt hết. Có thể không chung cũng không yên ổn. Chương 96, vòng xoáy 2, chương 96, vòng xoáy 2, vòng xoáy cuốn lên tạp vật, thí dụ như nổ tận gốc đại thụ, một chiếc tuyến hoa, nửa tòa nhà phong ốc. Như sóng to gió lớn một đợt lại một đợt đập tới, hai người chung sức hợp tác, không biết đánh nát nhiều ít đỉnh ngói, tường gạch, chặt đứt nhiều ít cầu đá, xà nhà gỗ, thủ đoạn ra hết, cơ hồ tinh bị lực tẫn, tất cả mới tạm thời lắng lại. Trên mặt đất đã từng san sát nối tiếp nhau nóc nhà đỉnh ngói, tô điểm trong đó tinh xảo đỉnh biện, dày đặc ruột dê hầm đá đều đã hoàn toàn không thấy, liền hình lưới dòng sông thủy đạo đều bị kéo đứt, xoắn nát, lấp không có. Trong một mảnh phế tích, bị vòng xoáy bắt kéo ra vô số rãnh sâu cùng đồi lũng, dường như từng cái phụ phục vết sẹo. Trên trời, thiên khung dường như bị bóc một lớp da, lộ ra dưới đáy trống rỗng bạch, mà càng trắng bệnh hơn mây đùn bị kéo thành tơ sợi, thành hình dạng xoắn ốc, dựa vào quán tính, một vòng lại một vòng hợp thành hướng tất cả đầu mượn, thi đổi, không, thi đổi từ lâu không thấy, thay vào đó là một cái từ đất đá, cốt nhục cùng kiến trúc cặn bã bóp hợp thành, một cái sừng sững cao ngất, mây bay chặn ngang quái dị tạo vật. Thứ này là sống. Duy trì một cái chậm rãi tiết ấu, càng không ngừng co bảo, bành trướng. Dường như một cái thô giáp, quái dị, đáng ghét, đem thành thị đạp nát lại dùng huyết nhục dính ra to lớn trái tim. Đương theo lấy trái tim nhảy lên, phát ra nặng nề trầm đục, đại địa tùy theo chấn động, khe rãnh bên trong liền gạt ra bụi mù cùng lệ phong, kêu thảm tại trong phế tích quanh quẩn. Mục Diên chậm rãi hạ xuống, hai người chia ăn đan dược, phát hiệu, nắm chặt thời gian, khôi phục pháp lực cùng thể lực. Nhìn qua cách đó không xa, một cái với không tới đỉnh quái vật khổng lồ, sắc mặt rất khó coi. Lý Trường An còn tốt, hắn không thiếu cùng đại yêu lớn nghiệt chém giết kinh nghiệm, dưới mắt chỉ là lông mày nhíu chặt, lâm vào trước sau như một trầm tư. Bumi cũng đã sủ lông lên, nàng lung tung nuốt vào đan dược, liền một chảo qua Huyễn Điệp. Đó là cái gì? Ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì? Huyễn Điệp tình trạng kỳ thật càng thêm hỏng bét, thân thể của hắn biến sáng xanh, mơ hồ trồi lên tinh mịn vết dạng, to bằng móng tay mảnh vỡ không ngừng từ đầu lâu cùng xương sống bên trên bong ra từ màng. Nhục thân của nó sớm bị Lý Trường An tiêu hủy, cặn bã cũng bị lẫn vào diệu độc, tan vào các yêu ma huyết đục. Dưới mắt bộ này thân thể tàn phế kỳ thực là nguyên thần biến thành, tình cảnh này mang ý nghĩa nó còn sót lại hồn phách cũng đang dần dần tiêu tán. Có thể cho dù sắc hồn phi phách tán, nó vẫn như cũ toát miệng, gương mặt tại giọng địa mai bên trong phá thành mảnh nhỏ. Đó là cái gì? Nó học ngu mi giọng điệu, tiếng cười quái dị lại bén nhọn, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy a? Kia là Du Mai. Yêu nghiệt còn dám lắc qua lắc lại môi lưới. Ngu mi răng ngà cắn nát, chém đinh chặt sắt, chỉ là một cái thi yêu thi yêu. Huyễn Điệp khanh khách cười quái dị, ngươi lại còn coi là đây chẳng qua là một đầu thi yêu. Hoài Linh, Hoài Linh, ngươi mặc dù đã biến hóa, nhưng vẫn là gỗ đầu óc, kia như thế nào là chỉ là thi yêu? Nó trên mặt vui vẻ, tinh tế thưởng thức ngu mi trên mặt phẫn nộ cùng trong con ngươi thâm tàng bối rối. Mỗi chữ mỗi câu, kia là nghiệt, thi nghiệt, không có khả năng. Ngu mi lúc này giận dữ mắng mỏ. Thi yêu cùng thi nghiệt, cả hai mặc dù đều là hành thi chi thuộc, nhưng cái trước là tử thi phục lên quay phá, cái sau là oán ký ngưng kết phụ thi. Nhìn như giống nhau, kỳ thực trên lệch treo xa. Nàng muốn tiếp tục phản bác, bên cạnh Lý Trường An lại đột nhiên mở miệng. Nó nói không sai, đích thật là nghiệt. Ngu mi lấy làm kinh hãi. Thật là chân nhân rõ ràng bất luận là tiểu thần ký ức vẫn là ảo cảnh trong truyền thừa, dù chân nhân đều cho thấy qua, A Mai chân thân chỉ là một cái thi yêu. Có thể thi yêu lại ở đâu ra năng lực thao túng oán khí cùng thi thể đâu? Dù chân nhân sai, chân nhân sao sẽ sai lầm? Ngu mi mọi thứ đều là từ dù chân nhân ban tặng, xem chân nhân vì cha mẹ, thần minh, dù không được nói nửa điểm không phải. Nhưng Lý Trường An hiện tại cũng không có công phu cùng nàng giải thích. Sao sẽ sai lầm? Là bởi vì thi yêu, thi nghiệt đặc điểm tương tự, rất dễ lẫn lộn. Hay là năm đó dù chân nhân mới ra đời, kinh nghiệm còn thấp, còn là đơn thuần ngạo mạn tùy hứng. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Trọng yếu là Lý Trường An chỉ vào xa xa quái vật khổng lồ. Hắn phát hiện kia tiếng tim đập một tiếng gấp rút qua một tiếng, dường như có đồ vật gì muốn từ đó thoát ra. Hai mắt như kiếm nhìn gần Huyễn Điệp. Bên trong là cái gì? Huyễn Điệp trên mặt vui vẻ không giảm, còn có chút hăng hái đánh giá đạo sĩ thần tình trên mặt. Chỉ tiếc Lý đạo nhân sắc mặt tuy khó nhìn, lại không nhìn thấy hắn muốn nhìn nhất đến ảo não cùng sợ hãi. Bất quá nhanh hơn, nhanh hơn, bởi vì hắn hải tử tỉnh lại. Viên này tàn phá đầu lâu cất tiếng cười to, bén nhọn thanh âm lẫn vào lệ phòng, quanh quẩn tại phế tích trong buổi ngủ. Tự nhiên là lấy thi nghiệt là tâm, lấy oán hận là máu, lấy mấy bạn yêu ma thi hải vi cốt thịt, dùng của ta tộc loại hồn phách là chất dinh dưỡng, dùng huyễn cảnh làm tử cung thai nén mà ra khoang thế yêu ma. Dường như vì đó ngôn ngữ lời chú giải, giữa thiên địa tiếng tim đập chợt gấp 10 gấp trăm lần dày đặc, gấp rút trở nên nặng nề. Hải nhiên ngẩng đầu, tòa kia cao ngất trời cao quái vật khổng lồ lại ầm ầm bên trong cấp tốc sụp đổ sụp đổ. Thoáng chốc, chính như đem Thái Sơn ném vào Đông Hải, ép tới lật lên trên, ép tới thiên hướng xuống nơi, ép tới khắp nơi quần sơn hướng ở giữa nâng lên, xoay tròn, lật úp, càng ép tới dưới chân thành khư lay động chập trùng như sóng nước quần quần sôi trào. Hai người đành phải đáp lấy một diên lại lần nữa lên không. Có thể cũng tại lúc này, sơn đã chìm vào biển bên trong, nhấc lên hạo đạn sóng lớn, từ đất đá, hải cốt, gạch ngói, tóm lại, từ mảnh này thành thị tất cả vật chất rót thành mênh mông ba đảo. Oán hận ngưng luyện thành hắc tuyến tại trong đó lan tràn xuyên thẳng qua, mơ hồ tại đầu sóng bệnh ra từng trương mơ hồ khuôn mặt, kêu khóc lấy, sôi trào, cắn xé, nối liền đất trời, hạo đạn mà đến, nuốt hết quét sạch tất cả. Nho nhỏ con diều lẻ loi chơi chọi xoay quanh trước, tựa như kiến càng đối với sơn nhạc. Lý đạo nhân, ngươi không phải muốn chạm yêu trừ ma a? Huyễn Điệp còn tại cùng tiếu. Cho dù linh quang tản mát đến mấy muốn hồn phi phách tán, nhưng thần thái lại càng thêm phấn khởi, càng thêm đắc ý, càng thêm điên cuồng. Tốt, ta liền cho ngươi một cái cường đại nhất yêu kiếm quang chợt lóe lên. Cùng tiếu bổ làm hai nửa, đưa nó nói nhảm cùng hồn linh cùng nhau mất diệt. Hoàn hồn. Đạo sĩ vô vỗ lâm vào kinh hãi mở mịt vô phương ứng đối ngu mi, cười chỉ hướng nàng phương hướng sau lưng. Ở nơi đó, địa hình tại kịch biến bên trong phá thành mảnh nhỏ, xoay tròn ra trùng điệp hiểm ác sơn cực cùng rãnh sâu, vô số hắc tuyến tại trong đó dao động xuyên thẳng qua, tựa như ba đảo bên trong cất dấu thú ảnh, ẩn núp lấy nách bước, chờ đợi ngây thơ khách qua đường. Mà tại chỗ xa hơn, tại sơn cực cùng rãnh sâu về sau, tiểu thần miếu mặc dù đã tàn phá, nhưng như cũ sừng sững. Chúng ta nên đường chạy. Chương 97, thần lôi rung động chương 97, thần lôi rung động cùng thế giới là địch là như thế nào cảm thụ. Giờ này phút này, Lý Trường An nói chung lướt qua tới một chút tư vị. Huyễn cảnh, thiên cung hạ xuống phong bạo, nổi lên cát trắng quần quần lấp đầy thiên địa, khắp nơi mênh mông khó phân biệt đồ vật. Đại địa lật lên vỏ quả đất, dựng thẳng lên như phong như rừng đao thương kiếm kích hướng về một diên chém vào toàn đâm. Bumi kiệt lực thao túng, khống chế một diên mạo hiểm vượt qua tầng tầng lớp lớp ngăn cản, dường như qua lại kinh đảo hải lãng bên trong hải yến. Nhưng mà chim chóc lại như thế nào cơ cảnh linh xảo, lại như thế nào thoát khỏi bố trí tỉ mỉ thu nạp, làm một diên lại một lần hiện lên như đao như búa bổ xuống núi phong lúc. Gió lớn đột mà mãnh liệt, ôm theo quần quần cắt bụi như hồng lưu chút xuống, ép tới một diên hai cánh kết một lúc, khiến cho nó bay thấp xuống, lại thấp bay, cơ hồ gần sát mặt đất. Lúc này, bốn phía như rừng sơn phong trong chớp mắt toàn bộ sụp đổ, loạn thạch quần quần mà xuống. Một diên bất đắc dĩ xoay quanh tránh né ở giữa, đại địa đột mà dựng thẳng lên vô số vách núi, trên vách núi đá có sinh ra vô số địa thứ, nhanh chóng tứ phía khép lại, tựa như cái cự đại gai sắt lồng chim đem vội vàng không kịp chuẩn bị một diên vây khốn trong đó. Ầm ầm, ầm ầm. Đinh Hai nhức góc trầm đục theo sát phía sau, nhưng thấy một tôn quái vật khổng lồ phá tan các bụi, hiện thân cái này hiểm ác giữa thiên địa. Kia là một trương to lớn khuôn mặt, mặt mũi tề thiên, hàm dưới liền, lấy thôn tính chi thế mở ra miệng lớn, muốn đem lồng chim liên quan trong lồng tất cả một ngụm nhai nát. Nghìn cân treo sợi tóc, đột có ánh sáng màu đỏ cắt không rõ, lại có màu đen lôi đỉnh theo sát phía sau. Miệng lớn mới khó khăn lắm cắn xuống. Lồng chim một góc thoáng chốc sụp đổ, dường như đâm thủng khí cầu, hỗn loạn khí lưu kẹp lấy màu đen đất cắt theo lỗ hổng dâng lên, nho nhỏ một diên thừa chi phủ diêu mà ra. Lý Trường An đứng yên tại lắc lư một diên bên trên, thu kiếm về hộ, đưa mắt nhìn lại, gương mặt khổng lồ lại lần nữa bị bỏ lại đằng sau, lại bị cắt đuôi bao phủ, chỉ mơ hồ lộ ra to lớn hình dáng. Nhưng giữa thiên địa lại như cũng tràn ngập nó hỗn độn gào thét, thanh âm kia cũng không phải là đơn thuần gào thét, giống như là đang kêu gọi, giống như là đang khóc tố, giống như là vô số người phát ra vô số thanh âm, nhưng trùng điệp lên, lại chỉ còn lại một mảnh đục ngầu, một mảnh phiền muộn, một mảnh chói tai. Lý Trường An cũng không muốn nghe, nhưng thanh âm kia lại đuổi theo hắn, tiến vào lỗ tai, quay tiến lại não, nắm chặt trái tim, để cho người ta quả muốn đem. Xoẹt xẹt, ngực trước truyền đến trận trận đâm tê dại. Nhỏ bé hồ quang điện thiêu đốt không khí, mùi cháy khét nhi nhường Lý Trường An thoáng thanh tỉnh. Hắn cách vạt áo để lại tiếp thân đeo phù lục, nói với mình, còn chưa đến thời điểm, hoặc là nói, sớm đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Thành Như Huyễn Điệp lời nói, Song Phương vừa đối mặt trong nháy mắt đó, Lý Trường An liền nên quả quyết dùng ra bản thân lớn nhất át chủ bài, Phong Hỏa Lôi. Chuyện cho tới bây giờ, một bước chậm, từng bước chậm, thi nghiệt khí hậu đã thành, thần lôi tất nhiên uy lực tuyệt luân. Vẹn vẹn một đạo phong hỏa lôi, chưa hẳn có thể ở đánh xuyên huyễn cảnh về sau, còn có thể thiêu hủy cái này tập hợp mấy bạn yêu ma toán khí cùng huyết thị thi nghiệt. Mà huyễn cảnh đã là thai nén thi nghiệt tử cung, cũng nhưng nói là tạm thời câu thúc nó lao tù, nếu không thể một kích kiến công, ngược lại sẽ nhường thi nghiệt sớm xuất thế, dưới lúc các chủ bài ra hết lại tinh bị lực tấn hai người càng không phản chế thủ đoạn, tình thế chỉ sợ càng thêm hỏng bét. Nhưng nếu muốn một kích kiến công, liền phải vòng qua huyễn cảnh tầng này sắc ngoài, lấy lôi hỏa trực kích thi nghiệt bản thể. Lúc trước Lý Trường An trong lòng còn có chút tính toán trước, nhưng bây giờ, khắp nơi mênh mông, cắt trắng từ từ, ngoại trừ sau lưng đuổi sát không buông quái vật khổng lồ, trong tầm mắt cũng chỉ có không ngừng đâm ra bụi mù quái dị sơn phong. Đại địa cũng nhiều lần di chuyển, lật đổ, thay đổi, nguyên bản phương vị đã không thể dùng làm tham chiếu. Tiểu thần miếu miểu không có tung tích, trái lại phe mình, đạo sĩ đã đem thân thể cùng pháp lực đều nghiền ép tới cực nguy hiểm tình trạng, đây là hắn có ý thức lưu lực kết quả, mà ngu mi, tuy vẫn bộ kia lanh thanh thanh bộ dáng, nhưng luôn có chút lảo đảo muốn ngã, không thể lại như thế tiếp tục nữa. Thực sự không được, cũng chỉ đành rốt cuộc tìm được các ngươi. Tiểu thần vừa rồi thi yêu mở mắt một phút này, nguyên bản sắp sửa sụp đổ huyễn cảnh, chợt lại trở thành bền chắc như thép, sững sờ đem ta chặn bên ngoài. Vạn hành đạo sĩ ngươi dùng thần lôi tạc ra khe hở còn tại, ta khả năng miễn cưỡng bảo vệ miếu thờ, dò xét hai người các ngươi chỗ. Hoán khí không ngừng tại lấp đầy khe hở, ta chỉ sợ không kiên trì được bao lâu, ta đến dẫn đường, hai ngươi tranh thủ thời gian tới, ta tốt đem các ngươi rút ra huyễn cảnh. Ai? Có thể thao túng cái này trăm năm oán hận chất chứa, yêu ma kia tuyệt không phải thi yêu đơn giản như vậy. Du Mai nha Du Mai, ngươi đều đã chết còn muốn giày vò người a? A, bất quá việc đã đến nước này, nói cái gì đều trễ. Không, ngươi lão quả nhiên là mưa đúng lúc. Lý Trường An nhếch môi sừng, dù là cắt đuôi rót đến hắn khục không ngừng, như cũ cất tiếng cười to. Tới đúng lúc, khắp nơi vẫn như cũ cắt đuôi từ từ, khó mà phân biệt đồ vật. Nhưng lần này, lại có vô hình chỉ dẫn chiếu sáng con đường phía trước. Bumi thay đổi một diên, quanh mình gió biến càng thêm mãnh liệt. Lúc trước, bọn chúng chỉ là vô tự quấy cắt đuôi, hiện tại lại nghịch hướng đi ôm theo đất cắt mãnh liệt quét. Nhưng điểm này tiểu thủ đoạn thì có ích lợi gì? Hết biện pháp mà thôi. Bumi không chút do dự phục hạ tối hậu một hạt đan dược, trắng bệnh trên mặt hiện hiện một tia đỏ thắm, một bên mở ra pháp giới, một bên giáng ngự mục diên, làm bằng gỗ lông vũ mở ra báo cát, tiểu tiểu điểu nhi phá phong mà ra, cắt đuôi toàn bộ bỏ lại đằng sau. Trước mắt thế giới biến rõ ràng, nhưng cũng cổ quái đến làm cho người liễu lưới. Nếu như nói lúc trước huyễn cảnh là một bức bày ra bức tranh, như vậy hiện tại huyễn cảnh thì là bị hùng hài tử lung tung gọi thành một cục sản phẩm, vạn mèo hỗn loạn, không phân rõ phương nào là thiên, phương nào là. Mà tại cái này vỡ vụn lại quái dị thế giới bên trong, tại cái này một mảnh tường đồ bên trong, như cũ sừng sững tiểu thần miếu phá lệ trước mắt. Nhanh, tiểu thần liên thanh thúc dục, nó đuổi theo tới. Sau lưng, to lớn gương mặt gầm thét, dẫn tiên nối liền đất trời, từ yêu ma thi hải cùng thành thị cặn bã rót thành sóng lớn mãnh liệt mà đến. Bumi không dám thất lễ, mang lấy một diên, hóa thành một đạo lưu quang, đầu nhập tiểu thần miếu. Sau một khắc, thủy triều như bẻ cánh cô, nuốt hết tất cả. Tại đại địa ù bị chấn động, tiểu thần diêu giống như là trong gió lốc thuyền, lắc lư không ngớt. Trên đỉnh, kiến trúc cặn bã dị rào giới thẳng. Hầm lò bên trong, bụi mù tứ ngược tràn ngập. Nga nhĩ, khục khục khục. Tới gần hầm lò miệng, một đoạn mấy muốn đổ sụp vòng hành lang bên trên, một cái tay đẩy ra gạch bể ngói vỡ. Ngay sau đó, Lý Trường An lôi kéo Ngu Mi chui ra. Lúc này đạo sĩ đầy bụi đất, quần áo rách rưới, toàn thân đều là cắt tổn thương, trời ra, vết thương còn khảm rất nhiều gai gỗ, gạch ngói vụn, có chút động tác, liền hướng trong thịt đâm sâu mấy phần. Có thể hắn lại không có rảnh đi thanh lý. Cốt bởi ở trên không, tại hầm lò giếng bên ngoài, ngoại bộ hoa lệ to lớn miếu thờ đã bị triệt để phá hủy, lộ ra phía trên xoay tròn lấy bầu trời. Không, phải nói là thế giới. Cả tòa thành cư giờ phút này đều xoay tròn dựng đứng, vòng thành to lớn vạn hoa đồng, vòng quanh một phương nho nhỏ thiên địa xoay chậm chậm. Mà tất cả trung ương nhất là một chương to lớn, không ngừng biến ảo khuôn mặt. Tinh tế nhìn, gương mặt khổng lồ kỳ thực là từ vô số chương tiểu nhân gương mặt tạo thành, nam nữ già trẻ không đồng nhất, thần sắc khác nhau, hoặc rơi lệ cười to, hoặc điên cuồng gào thét, hoặc kinh hãi sợ hãi, hoặc nhè răng nước mắt. Mà gương mặt khổng lồ thần sắc biến ảo, cũng là từ những này gương mặt không ngừng tiêu tan, không ngừng lẫn nhau cắn xé, truy đuổi mà thành. Ngu Mi tựa tại trên lan can, nhìn trên trời một chương lại một chương, trong miệng đọc lên cái này đến cái khác danh tự. Chính Thông, Tiền Đại Trí, Tam Nương Tử, Nghiêm Tùng trên mặt nàng lưu lại bệnh trạng đỏ bừng, nét môi mỏng, lại không biết đang suy tư thứ gì. Đều là yêu ma oán hận lưu lại. Tiểu thần yếu ớt thở dài, mặc dù không thấy hình thể, nhưng lại có thể nghe ra trong lời nói thổ thức. Đạo sĩ, là lúc này rồi kết cái này trăm năm hậu quả xấu. Lý Trường An không nói gì ngẩng đầu. Mệt mỏi hai mắt trông thấy những cái kia gương mặt, mà nó nhóm cũng nhìn thấy Lý Trường An. Thoáng chốc, Lý Huyền Tiêu, ngàn vạn cái khuôn mặt lộ ra ngàn vạn loại thần sắc dùng đến ngàn vạn giọng điệu đồng loạt gào thét. Thanh âm trùng hợp ồn ào chói tai, dư âm tại hầm lò bên trong quanh quẩn không ngớt, chấn động đến bụi mù rung động, nhiều đến người trong thai bù bù, lòng buồn bực muốn nói, người đáng chết. Phi, đạo sĩ còn lấy một ngụm mang máu nước bọt, chỉ tay trên trời gương mặt khổng lồ, chửi ầm lên, gọi cái đầu mẹ ngươi. Nhất thời, thiên địa phảng phất càng thêm vì đó nổi giận. Trên mặt đất rung động càng gấp, đè ép đến hầm lò trong giếng tường không ngừng ra bị nẻ biến hình. Mà trên trời càng là xoay tròn càng nhanh, những cái kia oán hận ngưng tụ thành gương mặt nhóm bị đạo sĩ chọc giận, gào thét, chửi mắng, tranh nhau chen lấn mãnh liệt mà đến, dường như mang theo toàn bộ thế giới ầm ầm rớt xuống. Đạo sĩ thì vẫn như cũ ngẩng đầu. Mắt thấy đỉnh đầu không ngừng xoay tròn đổ sụp thành thị cùng thiên cung, nhìn những cái này khuôn mặt dữ tợn vọt tới trước mắt. Điện hoa nhảy cấm vờn quanh thân. Hắn cũng chỉ làm kiếm quyết đứng ở mi tâm. Chụp răng lên tiếng. Ta nay đột nhiên triệu, nhanh ra giáng cung. Cấp cấp như luật lệ. Vâng. Thần lôi rung động, vạn ma diệt tung. Chương 98, trở lại, 1, chương 98, trở lại, 1, trực diện lôi đỉnh cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Gió cùng lửa, lôi cùng điện, đều làm sĩ quan cùng anh minh, trong chốc lát đem người nuốt hết. Không biết bao lâu. Đạo sĩ. Lý đạo sĩ. Liên thanh kêu gọi nhường Lý Trường An dần dần thức tỉnh. Có thể tùy theo tỉnh lại, còn có trong đầu mê muội, trên người đâm tê dại cùng trong mắt đau nhức. Hán thoáng mở mắt. Lọt vào trong tầm mắt là mờ tối chật hẹp không gian, cùng một vòng càng thêm nhỏ hẹp ám đạm bầu trời. Không trung có đông tuyết rồn rập, màu xám rơi vào trên gương mặt, nhẹ như không có vật gì lại khoảnh khắc tan rã. Kia bay là tạ bộ dáng, khiến người không khỏi nhớ tới phần tiền bị gió nâng lên cho giấy. Mà cái này xám tuyết lại là cái gì cho tan đâu? Đạo sĩ trong đầu mê muội không ngừng, cho nên ý niệm này mới hiện lên chút điểm, liền vừa trầm nhập ngây ngô chỗ sâu trong óc. Bên hai kêu gọi còn tại rông dài không ngừng, nhưng bây giờ đạo sĩ không chỉ có choáng đầu còn đủ thai. Một chữ nhi nghe không rõ, chỉ cảm thấy ầm ĩ, cho nên hắn chỉ quản hơi giật mình nằm nơi, hướng trên trời chừng trong chốc lát mắt. Thằng đến trong ngực ra chút động tĩnh, hắn lại ngẩn ngơ kịp phản ứng. Lúc này mới đem một mực hộ trong ngực Ngu Mi sách đi ra, tả hữu lật xem một hồi. Lúc này nữ kiếm khách không còn thanh lệ, cả người đầy bụi đất, lông mày tóc đều quăn xoắn xoa tung, hai mắt nhắm nghiền rơi lệ không ngừng. Sách trong tay, cùng còn không có mở mắt mèo con như thế, tay chân mủ phủi đi, hiển nhiên người hay làm động. Bất quá còn tốt, còn sống, không có bị thần lôi xem như yêu tả cùng nhau đánh giết lại ngại. Lý Trường An tiện tay đem nàng ném tới chân tường hạ, xử lấy kiếm lung la lung lay đứng lên, đưa mắt tứ phương, quanh mình vách đá vần quanh, bài bố lấy hủy hoại sạn đạo cùng tề chỉnh hang đá. Đây là tiểu thần diêu dưới đáy. Đạo sĩ hướng trung ương nhìn lại, quả nhiên, nơi đó có một cái từ đá vụn, phá gạch chờ tạp vật chắp lên nho nhỏ thấp đổi, thấp trên đồi nằm lấy một bức tượng thần. Không, kia là tựa như than cặn bã dính liền lên đồ vật, cháy đen và mèo, miễn cưỡng duy trì lấy đã từng hình dạng, nhưng lại trải rộng lỗ thủng, dường như tùy thời tùy chỗ đều sẽ tán loạn ra. Tiểu thần giống. Lý Trường An kinh ngạc. Tại sao lại? Là quả thật lôi pháp vô tình, gặp tà tất nhiên tích. Mặc dù tiểu thần chưa từng nói rõ, nhưng đạo sĩ nhiều ít có phát giác. Thử nghĩ, một giới sắp sửa tiêu tán, hồn quy thiên thần chi, nơi đó có dư lực thường xuyên đưa người xuất nhập viễn cảnh, lại có thể tại viễn cảnh kịch biến bên trong bảo vệ thần miếu một tấc vuông đâu? Không hẳn, chỉ vì lấy dùng chính mình coi là không khiết, huyễn cảnh tích lũy trăm năm yêu ma tin nguyện mà thôi. Yêu ma hương hỏa lại không phải tốt như vậy lấy dùng, không thiếu được bị yêu độc xâm nhiễm, bị oán hận cuốn thân, mà bây giờ bị lôi hỏa một đốt, liền tượng thần đều không còn ra hình dạng. Nhưng cũng may tiểu thần là chính thần, lôi hỏa cũng không thiêu hủy hắn chân linh. Tinh tế nhìn, kia thủng trăm ngàn lỗ tượng thần bên trên bao hàm một tầng mông mông quang, biến ảo chập chờn, mơ hồ huyễn hóa ra một trương mơ hồ khuôn mặt. Khuôn mặt vẻ mặt lo lắng, dường như đang hô hoán lấy cái gì. Đáng tiếc đạo sĩ còn tại ủ thai, căn bản nghe không rõ. Đành phải tiến lên xích lại gần chút, đọc hắn môi hình. Hắn nói, coi chừng. Sám tuyết bao phủ mở tối đáy giếng. Đạo sĩ thoáng chốc lông tơ đứng đấy. Tâm có cảm giác, mí mắt vừa nhấc. Dư quang bên trong, có cái gì phá vỡ sám tuyết tấn công bất ngờ mà tới. Nghiêng người, giơ kiếm. Bang. Đạo sĩ chỉ cảm thấy cổ tay rung động. Trơ mắt liền nhìn thấy một nửa lưỡi kiếm đánh lấy xoáy bay ra ngoài. Chôi kiếm này theo hắn xuất sinh nhập tử, trải qua khổ chiến, sớm đã vết thương chồng chất, bẻ gãy cũng là chuyện trong dự liệu. Nhưng tuyệt không phải là lúc này, tuyệt không phải là nơi đây. Muốn mạng. Dư quang bên trong lại lần nữa thoáng nhìn, Sám tuyết phiêu tán rơi rụng bên trong, lần thứ hai tập kích theo sát mà đến. Lý Trường An không thể làm gì, đành phải xin cánh tay che ở trước ngực, dùng huyết nục chi khu cực cái này có thể đánh nát sắt thép công kích. Cũng may, một cỗ mùi quen thuộc đống nhiên áp sát đến bên cạnh sau, một cái tố thủ chụp ở đầu vai. Lý Trường An lập tức nhẹ nhàng thở ra, thân thể lập tức bay lượn lui ra phía sau. Cái kia đạo tập kích cũng tự nhiên thất bại, phí công trong không khí chớp dần nổ, xé nát đầy trời sám tuyết mà thôi. Chờ rơi xuống đất đứng bước theo hầu, lại thiếu ngươi một mạng. Hán tử đáy lòng đối Ngu Mi nói cảm ơn, nhưng Ngu Mi chỉ hơi khép lấy một đôi hai mắt đấm lệ, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Lý Trường An nhịn không được cười lên, nghĩ đến đối phương cũng giống như mình, là đầu cũng choáng, mắt cũng đau nhức, hai cũng điếc. Thế là đơn giản gật đầu bày ra tạ, chợt lặng lẽ nhìn về phía đến chỗ kẻ tập kích đã hiện ra thân hình. Kia là một đám thịt vụn, một đoàn to lớn có ý thức có thể nhúc nhích cơ hồ lấp đầy nửa cái hầm lò giếng thịt náo đoàn, nó ngoại bộ toàn bộ bị đốt cháy khét, da bị nẻ mở vô số vết nứt dường như vô số há mồm đang ngọ ngậy bên trong không ngừng trương hấp, phun ra ra mùi hôi huyết thủy cùng từng cây sắc bén đủ thứ. Lúc này nơi đây không có gì ngoài thi nghiệt còn có thể là vật gì đâu. Đạo sĩ Đông cảm giác đau đầu, huyễn cảnh đều đốt thành tro, cái này kẻ đầu sọ làm sao lại không có đốt sạch sẽ đâu. Bất quá thứ này mặc dù dương nhanh múa đuốt, chợt nhìn hung hãn thật sự, nhưng lại chỉ tại nguyên chỗ cùng mình đối nghịch, cũng không nhào tới truy kích. Xem ra Lý Trường An đang tính toán ở giữa, Ngu Mi lại đột nhiên theo bên cạnh vượt ra, khí thế hùng hổ muốn thẳng đến đối diện mà đi. Đạo sĩ lấy làm kinh hãi, tranh thủ thời gian giữ chặt nàng, vội la lên, ngươi còn có pháp lực sao? Ngu Mi chớp mắt một cái con ngươi, đem lỗ thai lại gần, quắc, ngươi nói cái gì? Đến, quên nàng cũng là nửa cái kẻ điếc. Vì vậy nói sĩ cũng đem đầu lại gần, hai người cứng cổ, ngươi một câu ta một câu đối hống. Ta nói, ngươi còn có pháp lực sao? Không có. Phù lục pháp khí đâu? Dùng hết. Ta cũng giống vậy. Đạo sĩ còn chỉ trong tay kiếm gãy. Ngu Mi nhiều ít minh bạch Lý Trường An ý tứ, nhưng vẫn có không cam lòng. Chẳng lẽ buông tha nó? Không sợ. Đạo sĩ buông ra giọng, cũng không sợ đối diện nghe. Thi nghiệt dựa vào là oán khí cùng thi thể, nhưng lân cận sớm bị Vu Mai vơ vét giống, nơi đó có những vật này. Chúng ta trước tạm thời thối lui, chờ đến mai khôi phục chút pháp lực, lại đến cùng nó chấm dứt, há không vượt qua hiện đang chơi mệnh. Đạo lý là đạo lý kia, nhưng Ngu Mi tính tình bất cường, nhìn chằm chằm còn tại nguyên chỗ nổ đâm thi nghiệt, càng có không cam lòng. Lý Trường An còn chờ lại khuyên. Nhỏ Hoài Linh, Lý đạo nhân nói rất đúng, cái này yêu ma đã là kéo dài hơi tàn một khối thịt não, không đáng ngươi để mạng lại liều. Tiếng cũng không lọt vào tai, mà là trực tiếp trong đầu vang lên. Lý Trường An không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tiểu thần, chính là chỉ là tiểu thần. Ngu Mi không có trả lời, nhưng lông mày sắc cũng không khỏi bay ra thích thú. Nàng trước đó cũng nhìn thấy tiểu thần tình trạng, một đạo hơi mỏng hồn thể quấn ở nát tượng đá bên trên, gió thổi qua liền phải tan thành mây khói bộ dáng, quả nhiên là thê thảm. Mà bây giờ có thể thi triển ra truyền âm phương pháp, thần hồn trạng thái hẳn là tốt hơn rất nhiều. Thế là Lý Trường An danh manh nói, gặp phải xét đánh mùi vị như thế nào? Tiểu thần cười ha ha, giống như liệt tiểu qua hầu, đau nhức quá thay. Khóe trăng nói, hắn lời nói xoay chuyển. Bất quá đạo nhân ngươi có câu lời có thể nói kém. Câu nào? Quốc diệt dương nghiệt làm gì lại chờ ngày sau? Xin lỗi hai vị, cuối cùng này một nước ta liền từ chối thì bất kính rồi. Ngu Mi nhíu mày, ngươi muốn làm cái gì? Lý Trường An cũng là kinh ngạc, lướt qua nguyên địa dương nhanh múa bước đóng vai nhím biển thi nghiệt, lại nhìn tượng đá bên trên tàn hồn dường như tiểu thần. Một câu không có xuất khẩu, ngươi có thể làm cái gì? Tiểu thần không đội trả lời, hỏi lại Lý Trường An. Đạo nhân còn nhớ ta từng nói một câu. Không đầu không đuôi, đạo sĩ chỗ nào minh bạch. Nhưng lúc này, Lý Trường An đủ thai đã từ biến mất. Hắn bỗng nhiên nghe được chung quanh truyền đến chút nhỏ xíu ù ù âm thanh, mặt đất cũng bắt đầu có chút rung động, không biết nơi nào phong dũng tiến đến, mang theo nhàn nhạt thuần hương. Tới đồng thời, thi nghiệt biểu hiện được cũng càng thêm sao động, nhục thứ liên tiếp cơ, tựa như côn trùng xúc giác tại bắt giữ lấy cái gì. Rất nhanh, nó tất cả nhục thứ đột ngột co rút lại. Lý Trường An một cái giật mình, lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một giây sau, nhưng thấy nhục thứ đột nhiên tăng gọn, lại không phải đánh út về phía đạo sĩ cùng Ngu Mi, trái lại chống lên cục thịt đi lên ngày tới. Nhưng mà, ngay tại nó vọt lên một sát na, nhỏ xíu ù ù âm thanh bỗng nhiên phóng đại, trên vách đá cái nào đó vốn nên bức bỏ quật miệng lại tuôn ra màu hổ phách vàng bạc của nước, đem thi nghiệt phủ đầu đập xuống. Không những như thế, thi nghiệt bị nước nhiễm bộ vị, huyết nhục lại điểm hòa tan hóa thành từng tia từng sợi hơi khói. Đạo sĩ sững sờ, nước ngầm, không, có nồng đậm mùi rượu nhảy lên vào mũi bưng, là rượu, lại là rượu ngon, thiên hạ ưu sầu đoán hận đều có thể rượu ngon tiêu chi. Tiểu thần thống khoái cười to, thu lộ bạch, trúc diệp thanh, côn lôn nướng, ngưng nguyên xương, hắn môi nói ra một cái tên, liền có một bụng hang đá tuôn ra một cỗ rượu ngon. Nga nhĩ, trên dưới 100 miệng hang đá phun ra trên dưới 100 loại rượu ngon, thanh tịnh, đỏ thắm, ngọt miên, thuần hậu, trung trung điệp điệp toàn diện đổ đầy hầm lò giếng, say sóng đắp lên, mùi rượu bốc lên. Tiếng cười của hắn như thế thoải mái. Chư vị, nâng ly. Mỗi một cái hảo tiểu chi nhân nói chung đều làm qua tại rượu biển rong chơi thỏa thích nâng ly mộc đẹp. Nhưng đạo sĩ có thể rất có trách nhiệm nói, mọi thứ hăng quá hóa dở, loại kinh nghiệm này hắn thật là không muốn kinh nghiệm lần thứ hai. Nhất là một cái khác bạn rượu, thi nghiệt, liền như là rơi vào axit sủn phiểu dịch ao, kịch liệt dây rủa, run rẩy, lại bị tinh vị rõ ràng rượu ngon dòng nước một mực buộc ở hầm lò đáy, phản phục làm tiêu hao tầng tầng cốt đủ, hòa tan đạo đạo huyết thủy. Cho nên khi hai người bị một cỗ rượu sóng nắm bên trên hầm lò miệng, tiểu thần trêu chọc, ta cái này tồn kho rượu ngon tư vị như thế nào? Lý Trường An giúp đỡ đem cua đến đầu đau nao chướng Umi, tức giận trở về câu. Đủ cháy mạnh. Tiểu thần thế là lại cười ha hả, chỉ là không có cười vài tiếng. A, yêu nghiệt này ngược lại có mấy phần hung ăn. Đạo sĩ trong lòng một lộ bụng. Vẫn chưa xong. Chương 98, trở lại, 2, chương 98, trở lại, 2, tranh thủ thời gian tại hướng rượu hầm lò trông được đi. Rượu ngon rót thành dòng nước như cũ kinh vị rõ ràng, lặp đi lặp lại cọ rửa thi nghiệt. Có thể kia thi nghiệt lại dò ra dài nhỏ nhục thứ, không có vào rượu hầm lò bết đá, đem bản thân kéo lên xé. Cứ việc nhục thứ rất nhanh liền bị rượu nấu chảy, nhưng ở nấu chảy trước, nó đã dò ra cái thứ hai. Cứ như vậy đỉnh lấy cọ rửa, lẽ ép, tan rã, từng chút đi lên xê dịch. Cho dù chính ta bất lưỡng lập, đạo sĩ cũng không khỏi cảm thán đối phương cầu sinh chi ương ngạnh. Tiểu thần, Lý Trường An lại lần nữa kêu gọi, cái này lần này lại thật lâu không có trả lời. Trái lại thần hầm lò bên trong, cùng với thi nghiệt một chút xíu nổi lên, dòng nước đối với nó cọ rửa lại đang dần dần yếu bớt, mà nguyên bản kinh vị rõ ràng rượu cũng chậm chậm hỗn hợp, hầm lò trong giếng cũng biến thành đục ngầu, biến u ám, đến mức thi nghiệt hình thể đều chậm rãi mơ hồ khó gặp. Phù phù. Lý Trường An quay đầu, chỉ nhìn thấy Ngu Mi cầm kiếm lặn xuống bóng lưng. Vô lượng tiên tôn. Đạo sĩ khó thở bật cười, cái này một cái hai cái thế nào đều bộ này diễn xuất. Hắn lắc đầu, cơ lấy gây mất lưỡi kiếm, cắt lấy áo choàng quấn lên vài vòng tạm thời coi là nắm trôi. Thả người nhảy vào trong rượu. Lý Trường An thủy tính cũng tốt. Khi hắn lặn hạ lúc, Ngu Mi đã cùng thi nghiệt quần đấu. Nàng ngược cũng không phải từ đầu đến đuôi mã phù, không có trực tiếp đi lên sát người bật lộn, mà là ỷ vào linh hoạt thân hình, vòng quanh thi nghiệt đi khắp, không ngừng đi chặt đứt thi nghiệt dò ra nhục thứ. Biện pháp này mười phần có tác dụng, làm cho thi nghiệt không chỗ mượn lực, ngược lại lại trầm xuống mấy phần. Rượu tan giá hạ, nguyên bản quái vật khổng lồ, bây giờ xem ra, hình thể so một cái cuộn mình lên nữ tử sắp xỉ như nhau. Lý Trường An nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị lặn xuống dưới trông bầu bé đáo. Nhưng mặc kệ là hắn, vẫn là Ngu Mi đều đoán sai thi nghiệt hung ác. Cần biết, nó ngoại bộ huyết nục nhưng thật ra là dựa bán khí thao túng yêu ma thi hải, bản thể kỳ thực vẫn là cái kia nho nhỏ nữ đồng. Đương nhiên, thi nghiệt lại đem tất cả yêu ma huyết nục hóa thành gai nhọn phun ra ngoài. Phản phất tại mờ tối hầm lò trong giếng tràn ra một đóa huyết nục đùi gai chi hoa. Ngu Mi lại như thế nào linh động, lại như thế nào có thể tránh thoát như vậy dày đặc công kích, chỉ miễn cưỡng bảo vệ yếu hại, liền bị gai sắc xuyên thân, bị hung hăng quăng tại trên vách đá, sau đó đúng là ngất đi. Cái này thật là giáo Lý Trường An trở tay không kịp. Chủ nếu không có ai nói cho hắn biết, từ thực vật điểm hóa thành động vật sinh mệnh sẽ bị chết đuối à. Thi nghiệt rất mau đem gai nhọn thu liễm trở về, huyết nhục lấp đầy một lần nữa bao trùm bị rượu ăn mòn bản thể. Lý Trường An phát hiện, ngắn ngủi một vòng một phát, thân hình của nó trọn vẹn rút nhỏ một vòng lớn, chắc hẳn cũng không có dư lực lại một lần phát động vừa rồi công kích. Thật là, đạo sĩ do dự sơ qua, cuối cùng vẫn là vòng qua thi nghiệt, hướng U Mi trầm xuống phương hướng kín đáo đi tới. Kết quả là, thi nghiệt phía trước lại không ngăn cản. Nó dựa vào trước sau như một tiết ấu, đỉnh lấy rượu ăn mòn, từng bước một đi lên leo lên. Khi nó sắp leo ra cái này axit đậm đặc cao lúc, trên thân bọc lấy huyết nhục chỉ còn lại một lớp mỏng manh, một bước cuối cùng, càng là không chút do dự đem sau cùng huyết nhục đều bắn ra đi, liền tại hầm lò bên ngoài còn sót lại mấy cây sụp đổ trên trụ đá, liền phải sẽ bị ăn mòn chóc ra ra, bộc lộ ra da thịt bắp thịt bản thể lôi ra bực sâu. Giờ phút này, phản phất là leo ra địa ngục các quỷ, đang muốn tái nhập nhân gian. Thế nhưng tại thời khắc này, đột nhiên bay tới một tiếng to rõ, a ách một đầu phiêu phì thể trắng, lông tóc bóng loáng đại gia hỏa hoành không xuất thế. Bốn vó tế xuất, mang theo chừng 600 cân lớn trọng, rắn rắn chắc chắc dán tại A Mai lớn chừng bàn tay gương mặt bên trên. Băng sau cùng lục thứ không chịu nổi gánh nặng tại chỗ đứt gãy. Lại thấy ánh mặt trời ác quỷ bị con lửa móng đạp trở về địa ngục. Đạo sĩ ủng ngục cục phun ra một chuỗi bong bóng. Tốt con lửa. Làm Lý Trường An xách theo Ngu Mi bay lên mặt nước lúc, từ từ sám tuyết rốt cục tan mất. Thiên khung quét đi bụi bặm lộ ra nó diện mạo như trước. Nhưng thấy trùng điệp vân sơn phát họa ra trùng trùng điệp điệp biển vàng, dường như mưa to tạm nghỉ, nhưng trước mắt cũng không ảm đạm, cốt bởi trong núi vân trùng đang thông suốt mở một cái hang lớn, sáng chói dương quang tự ở giữa chút xuống, quang tại hoang vắng thần miếu phế tích bên trên, đầu nhập thật sâu hầm lò trong giếng, tại đã chết tịch lũ ám tích trong rượu trừ ra một chùm sáng đúc thông đạo. Lý Trường An theo quang hướng xuống thăm viếng. Tại đã đục ngầu rượu dịch bên trong, tại chùm sáng cuối cùng, có một cái nho nhỏ thân hình chậm rãi đắm chìm. Nhưng ngẫu nhiên rất nhỏ rung động, giáo đạo sĩ biết, tất cả còn chưa hoàn toàn kết thúc. Tiểu thần vẫn không có đáp lại. Vì vậy nói sĩ bước bước tại trong rượu vui chơi con lửa trên đầu đỉnh cọp lông, lại đem Ngu Mi để lên lưng lửa, lại từ trong tay nàng móc hạ nắm chặt không thả đoạn kiếm. Hít sâu một hơi, quay người lặn xuống. Hầm lò đáy tĩnh mịch, không có một tia gợn sóng. Xuyên thấu qua rượu sóng sắc trời chiếu vào Á Mai trên thân. Đạo sĩ nhìn thấy trước mắt là làn da bị bóc đi, tay chân bị tan rã, bạch cốt sâm sâm máu thịt bè bét đáng sợ yêu ma, có thể não hải hiện ra lại là ngày trước du ra khách điếm bên trong cái kia ngây thơ rực rỡ khắp nữ đồng. Nhưng rất nhanh, hắn tự giễu cười một tiếng, cười chính mình làm bộ làm tịch. Đang muốn rút kiếm tới gần lúc, A Mai bỗng nhiên mở hai mắt ra, hoặc là nói, nó kia hỏa tàn mí mắt trong hốc mắt, hai viên cho tàn ánh mắt nhắm ngay tới. Sau đó trên thân còn sót lại huyết nhục rung động, ngao ngoe muốn động. Mắt thấy một màn này, Lý Trường An nửa điểm không kinh ngạc. Sớm biết nó hung lệ ương ngạnh, thẳng đến sinh mệnh cuối cùng cũng sẽ không bỏ rơi chờ chết, hơn nữa ai ngờ nó phải trang thủ đoạn đào thoát thăng thiên đâu. Đạo sĩ đang muốn hành động, có thể bỗng nhiên, tại thi nghiệt sau lưng, tại chiếu sáng quê u ám bên trong, dò ra đôi cánh tay vòng lấy thi nghiệt thân thể. Ngay sau đó, cánh tay chủ nhân trồi lên thân hình, tựa như nung khô sau than đá thạch, che kín dày đặc chỗ trống. chính là tiểu thần tượng đá, hoặc là nói, chính là tiểu thần. Hắn tình trạng rất bị ký thác vào tượng thần bên trên hồn phách vốn là quang huy ảm đạm, bây giờ càng là tán làm tinh điểm không được tản mát. Tiểu thần ngay tại tiêu tán. Vừa rồi kêu gọi rượu ngon hiệu oán, chính là hắn chuẩn bị cho mình có 102, làm sao hơi kém một nước. Lương trước, tiểu thần theo hấp thụ yêu ma hương hỏa, không, hẳn là từ vừa mới bắt đầu liền không có cắt ngang tiếp tục sống tạm an dù sao, tiêu thủy đã không còn, tiêu thủy thần chi cần gì phải tham còn sót lại đâu. Tiểu thần quay đầu đối với đạo sĩ, hắn đã không có dư lực truyền âm, nhưng giờ này phút này làm gì ngôn ngữ. Lý Trường An cũng chỉ phất qua thân kiếm. Chàng yêu. Tuyển chuyển thanh quang hiện hiện. Đạo sĩ một kiếm quang hạ. Sau cơn mưa trời trong, dương quang mắt lạnh. Lý Trường An rút ra cuối cùng một gốc cỏ dại, thẳng lưng rỗi ra gân cốt, nhìn quanh chính mình thành quả lao động. Hoang vắng tiểu viện, cành lá thưa thất cây ngoại lớn, một lần khô héo lại đâm chồi đằng la cùng một tòa nho nhỏ phân mộ, đều bị thô sơ giản lược thu thập một lần, lờ mờ có mấy phần lúc trước bộ dáng. Bu Mi mang sang dùng giã cốc cùng rau dại luộc thành canh canh, dùng không biết chỗ nào lật ra chén bể được ba phần, hai người một con lửa liền vây quanh đụ đá toát lên canh canh. Lý Trường An túi đầu thổi nhiệt khí, yêu ma đã cốt tận, ngươi về sau có tính toán gì? Ai ngờ thuận miệng hỏi một chút lại đổi lấy lâu dài trầm mặc. Ai nói yêu quái chết lấy hết? Bu Mi lạnh lùng chỉ mình, cái này còn không có một cái a. Lý Trường An lấy làm kinh hãi, đuổi vội ngẩng đầu, đã thấy Bu Mi khỏe miệng cầm cười, mà nhìn thấy đạo sĩ bộ này kinh ngạc hốt hoảng bộ dáng, càng là làm cản cười ra tiếng. Thật sao? Xem ra cho Du chân nhân lao xong cố cái giám sau, nàng tính tình sáng sủa không ít, trước kia lạnh như băng liền biểu lộ cũng phục hồi, hiện tại cũng học biết nói đùa. Lý Trường An bất đắc dĩ, nhường Bu Mi bản thân chậm rãi cười, bản thân tiếp tục vừa cơm, sách, không ngoài sở liệu, vừa khổ vừa cứng. Bu Mi cười đủ, rốt cục nhớ tới hồi đáp sĩ vấn đề. Huyễn cảnh phá hủy, ta mặc dù không còn là tiêu thủy Ngu Mi, có thể ta vẫn là chân nhân phần tiền hoài linh. Thiên địa rộng lớn, nhân thế phồn hoa không muốn tận mắt đi xem một chút sao? Mở mắt nói lời biệt đặt. Ngu Mi chợt nhìn đạo sĩ một cái, bên ngoài vẫn là loạn thế, nơi đó có cái gì phồn hoa? Khắp nơi thi hải có gì đáng xem? Nói xong, nàng thô bạo cắt ngang cái đề tài này, chuyển tay đưa tới một quyển sách nhỏ. Lý Trường An nhận lấy, đóng chỉ thô lậu, phong bì bên trên có tạm dụng phụ chú tiểu tập mấy cái chữ nhỏ. Đây là tặng cho ngươi. Ta lại không chịu lư sân lục, chỗ nào dùng đến? Không sao. Đây là chân nhân thu thập thế gian lưu truyền phù pháp biên tập và lựa chọn ra, đều là kim quang chú, tịch tà phù một loại, không cần chịu nhà ai trước lục. Ta đưa cho ngươi, tránh khỏi ngươi tự xưng đạo nhân lại luôn mượn nhà người ta phù làm. Đạo sĩ ra mặt dạy. Đa tạ. Từ chối thì bất kính. Ngu Mi lại đưa tới một quyển sách. So nhỏ tập còn có muốn khinh bạc rất nhiều, bìa cũng không có danh tự, nhưng Lý Trường An nhưng càng nhìn nhìn quen mắt, đây không phải. Đối. Đây chính là chân nhân giam giữ yêu ma, tạo dựng ảo cảnh pháp bảo, mặc dù đã không trọn vẹn, nhưng vẫn giá trị bất phàm, lưu tại nơi này, đồ gây ngấp nghé. Như có khả năng, làm phiền đem nó trả lại Lư Sơn. Nếu như không tiện, Bu Mi dừng một chút. Liên theo ngươi làm thế nào chứ? Cũng được. Lý Trường An làm theo tiếp nhận, còn có cái gì phân phó? Bu Mi cười lắc đầu, đem lông mày bên cạnh sợi tóc khép tại sau tai. Đạo sĩ khi nào lên đường? Lý Trường An đem canh thang 2-3 miếng ăn tận. Hiện tại, nói nhảm không cần nói thêm, Lý Trường An cũng cuối cùng nên đạp vào đường về. Hắn nắm con lửa, nhẹ nhàng cài đóng cửa sân. Đi ra trên dưới 100 bước, chợt lòng có cảm giác, quay đầu nhìn lại. Nhưng thấy nhỏ tiểu viện bên trong hiện lên lấm ta lấm tấm thanh huy. Quang huy lại ngưng tụ, tan vào cây kia chỗ cao đầu tường rất nhiều đại thụ. Ngay sau đó, nhưng thấy cây mẹ đầu cành rút ra nhiệt nhiệt nháo nháo mầm non lại giãn ra thành lá, cành lá ở giữa lại kết xuất từng chuỗi vàng nhạt đóa hoa, dường như vượt qua trùng điệp thời gian, cây mẹ chớp mắt biến hoa cái đầy nhánh, mùi thơm ngát chập chờn. Gió thổi phất qua đầu cành, lờ mờ dường như phất tay tiễn biệt. Chương 1, kiếp nổ đại khí tượng tiếp tục tuyên bố mưa to màu đỏ dự cảnh tín hiệu, nhiều tao ngộ liên tục mạnh mưa xuống thời tiết, Thạch Kính, Đồng Thành, Lương Sơn các địa khu lần lượt xuất hiện hồng thủy, đất đá trôi, ngọn núi đất lở chờ thiên tai. Mời quảng đại thị dân chú ý xuất hành an toàn mưa to như màn. Trong phòng khách đẫm u trên ghế salon gạt ra một vòng ma quỷ, hình dung thảm đạo. Trên TV truyền bá lấy tin tức, không thú vị khô khan. Hai mái hiên so sánh, đều là liêu vô sinh thú. Gian phòng một đầu giống nhau kiềm chế. Theo Tiêu Thủy trở về Lý Trường An chính phủ cán vào đầu. Nắm trong tay lấy bút lông, khuỷu tay ép xuống lấy giấy vàng, trước mắt thì là một chương biệt thự bản thiết kế chờ đợi vẽ. Bản vẽ đường cong đã nhiều, bút lông đầu bút lông vừa mềm, không đồng nhất trận, người liền vò đầu bút hai, táo bạo buồn khổ, rất giống đi suốt đêm bài tập hè tiểu học sinh. Rốt cục chấp nhận lấy vẽ xong, hòa với một phong hoàng phù nhóm lửa quăng vào bình uống, liền chờ đắp lên cái nắp hoàn thành âm trạch ký đàn thuật. Đồng nhiên, ma quỷ chồng bên trong bá sông ra chặn ngang cắt thành hai đoạn. Đạo gia vất vả. Điểm này việc nặng giao cho ta là được rồi. Nói xong, một thanh ôm lấy cái bình. Đầu ở phía trước bay, cái mông ở phía sau truy. Vội vàng liền hướng trong phòng chui. Phòng khách lập tức sôi trào, thoáng chốc gâm phong thẳng thảm, quỷ gào liên tục, lớn nhỏ bọn tử quỷ toàn diện dậm chân đấm ngực, kêu to chậm một bước, phản nhường mới quỷ được tiện nghi, chiếm tiên cơ. Nhưng cũng không gào vài tiếng. Trong phòng lại vang lên một chuỗi đè nén tiếng khóc, so với cái này khắp phòng quỷ kêu còn muốn thê lương mấy phần, bảy quỷ thế là tắt ồn ào, hai mặt nhìn nhau, sau đó xì xào bàn tán. Hắn thế nào trước khóc lên rồi? Có thể không khóc sao? 3-40 tuổi một nam nhân, vì mua phòng ốc kết hôn, tăng giờ làm việc đưa thức ăn ngoài, một chút mất tập trung nhường xe tải lớn tại chỗ ép thành hai đoạn. Còn sống mua không nổi 80 bình, không muốn chết ngược có thể ở lại bên trên biệt thự lớn. Nhưng bây giờ chính là ở biệt thự, cũng không nàng dâu rồi. Người mắng nữa. Lý Trường An đến miệng bên cạnh trách cứ nuốt xuống bụng, nhìn thấy trên ghế salon đắp lên bảy quỷ, mặt mũi tràn đầy viết hối hận. Hắn từ biệt Tiêu Thủy trở về hiện đại, phát hiện phòng cùng Tạc Quang Cô qua dường như, nếu không phải điện thoại không có điện, hắn tại chỗ liền phải đánh 110. Về sau tỉnh táo tưởng tượng, cái này cả phòng quỷ ngồi xổm, cái nào tặc có khả năng này. Nhìn kỹ lại, bản thân hai gian phòng chuyện gì không có, liền phòng khách và thả cái bình phòng ngủ một mảnh hỗn độn, hơn nữa đồ vật cũng không thấy thiếu, ngược lại là quỷ nhiều hơn tầm 10 con. Lại đem Ngô lão đại đề cập qua đến hỏi một chút. Tình cảm trong khoảng thời gian này, lục tục ngo ngoe và ở đến mười mấy con quỷ xui xẻo. Cái này mới quỷ đụng vào cũ quỷ, còn có thể có chuyện gì? Đánh thôi. Cái này đánh tới đánh lui liền đánh thành bộ dáng như vậy, tốt trong phòng keo kiệt, thoáng đáng tiền đồ điện cũng không bị phá hư, tóm lại tổn thất không lớn, chính là nguyên bản làm âm trạch ký đàn thuận bình đều bị đánh nát như. Những này đều không là vấn đề là hắn nhất thời mềm lòng, không chịu nổi mấy tên tiểu quỷ tội nghiệp ánh mắt, đáp ứng bọn hắn quỷ quỷ đều có biệt thự lớn. Gặp quỷ biệt thự lớn. Đạo sĩ vuốt vuốt mỏi như bà bay, đón cả phòng tha thiết mặt quỷ, gãi gãi đầu ổ gà. Còn có thể làm sao? Hoa thôi. Tổng không tốt béo nhờ nuốt lời. Hắn sinh không thể luyến lại lật ra một tờ giấy vàng. Lúc này, len keng. Có người nhấn chuông cửa. Tốt a. Vội vàng ném đi bút, hai ba bước đoạt lấy đi, kéo cửa phòng ra. Nụ cười sán lạng cấp tốc biến mất. Không hắn. Ngoài cửa tám thành càng thêm phiền toái. Theo Tiêu Thủy trở về hiện đại không sống yên thêm mấy ngày. Đau đớn trên người không có khôi phục lưu loát, đưa đi đúc lại phối kiếm cũng không thu hồi. Tại một cái mưa to khuynh thành, bảy quỷ làm bạn buổi chiều, Lý Trường An nên đón ngoài ý liệu khách tới thăm, lâu quan đạo đạo sĩ Trung Hòa Tố, hoặc là nói, ngành tường quan nhân sĩ Trung Hòa Tố. Hai người hàn huyên một hồi, kéo lên chút tu hành giới chuyện tào lao. Gần đây nồng độ linh khí lại có dâng lên, căn phòng này sợ rằng sẽ dẫn tới càng nhiều quỷ hồn, không khỏi bảy quỷ cùng nhau phệ, đạo hưu hẳn là sớm làm dự định. Nồng độ dâng lên. Có a. Lý Trường An có chút vào đầu. Đối thường tại cổ đại thế giới hành tẩu hắn mà nói, hiện đại thế giới tựa như khô cạn hồ nước, ai sẽ chú ý đáy ao làm bùn có mấy phần nước tắt đâu. Bất quá, muốn về đến trong nhà khách trọ đột ngột bạo tăng. Lại đại khái hiểu được. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết linh khí khôi phục? Dĩ nhiên không phải. Trung Hoàn Tố thuần thục giải thích. Đây chỉ là linh khí triều tịch dao động quy luật tự nhiên mà thôi. Theo chuyên gia nghiên cứu suy đoán, sớm tại Tần Hán thời kỳ lên, nồng độ linh khí chỉ tại không ngừng hạ xuống, nhất là tại tùy đường trong năm cùng Minh triều năm đầu còn từng trên diện rộng rơi xuống, tới kiến quốc trước liền cơ hồ hoàn toàn khắc khô, mai cho đến thế kỷ trước 80 niên đại, nồng độ linh khí mới vô cùng chậm rãi tốc độ tăng trở lại. Chỉ có điều gần nhất thời gian bên trong, nồng độ linh khí có mấy lần dị thường dâng lên, cho chút như quỷ xà thần sinh sôi hoàn cảnh, bộ môn nhân thủ lại thiếu thốn, nhất thời giám sát bất lực, náo ra chút không lớn không nhỏ nhiễu loạn. Không qua đạo hữu cũng không cần phải lo lắng. Ta nghe nói cấp trên đã tại sắp xếp mới chính sách phương châm, ứng đối tương lai khả năng thế cục biến hóa, bộ môn nhân viên mở rộng là nhất định, chỉ là tuyển nhận những người kia viên còn đang nghiên cứu. Nhưng là có thể khẳng định, đối với tu hành người quản khống cường độ sẽ tăng cường, trước kia mở một con mắt nhắm một con mắt thái độ là sẽ không còn có, dù sao tu hành giới cũng không phải ngoài vòng pháp luật chi địa. Nói xong một đồng lớn, Trung Hoàn Tố bày ra đạo sĩ nụ cười chuyên nghiệp. Ta nói nhiều như vậy, đạo hữu rõ chưa? Không thể minh bạch hơn được nữa. Ngươi là muốn tìm cộng tác viên? Con mẹ nó không muốn đưa tiền. Vô lượng tiên tôn, vấn đề tiền có thể thương lượng đi. Một phen hữu hảo bàn bạc sau, Trung Hoàn Tố chuyển ra coi như phong phú tiền lương. Xem ra đạo sĩ kia làm quan, công tác tác phong cũng không ra thế nào thuật ý. Lý Trường An lúc đầu không muốn bằng lòng, hắn còn tại mệt mỏi kỳ đâu, chỉ muốn đều ở nhà uống vào khoái hoặc nước ăn thức ăn ngoài, vui sướng béo lên múc mèo. Nhưng làm sao hiện thực không được á, hắn thường tại lượng giới lặp đi lặp lại một ngày, được loại quái bệnh, gọi xem tiền tài là mây bay hoa lên tiền đến không có khái niệm, lần này Tiêu Thủy một nhóm hoang thành nguyên cư, cũng không mò được của nổi, lại thêm sau khi trở về thượng vàng hạ cám chi tiêu, lấy lại tinh thần, túi so mặt còn sạch sẽ. Trước tiên nói một chút nhìn. Lý Trường An lẩm bẩm một văn tiền làm khó anh hùng hán. Là cái gì sống? Trung Hoàn Tố lấy ra một sấp văn kiện từ đưa qua, chậm chậm nói rằng. Một tuần trước, cơ quan đại học một cái tên là Thiệu Gia giáo thụ trình báo một hạng khảo cổ công tác, mục đích là Lương Sơn huyện vùng núi bên trong một cái lao thôn trại, kia thôn trại hư hư thực thực cùng một cái sinh động tại thanh mặt dân ban đầu hội đạo môn có quan hệ. Bang môn vẫn là yêu quỷ. Niên đại đó là thật là giả, là người hay quỷ rất khó phân rõ, lại thêm thời cuộc dung chuyển, hồ sơ cũng đa số tán lật, bây giờ đã không làm rõ được. Vì cái gì không gọi đình chỉ lần thi này cổ? Câu cách môn kia, quốc gia chúng ta đất rộng của nhiều, lịch sử lâu đời, cái này từ xưa đến nay như quỷ xà thần nhiều vô số kể, trải rộng các nơi. Nếu là nhiều lần dính một chút bên cạnh liền ngăn cản, xã hội cũng liền đừng bật chuyện. Lại nói, tuyệt đại đa số đều theo linh khí khô kiệt hoàn toàn thành văn vật. Đạo huynh đã tìm tới bên trên ta, giải thích do nó không tại đại đa số phạm vi bên trong, đúng không? Chúng ta cũng không xác định. Hắn giải thích nói, cái này ra giáo phái có ghi chép lần thứ nhất xuất hiện tại Quang Tự trong năm, cũng sau đó lực ảnh hưởng cấp tốc quyết tán, nghe nói lúc ấy Tây Nam một chút quân phiệt phía sau đều có bóng dáng của bọn nó, nhưng ở 1920 năm tả hữu lại đột nhiên mai danh nhận tích, tính cả phần lớn quan phương cùng dân gian ghi chép cùng một chỗ biến mất. Trong khoảng thời gian này linh khí khắc thường, náo ra chút nhiễu loạn, trong bộ môn tra tìm manh mối, mới tại giải rác hồ sơ bên trong đem nó đào lên. Lý Trường An trầm tư một lát. Còn nước không? Không có. Trung Hoàn Tô bất đắc dĩ lắc đầu. Hồ sơ tán giật đến kịch liệt, nội bộ bọn họ cái gì tổ chức, đầu lĩnh danh tự, súng bái lộ nào thần tiên hoàn toàn không biết, chỉ có một đầu có độ tin cậy không cao ghi chép, chúng nói chúng nó truyền giáo ỷ lại như thế thần vật. Là cái gì? Trung Hoàn Tố đông nhiên ngồi dậy thân thể, vẻ mặt biến nghiêm túc, tựa như trong miếu phán quan đi vào nhân gian, đầy phòng quỷ vật nhất thời im bặt không dám nói nhỏ, trong phòng lập tức chỉ còn đè nén tia sáng cùng ù ù tiếng mưa rơi. Lý Trường An lại không hề lay động, vẫn như cũ liếc nhìn trong tay văn kiện. Một trang này là Trung Hoàn Tố nói tới lao thôn, không nhiều văn tự bám vào một tấm hình. Ảnh chụp niên đại xa xưa có chút mơ hồ, nhưng cũng có thể nhìn ra là tiềm ẩn trong sơn cốc thôn xóm, từng mảnh màu đen đỉnh ngói hiện lên hình cái vòng sắp xếp, lít nha lít nhít lẫn nhau dính liền chen chúc một chỗ, tựa như một bản cuộn mình lên con rết. Trung Hoàn Tố thanh âm chậm rãi vang lên. Hoặc tử nhân, mọc lại thịt tử xương. Phản hôn xa. Chương 2, cô thôn, 1, chương 2, cô thôn, 1, máy bay, xe lửa sau đó là xe khách. Hơn nửa ngày đường đi mệt nhọc, Lý Trường An rốt cục đến sân thôn. Sở thuộc hương trấn, lọt vào trong tầm mắt thấy, ba hai con đường giao thoa, cũ kỹ kiến trúc theo địa thế chập trùng sắp xếp, trừ cái đó ra, đều là một chồng lại một chồng sơn. Mưa to một mực không ngừng, không khí ẩm ướt đến để cho người ta buồn bực. Nghĩ đến thật muốn tới mục đích, chỗ kia nhóm trong núi thôn xóm, còn phải có một đoạn dài rằng giặc lại ở mức lộ trình, Lý Trường An tâm tình liền hết sức không tốt. Nhưng mà càng không vui hơn duyệt chính là, Thiệu giáo sư bọn hắn hôm qua liền sớm lên núi. Người đã đến chạm xe. "Tốt, tốt, ta hiện tại liền đi tiếp ngươi." Mười mấy phút sau, một xe mini bật giết đến chạm xe, cửa xe mở ra, một người trung niên nam nhân chào hỏi Lý Trường An lên xe. Hắn chính là lúc trước trò chuyện người. Tự giới thiệu gọi Vương Trung Dân, là bản địa một cái thôn cán bộ, bị trên trấn an bài làm đội khảo cổ dẫn đường cùng người liên lạc. Hắn bề ngoài nhìn 40-50 tuổi, giữ lại tóc húi cua, gốc râu cằm tử hoa râm, làm việc cũng tất cả đều là cơ sở cán bộ phong cách. Lý Trường An vừa lên xe liền lắp căn thuốc lá thơm tới. "Tạ ơn, ta không hút thuốc." "Hiện tại người làm công tác văn hóa đều không hút thuốc lá sao?" Hắn mở câu trò đùa, đem thuốc lá thu nhập túi áo trên, vừa chỉ buồng sau xe, bên trong chất đầy các loại sinh hoạt vật tư, công cụ, thiết bị. "Ta lần này vốn là kéo một chút vật tư cùng thiết bị đưa vào sơn, tiếp vào Lý đội trưởng điện thoại của ngươi, mới nửa đường gây trở về Trung Hoàn Tố cho Lý Trường An chuẩn bị thân phận là đội khảo của bộ lĩnh đội, trên danh nghĩa xem như tạm thời không hạ xuống giáng quân. Ta hiện tại là đưa ngươi đi nhà khách nghỉ ngơi một ngày a. Không cần làm phiền, cùng một chỗ lên núi a." Xe van lái rời không biết tên tiểu trấn, cũng không quay đầu lại đâm vào trong quần sơn chi chít, cảnh sắc càng ngày càng vắng vẻ hoang vu, dưới bánh xe con đường cũng càng ngày càng kém. Ngay từ đầu là đường xi măng, sau đó là đường nhựa, lại sau đó là cục đá nhi đường, tới cuối cùng cũng không biết có tính không đường. Hoặc là vũng bùn bên trong quỹ đạo hoặc là vách núi bên cạnh mở bơm bước mặt đá. Càng ngày càng hiểm trở, càng ngày càng chật hẹp. Đặc biệt là thông qua một đoạn sườn núi tạc ra con đường bằng đá lúc, khe núi lôi cuốn lấy bùn cát, đá vụn gì rào mà xuống, che đậy tầm mắt. Gió xoáy lấy nước mưa đem xe cửa sổ hướng vách núi lôi kéo, hoa hoa tác hưởng. Dưới bánh xe, biên giới vỡ vụn con đường bằng đá xem ra so thân xe còn muốn nhỏ hẹp, khiến người lo lắng lốp xe có phải hay không đều treo giữa không trung, sơ ý một chút, liền sẽ xe che người vòng, rơi vào bên cạnh hồng lưu băng dọn thâm cốc bên trong. "Lý đội trưởng ngươi cứ việc yên tâm." Vương Trung Dân thành thơi dương quá thay đem cầm tay lái. "Con đường này ta mở mấy thập niên, cũng chưa hề đi ra sai lầm." "Kia là, nếu là đi ra sai lầm, ngươi còn có thể ngồi ở chỗ này cùng ta khoác lác." Tả Hữu không thể chúa tể vận mệnh của mình, dứt khoát giả ra chút không biết sợ đến. Lý Trường An ép buộc chính mình không nhìn tới ngoài cửa sổ vách núi treo leo, ngược lại cùng Vương Trung Dân dựng lên lời nói. "Vương ca là cái này, mục đích sơn thôn danh tự có chút khó đọc." Lý Trường An lật ra tư liệu, "Nhị Địch Hỏa thôn người." "Không phải, ta chỉ là thường xuyên chạy con đường này." Hắn lại lời nói xoay chuyển, trong lời nói mang theo tốt sắc. "Nhưng ngươi muốn hỏi toàn trấn hiểu rõ nhất cái thôn này người, ngoại trừ ta không có cái thứ hai." Lời nói này đến Lý Trường An thật đúng là tới điểm nhi hứng thú. "Tâm sự, nhắc tới Nhị Địch Hỏa thôn, còn phải theo bản địa lưu truyền một cái cố sự nói lên." Vương Trung Dân đốt một điếu thuốc thơm, đem cửa sổ xe giao mở một chút khe hở. Mưa gió một tia thổi vào, thổi tan trong xe oi bức cùng mồ hôi bẩn. Hắn đơn tay vịn tay lái, thật sâu hút một hơi thuốc lá. Lập tức, hơi khói cùng cố sự cùng một chỗ tại tòa xe tràn ngập. Tại cực kỳ lâu trước kia, có một đám người vì trốn tránh quan phủ áp bách, trốn vào trên núi thành lập một cái thôn trại. Nhưng bọn hắn không phải sơn con dân, cho nên thổ địa không để bọn hắn hoa màu sinh trưởng, rừng rậm không để bọn hắn cung tiễn bắn chúng con mồi, dòng sông cũng không để bọn hắn lưới đánh cá bắt được tôm cá. Khi bọn hắn sắp đói thời điểm chết, cuối cùng nhớ ra cầu xin sơn thần tiếp nhận. Ban đầu, bọn hắn hiến tế súc vật, nhưng sơn thần lại hạ xuống khô hạn, nhường trên trời không có một mảnh mây mưa, để trên đất dòng sông cùng nước suối khô cạn. Thôn dân cho rằng sơn thần không hài lòng bọn hắn cống phẩm, thế là bọn hắn hiến tế lao nhân, nhưng sơn thần lại hạ xuống địa chấn, nhường sông núi lay động, làm phòng ốc sụp đổ. Thôn dân cho rằng sơn thần vẫn còn bất mãn ý bọn hắn cống phẩm, lần này bọn hắn hiến tế phụ nữ, nhưng sơn thần lại hạ xuống ôn dịch, nhường đầu góc của bọn hắn ngu dốt điên cuồng, để bọn hắn tứ chi hư thối, mốc meo, lồng dài. Thôn dân cho rằng sơn thần vẫn không hài lòng bọn hắn cống phẩm. Cuối cùng, bọn hắn đành phải chuẩn bị dâng lên hài tử. Nhưng đến lúc này, tất cả đại nhân đều bị đói khát, khô hạn, địa chấn cùng ôn dịch đánh bại, chỉ còn lại 7 hài tử coi như khỏe mạnh. Cái này 7 hài tử bên trong có cái gọi A Chi hài tử, hắn là hài tử bên trong nhiều tuổi nhất, cũng là cường tráng nhất, thông minh nhất cùng thiện lương nhất. Hắn không có vứt bỏ thôn dân, tình nguyện bước lên nhiễm lên ôn dịch nguy hiểm cũng phải đem hết toàn lực đi chiếu cố bọn hắn, có thể trong thôn cuối cùng không có lương thực, hắn không thể không rời đi thôn tìm kiếm thức ăn. Hắn đi vào dưới núi nước sâu đầm chuẩn bị đánh cá, lại phát hiện khô hạn nhường đầm nước khô cạn, mà địa chấn nhường ngọn núi băng liệt, lộ ra một cái cửa hang. Trong cõi u minh có cái thanh âm đang triệu hoán hắn. Thế là hắn chui vào sân động. Ngay đầu tiên, đá núi mài hỏng tay chân của hắn cùng đầu gối. Ngày thứ hai, hắc ám tức đoạt ánh mắt của hắn cùng lỗ tai. Ngày thứ ba, đói khát cùng mỏi mệt nhường hắn sắp gặp tử vong. Ngày thứ tư, hắn đi tới sơn thần chỗ ở sơn thần tán thưởng dũng khí của hắn cùng nghị lực, quyết định cho hắn khen thưởng. Vĩ đại sơn thần a, ngươi dự định khen thưởng ta cái gì đâu? Ta có thể cho ngươi trồng chất như núi hoàng kim, chảy xuôi như sông bạch ngân, giống đầy trời sao trời như thế nhiều bảo thạch. Ta không muốn những này. Ta có thể nhường trên đời nhất mỹ lệ nữ nhân gả cho ngươi làm thế tử. Ta cũng không muốn những này. Ta có thể để ngươi trở thành hoàng đế, quần sơn bên trong mỗi một cái con dân đều sẽ nghe theo ngươi hiệu lệnh. Ta giống nhau không muốn những này. Ngươi đến cùng muốn cái gì đâu? Ta chỉ muốn các thôn dân khôi phục khỏe mạnh. Chương 2, cô thôn 2, chương 2, cô thôn 2, sơn thần là A Chi thiện lương đã động, quyết định hài lòng nguyện vọng của hắn, nhưng chỉ có một đầu, không cho phép hướng người khác lộ ra sơn thần tồn tại. Sơn thần cắt cổ tay, trong máu chảy xuôi kim sắc đất cát, rót đầy A Kỳ túi nước. Sau đó đưa A Chi về tới thôn. Thần huyết quả nhiên thần kỳ. Một giọt liền để bệnh nhân khôi phục khỏe mạnh, hai giọt nhường tàn tật người sinh ra tay chân, ba giọt liền có thể nhường người chết phục sinh. Thế là các thôn dân đều khôi phục khỏe mạnh, hơn nữa đều không cần vì sinh kế dầu gì, bởi vì A Chi chữa trị thôn dân sự tích truyền khắp quần sơn, mỗi một ngày đều có người cầm tiền tài tới cửa cầu y y. A Chi liền khẳng khái mà đem tiền tài chia sẻ cho đại gia. Cứ như vậy, A Chi từng ngày lớn lên, thần y tên tuổi càng ngày càng vang, cầu y người càng ngày càng nhiều, thôn càng ngày càng phồn vinh giàu có, thần huyết cũng càng ngày càng ít. Rốt cuộc có một ngày, thần huyết dùng hết, A Chi công bố tin tức này, các thôn dân đều hoảng loạn lên, bọn hắn sớm thành thói quen thần huyết mang tới xa xỉ giàu có sinh hoạt, không thể nào tiếp thu được sắp trở lại nghèo khó sinh hoạt. Thôn dân bên trong, có một bộ phận người cho rằng A Chi đang nói láo, là hắn không muốn lại đem tài phú chia sẻ cho đại gia, muốn độc chiếm thần huyết chỗ tốt. Bọn hắn muốn đem A Chi bắt lấy, ép hỏi thần huyết nơi phát ra. Có thể trong thôn mỗi người đều nhận được A Chi ân huệ, rất nhiều người cũng sẽ không duy trì kế hoạch của bọn hắn liền thuyết phục người phản đối, hướng nghèo khó lời hứa tài phú, hướng xấu xí hứa hẹn mỹ nhân, hướng nhu nhược hứa hẹn quyền lực. Rốt cục, tất cả mọi người phản bội A Chi. Bọn hắn đem A Chi cột vào đỉnh núi ép hỏi, nhưng A Chi nhớ kỹ đối sơn thần hứa hẹn, cũng không nói gì, cho nên bọn họ tức giận cắt A Chi cái cổ. Chảy ra chỉ là phàm nhân huyết dịch, mà không phải lóe ra cắt vàng thần huyết, bọn hắn thất vọng mà về, đem A Chi vứt bỏ tại đỉnh núi máu chảy chết đi. Huyết dịch thấm qua thổ nhưỡng, lại thấm qua đá núi, cuối cùng rót vào sơn thần chỗ ở sơn thần biết được A Chi tin chết, hắn tức giận lay động quần sơn, tất cả từng bị thần huyết chữa trị người đều đang kêu rên bên trong chết đi, hắn lại hạ xuống mưa to, tất cả bởi vì thần huyết mà đến tài phú đều bị mưa to cọ rửa mà đi. Tất cả mọi người chết đi, tất cả tài phú đều biến mất, thôn chỉ để lại bảy nhỏ tuổi nhất hài tử. Cố sự kể xong, Vương Trung Dân bỗng nhiên hỏi, Lý đội trưởng cảm thấy cố sự này thế nào? Lý Trường An lễ phép đánh giá, rất kinh điển, rất mộc mạc. Ha ha, ngươi liền nói cũ cùng đạo văn liền phải. Vương Trung Dân nhếch miệng cười to, ta cũng là nhìn qua chút chuyện cổ tích sách, cố sự này tám thành là cái nào tổ tiên thất linh bắt toái chép tới. Loại này dân gian cố sự cũng không tính được đạo văn. Lý Trường An thuận miệng tiếp lời gốc dạng, tỉ như Đường Triều có bản gọi Dậu Dương Tạp Trở trong sách liền ghi chép thứ nhất cùng cô bé lọ lem giống nhau y hệt cố sự, chỉ có thể nói tốt cố sự đều có sinh mệnh lực cùng lưu truyền tính. Các ngươi người làm công tác văn hóa nói chuyện thật có ý tứ. Vương Trung Dân thu hồi tiếng cười, lại toát điếu thuốc miệng, trong ánh mắt trồi lên kể chuyện xưa người sắp để lộ phục bút lúc đặc lưu giảo hoạt. Nhưng cố sự này không phải toàn bộ Hồ Biên loạn tạo. Nói thế nào? Ta nghe ông cụ trong nhà nhà nói qua, rất sớm trước kia, phụ cận người đều gọi cái thôn này thần y lý thôn bởi vì trong thôn này người y thuật mười phần cao siêu, thường xuyên có nhà giàu sang chuyên môn theo nơi khác chạy tới lên núi cầu y đi. Con đường này kỳ thật chính là lúc kia sửa, tuổi của nó sợ là so hai chúng ta cộng lại đều lớn, ngươi nhìn nó hẹp, bởi vì bản thân nó cũng không phải là đi ô tô, mà là cưỡi ngựa xe đấy. Không nghĩ tới thuận miệng chuyện phiếm còn có thể thu hoạch như vậy bí mật, Lý Trường An có chút hăng hái truy vấn, sau đó thì sao? Vương Trung Minh cười cười. Về sau cũng không rõ ràng, chỉ hiểu được nó đông nhiên đã xuống dốc. Bất quá bất quá. Ta là chấn phía dưới một cái thôn cán bộ, ngươi hiểu được thôn bên trên này một ít tiền lương nuôi không sống người, ta bình thường liền chạy xe thể thao, cho trên núi từng cái thôn quẩy bán quà vật đưa hàng, đồng thời cũng kéo một chút khách, đa số thời điểm là người sống, có đôi khi là người chết. Đưa bệnh viện nửa đường chết, kéo đi hỏa táng chàng hỏa táng, nơi khác chết hồi hương chôn thổ nhưng là cái này nhĩ định hỏa thôn. Ta chạy mấy chục năm xe, trừ bọn ngươi ra đội khảo cổ, chưa từng có kéo vào đi một người sống, cũng không có lôi ra đến một người chết. Theo ta lần thứ nhất tiến cái thôn này thôn dân xưa nay đều chỉ có 7 người. Ngươi địch băng cái tên này có miệng, phu cận biết cái thôn này người, đều gọi nó hắn dừng một chút. Thất nhân thôn. Đường xá so trong tưởng tượng còn muốn lâu dài dằng dặc. Lúc đến hoàng hôn, vẫn không có đến thôn. Đường núi lại càng ngày càng chật trội, màn mưa cũng càng ngày càng dày đặc, sáng ngời đã sớm không thấy, xe van tựa như sớm lái vào đêm tối. Vương Trung Dân thuốc lá cũng đánh tiếng mưa gió, một đốm lửa thoáng qua chôn bụi. Hắn cầm tay lái, ánh mắt dũng động không hiểu sát thái. Lý đội trưởng, ngươi là người làm công tác văn hóa, ngươi nói sơn thần thật tồn tại a? Nghiệp dư thần côn Lý Trường An đánh lời nói sắc bén. Tin thì có, không tin thì không. Nói xong, lại bật cười nói. Nếu quả thật có sơn thần, dựa theo phong cách của nó, sợ là sẽ không hoan nên chúng ta những người ngoại lai này. Chớ hoảng sợ. Vương Trung Dân vỗ tay lái. Ta giả Vương mặc dù chưa thấy qua sơn thần, nhưng chạy mấy chục năm đường núi, cũng cùng hắn lăn lộn quen mặt, coi như cho mặt mũi của ta, cũng bảo đảm quản các ngươi lần thi này cổ thuận lợi lợi. Nói giỡn vài câu, Lý Trường An đột nhiên phát giác mơ hồ có chút không đúng. Hắn đột mà trầm mặt lắng nghe một hồi. Vương lão ca, ngươi có nghe hay không tới cái gì quái thanh? Trên núi gió thổi trời mưa, có cái gì thanh âm đều không kỳ quái. Ngươi có hay không cảm thấy trên mặt đất đang động? Lý lão đệ, ngươi bị cố sự hù tới sao? Cái này đường núi bất bình, xe lái lên đến khẳng định sẽ run. Không, vẫn là không đúng. Nguy cơ vô hình cảm giác nắm lấy tâm thần. Lý Trường An dán sát vào cửa sổ xe cẩn thận đi xem. Lúc này, đường núi đã chuyển qua nhất dốc đứng đoạn đường, tới một chỗ tương đối hòa hoãn sinh dốc, một bên là sinh đầy bụi cây rụng dốc, một bên là có cây bao trùm khe suối. Lý Trường An trừng to mắt, mượn tia sáng lờ mờ. Hắn thấy được, hắn nhìn thấy sơn đang lưu động. Vô lượng tiên tôn, ngọn núi trượt. Oanh thử tiếng vang đột khởi, đá núi, bùn đất, cỏ cây lập tức vỡ vụn, hóa thành mảnh liệt sóng lớn, đập vào mặt. Đột nhiên đập lên xe cửa sổ. Chỉ một thoáng, trời đất quay cuồng. Chương 3, thanh niên cái chết, 1, chương 3, thanh niên cái chết, 1, trong xe một mảnh yên lặng, giống bộ sống quan tài. Chỉ có sông vào nước mưa nhỏ xuống vang lên chút cục cục âm thanh. Nga nhĩ, một tiếng thở hào hẹn. Lý Trường An tử trong hỗn độn bừng tỉnh. Trong ý nghĩ vẫn có mê mội dây dừa không đi. Xảy ra chuyện gì? Hơi động suy nghĩ, Thái Dương liền đau bộ dường như đau đớn, tay sờ một cái, ở mức lộc, ôn nhuận mang theo gì sát vị. Đối, hắn nghĩ tới, là ngọn núi đất lở. Hồng Lưu đem xe một thanh lật tung, mình tựa như chụp lăn bên trong hamster, bị trói tại xe chỗ ngồi không ngừng đảo quanh, trong xe thiết bị công cụ, truy, cái sẻng, quốc chim đều khiêu vũ. Tới cuối cùng, không biết rõ thứ gì đập trúng đầu mình. Vương ca, Vương Trung Dân, phía dưới chuyển đến mơ hồ rên rỉ, nghe người còn sống. Lý Trường An lấy điện thoại cầm tay ra, mở đèn tin lên. Thân xe toàn bộ nghi nghiêng lập nền, mình bị dây an toàn treo ở xe chỗ ngồi, cửa trước thủy tinh bị đất đá vùi lấp, chỉ có phía trên bên cạnh cửa sổ bò đầy hình lưới vết dạng, mơ hồ nhìn thấy nước bùn chảy xuôi. Lý Trường An tìm tòi tới một cái búa, dùng sức một đập. Bang! Mưa to lôi cuốn lấy bùn cát cùng mẩu thủy tinh chút vào trong xe, ồn ào náo động cùng băng lênh theo sát phía sau. Lý Trường An tinh thần thoáng tỉnh lại, hắn dùng áo khoác quét tới lưu lại thủy tinh, dãy rủa lấy bỏ ra cửa xe. Ngoài xe, mưa rơi dày đặc đến dường như phủ động hải dương. Điện thoại cung cấp sáng ngời chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng mấy mét chi điểm. May mắn là xe mặc dù bị cuốn vào ngọn núi đất lở, nhưng không bị nham thổ hoàn toàn vùi lấp, lại còn tại đất lở khu vực biên giới, xe bên cạnh liền thấy hoàn hảo rụng dốc. Không may, thân xe kết rung động, cũng đang chậm rãi nghiêng về, hiển nhiên cái này nham thổ rót thành dòng sông sắp lại lần nữa lưu động, muốn đem xe đẩy tới dốc núi chỗ càng sâu, cũng hoàn toàn nuốt hết. Lý Trường An không dám trì hoãn, tranh thủ thời gian chui về trong xe, giật ra Vương Trung Dân dây an toàn. Hắn mặc dù đã tỉnh lại, nhưng vẫn có chút mơ hồ. Điện thoại di động của ta túi tiền chớ để ý. Lý Trường An đem hắn túm ra xe, lôi kéo hắn ra sức nhảy lên. Sau một khắc, ầm ầm, ngưng dừng dòng sông lại lần nữa phun trào. Tầm 10 phút sau, hai người dắt dịu nhau bỏ lại đường núi. Vương Trung Dân đặt mông ngồi phịch ở bùn nhau bên trong, mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến. Lý Trường An thì chống lạnh ngâm một hồi mưa, không hiểu thấu ha ha cười ra tiếng. Đón đối phương nhìn bệnh tâm thần ánh mắt, chớ khóc làm cái mặt đi. Hắn dùng sức vỗ Vương Trung Dân bả vai. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Sơn đều sụp đổ nửa bên, cũng không đem hai chúng ta chôn chết, giải thích rõ sơn thần còn là cho ngươi một chút mặt mũi đấy. Vương Trung Dân tức giận. Vậy ta có phải hay không còn phải cảm ơn nó, cho nó lập thần bài? Đương nhiên có thể. Đến lúc đó trên bảng hiệu liền biết giờ cao đánh khẽ tha ta hai mệnh lương sơn phụ quân. Đối. Vương Trung Dân cũng vui vẻ a hàng năm ngày quốc tế phụ nữ 83, lão tử liền cho nó dâng một nén nhang. Sơn thần sâu sắc biểu thị đồng ý, lại nghe được sấm rền quần quần phụ họa, ngọn núi lại lần nữa đổ sụp. Hai người giật nảy mình, vội vàng đi đường. Đoạn này cuối đường là đường đất, mưa to một đứa, tất cả đều là bùn đất tương, trượt đến chân đứng không vững, hai người quả thực là một đường lăn qua lăn lại hướng phía trước trốn. Không đồng nhất trận, thân thể liền vừa trầm lại lạnh. Có lòng gọi điện thoại cầu viện. Đáng tiếc tự lên núi lên, điện thoại liền không có tín hiệu. Đạo sĩ xóa mở vẻ mặt bùn não. Chỗ này rời thôn tử vẫn còn rất xa. Không xa. Vương Trung Dân ngã chó gặp bùn, nhất thời không có nhào lên, tại bùn đất trong canh trống lên cổ. Lái xe liền hơn nửa giờ. Đạo sĩ im lặng. Ngươi nói thẳng hai ta xong đời liền phải. Nhưng mà, đột nhiên, đối diện một đạo cường quang đâm rách màn mưa, tận lực bồi tiếp tiếng động cơ từ xa mà đến gần. Xe. Lý Trường An suy nghĩ. Chiếu Vương Trung Dân lời giải thích, cái này vào đầu ở trên con đường này chạy, cũng chỉ có đội khảo cổ đi. Thật chẳng lẽ là đại nạn không chết tất có hậu phúc. Bên cạnh, Vương Trung Dân đã sớm theo bùn nhão bên trong nhảy dựng lên, phất tay gọi. Là đội khảo cổ a. Cứu mạng. Là ta, Vương Trung Dân. Chỉ chốc lát sau, cũng là một xe mini bật đình chỉ tới trước mặt, xuống tới 5 người, đều mặc áo mưa, xách theo đèn tin tại hai trên mặt người lung lay một hồi. Dẫn đầu đến gần đến, thanh âm thô khàn. Vương Trung Dân, ngươi như thế biến thành cái bộ dáng này. Thiệu giáo sư. Là ta. Vương Trung Dân nhẹ nhàng thở ra, lập tức kêu ca kể khổ. Gặp xui xẻo, nửa đường đụng vào lở đất hơi kém bị chôn sống. Lở đất là ngọn núi đất lở tục xưng, đối diện đội khảo cổ ngẩn ra mấy giây mới phản ứng được, lại đồng thời kinh hô, tại Lý Trường An trên thân loạn lắc đèn tin đồng loạt chỉ hướng màn mưa chỗ càng sâu. Trên tay bọn họ ra hỏa công suất so Lý Trường An điện thoại mạnh hơn nhiều, nhưng chiếu sáng đi tới, như cũng chỉ có thể nhìn thấy màu vàng nham thổ, không nhìn thấy đất lở bên dưới, đúng như đạo sĩ lúc trước đùa giỡn, nửa bên sơn đều sợ. Gặp tình hình này, một cố khó tạ trầm mặc tại đội khảo cổ bên trong lan tràn. Trong đó một tên nữ đồng đội càng là ngã xuống đất, gào khóc. Bên này, hai cái kém chút bị chôn sống thẳng xuôi xẻo hai mặt nhìn nhau. Nàng đây là Thiệu giáo sư đèn tin không nói gì rủ xuống, trở lại đỡ lên nữ đội viên. Muốn nói lại thôi. Cuối cùng ngữ khí trầm thấp. Chúng ta lên xe hẳn nói. Khảo cổ ngũ quy mô rất nhỏ, thành viên chỉ có thiệu giáo sư cùng hắn 5 cái học sinh. 3 nam 2 nữ. Lúc trước tại trong mưa gào khóc nữ sinh gọi Mã Xuân Hoa. Hiện tại ngay tại nhỏ giọng an ủi nàng nữ sinh gọi Tiêu Sơ. Bên cạnh yên lặng tiếp khách, gầy gò cao cao nam sinh gọi Dịch Bảo Hoa. Vị trí lái bên trên mang theo nhãn kính nhi nam sinh gọi Tăng Quảng Văn, mà người đội viên cuối cùng. Xe van chỗ ngồi phía sau đều bị mở ra, đưa ra đa số không gian bị một bộ tự chế cáng cứu thương chiếm cứ, trên cáng cứu thương đang nằm một người trẻ tuổi. Hắn ngũ quan thanh tú, mang theo thư quyền khí, nhưng lúc này lại hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệnh, phần bụng bọc một vòng lại một vòng băng gạc bên trên thấm da đỏ bừng máu. Học sinh của ta, Hướng Đại An, đứa nhỏ này rất thông minh, cũng rất chịu khó ngắn ngủi vài câu, thiệu giáo sư thanh âm liền đã nghẹn ngào. Chương 3, thanh niên cái chết, 2, chương 3, thanh niên cái chết, 2. Lý Trường An nhớ kỹ tại đội khảo cổ trong tư liệu trên tấm ảnh, thiệu giáo sư mặc dù đã 50 mấy nữa, đầu đã tạ đỉnh, nhưng khuôn mặt mượt mà, thân thể trắng kiện. Nhưng bây giờ, hắn lại gương mặt lõm, xem ra tiểu tụy mà còn xuống. Hôm nay lúc làm việc xảy ra ngoài ý muốn, hắn khoát tay áo, không thể nói thêm gì đi nữa, nhưng đến tiếp sau sự tình cũng không khó đoán được. Bọn hắn hủy đi chỗ ngồi phía sau xe, chuẩn bị xong càng cứu thương, liền phải đội mưa trong đêm đem người trẻ tuổi đưa đi trên trấn bệnh viện cứu rút, thật là đất lở lại sông hủy đường núi. Thao đản. Vương Trung Dân thấp mắng nhỏ một tiếng. Trên mặt sống sót sau hai nạn vui sướng cũng không còn sót lại chút gì. Hắn theo trong túi móc ra một bao rún gió hộp thuốc lá, lấy ra căn còn có thể đốt lên, bên cạnh Tăng Quảng Văn đưa qua một cái bật lửa, hỏi hắn vân bên trên một cây. Vương Trung Dân liền đem khói thu lại, theo áo trong túi móc ra túi kia thuốc lá thơm, lần lượt khói tan. Tới thiệu giáo sư, hắn đầu tiên là làm bộ cự tuyệt, có thể chuyển tay lại tiếp tới, thành thạo nhóm lửa, nhưng chỉ hút một hơi. Khục khục khục. Chính là một trận tê tâm liệt phế ho khan. Bên người học sinh lo lắng ân cần thăm hỏi, hắn chỉ nói là không có việc gì quay đầu nhìn xem ngoài xe mênh mông mưa to. Hồi lâu, nhấn diệt trong tay thuốc lá, trở về đi, ước chừng có hơn một giờ, xe đã tới sân thôn. Mưa đêm mênh mông, trên núi cũng không ánh đèn, nhìn không rõ thôn bộ dáng. Lý Trường An chỉ là theo chân thiệu giáo sư bọn hắn chui vào một đầu ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ chật hẹp mà dài dòng, hai bên đều là sinh đầy cỏ xỉ rêu cũ nát tường đá, ngẫu nhiên thấy một cánh cửa, đèn tin chiếu vào đi, âm u không người, lâu năm thiếu tu sửa. Không có tiếng người, không có chó sủa, càng không có gia cầm xúc vật động tĩnh, thôn này tựa như là chết. Tại chết đi trong thôn, trầm mặc một đoàn người dơ lên tức đem chết đi thanh niên, thông qua chật trội quanh co đường hành lang, đi vào mênh mông càng tĩnh mịt chỗ. Cảm giác này hỏng bét đấu, nhưng cũng còn tốt. Không bao lâu, một đoàn người tới một cái cửa đại viện trước. Đại môn sửa rất khí phái, mái quang họa tòa nhà, Vương Trung Dân nhỏ giọng giới thiệu, đây là thôn từ đường, bảo tồn đối lập hoàn hảo, đội khảo cổ tạm thời ở chỗ này đặt chân. Một đoàn người tiến vào đại môn, xuyên qua gian giữa. Bên trong rộng lớn, trong nội viện sắp đặt sân khấu kịch, bên trái xương phòng 10 phần rách nát, đình chỉ rất nhiều quan tài, có mấy bộ cái nắp lửa mở, chui ra mấy hôn tạ thảo. Phía bên phải xương phòng cùng hưởng đường thì bảo tồn hoàn hảo. Đám người tiến vào hưởng đường, thôn không có mở điện, chỉ có thể đốt lên dầu hỏa đèn. Ánh sáng tản ra, chiếu ra công đường lít nha lít nhít thần bài. Thanh niên liền được an trí tại thần bài trước, gió nghẹn ngào thổi tới, ánh đèn lướt lạnh thê thảm, nhưng người nào cũng không rời đi ý tứ, đều đang đợi lấy một cái lòng biết rõ kết quả. Lý Trường An muốn tới hòm thuốc chữa bệnh, huyện cự người khác trợ giúp, chỉ là lại muốn cái gương, xử lý lên bị nước mưa qua đến trắng bệnh vết thương. Cái này vào đầu, Tăng Quảng Văn cùng Tiêu Sơ lại xảy ra tranh chấp. Nếu là chúng ta nhanh một chút, cũng sẽ không bị chắn trong núi. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói là ta lái xe chậm. Ta không có nói như vậy. Ngươi trong lời nói chính là ý tứ này. Tốt, đối. Chính là ý tứ này. Ngươi lái xe được không chậm sao? Nửa giờ đường, ngươi hơn một giờ đều mở không hết. Ta là vì an toàn. An toàn. Đây là tại cứu mạng. Ngươi chính là nhát gan, ngươi chính là sợ hãi. Ta là sợ, loại kia đường núi, hạ mưa lớn như vậy, trời vừa chập tối. Cái nào không sợ? Người ta Mã Xuân Hoa không sợ, là bởi vì nàng là Hướng Đại An bạn gái. Ngươi đây. Ta là bằng hữu của hắn. Bằng hữu. Ngươi sợ là không ngừng muốn làm bằng hữu a? Dịch Bảo Hoa nghe không nổi nữa. Nhãn Kính Nhi, ngươi nói nhăng gì đấy? Chẳng lẽ ta nói sai? Lão Dịch, ngươi cũng đừng liếm lấy, người ta tình nguyện bất chấp nguy hiểm cùng xe, cũng không nguyện ý cùng ngươi giữ lại trong thôn, ngươi liếm không đến. Lý Trường An băng bó kỹ vết thương, ngẩng đầu. Vương Trung Dân tại hành lang quất lấy buồn bực khói. Thiệu giáo sư nuốt ở nơi hẻo lánh, bộ mặt còn xuống giống đoàn cái bóng. Mã Xuân Hoa ngồi chồm hổm ở cáng cứu thương bên cạnh, mặt vùi vào đầu gối, không nói một lời. Còn lại ba người cãi lộn càng ngày càng nghiêm trọng. Đạo sĩ mặc kệ bọn hắn, chỉ là đi đến thanh niên trước mặt. Hắn không biết lúc nào thời điểm mở mắt, xinh đẹp đang vỡ mắt, thẳng tắp đối với xà nhà, hôi bại không có một tia thần thái. Đúng vậy, hắn đã chết. Lý Trường An vì hắn đóng lại hai mắt, thấp giọng đọc thầm. Thập phương chư thiên tôn, kỳ sổ như cắt đuổi ngươi đang làm cái gì? Đột nhiên xuất hiện chất vấn cắt ngang đạo sĩ tụ định. Mã Xuân Hoa đứng người lên, đỏ rừng rực ánh mắt trực câu câu chằm chằm tới. Đạo sĩ sớm đã tâm như sắt đá, bình tĩnh trả lời, nén bi thương. Hai chữ giống một câu chú ngữ. Vương Trung Dân nhấn diệt thuốc lá, thiệu giáo sư rời đi nơi nhỏ lánh, ba người cũng đình chỉ cãi lộn. Bọn hắn trở lại cáng cứu thương bên cạnh, vờn quanh tại thanh niên bên người. Mã Xuân Hoa nhìn xem mọi người trầm mặc, thần sắc có chút bối rối, nàng bén lên đầu tóc rối bời, cố gắng cười, các ngươi thế nào đều cái bộ dáng này nha. Đại An hắn không có việc gì, hắn chỉ là mệt mỏi. Tiêu Sơ lo âu dắt tay của nàng. Xuân Hoa không cần quá lo lắng. Nàng lại một thanh tránh ra. Đại An tổn thương là rất nặng, nhưng ở chỗ này, ngay tại thôn này bên trong, còn có một thứ đồ vật có thể chữa khỏi hắn. Gặp nàng càng nói càng thái quá, Thiệu giáo sư nhíu mày. Xuân Hoa, Đại An hắn nói, hắn thật sâu thở dài một hơi, hắn đã qua đời. Trên đời không có có cái gì có thể cứu sống một người chết. Không. Mã Xuân Hoa đột nhiên quay người, gắt gao nhìn chằm chằm Thiệu giáo sư. Lão sư, ngươi quên sao? Là vật này, ngươi tìm hơn nửa đời người. Vì vật này, ngươi đem chúng ta đưa đến cái này khe suối câu. Vì vật này, Đại An bị thương nặng như vậy. Thiệu giáo sư sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ngựa đồng học, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Nàng không có trả lời, chỉ là suy suy nở nụ cười. Gió đêm lay động ánh đèn, quang ảnh tại hướng Đại An trắng bệnh trên mặt lôi kéo ra các loại biểu lộ. Nàng nhẹ giọng nỉ non, phản hồn xa. Nàng hưng phấn cười to, phản hồn xa. Nàng thanh âm càng ngày càng cao ngẩng, càng ngày càng bén nhọn, cuối cùng cuồng loạn thét lên tại cái này thôn hoang vắng trong mưa đêm quanh quẩn. Hoặc tử nhân, mọc lại thịt từ xương. Phản hồn xa. Chương 4, mất tích chương 4, mất tích ngày đầu tiên theo cô thôn tỉnh lại sáng sớm là không sung sướng. Ngoài cửa sổ liễu lo không ngừng mưa gió xen lẫn tiếng người ồn ào. Hô hấp ở giữa, lại tất cả đều là múc meo mùi vị. Đúng vậy, múc meo. Cả tòa phòng đều tại múc meo. Những cái kia nấm mốc, hạt thanh, mù hoàng, sáng đen, một chút xíu, nhiều đám, từng mảnh, tại xa nhà, tường, ra, vậy cửa sổ ở giữa lan tràn, sau đó xâm nhập dưới giường, bò lên giường chân, tại ván giường cùng rơm rạ ở giữa sinh sôi, cuối cùng xuyên qua gối đầu, tiến vào đầu người. Lý Trường An chừng trong mắt, suy nghĩ lung tung một hồi. Bên ngoài ầm ĩ càng lớn. Hắn nằm không đi xuống, xuống giường đi ra ngoài. Thế nào rồi? Trong viện một cái thanh âm hốt hoảng trở lại, Xuân Hoa không thấy. Lập tức, một cái khác càng thêm thanh âm hốt hoảng vang lên. Hướng An Đại cũng không thấy. Từ đường hướng đường. Đêm qua, ta một mực bồi tiếp Xuân Hoa, nhưng về sau thực sự chịu không được, liền không cẩn thận ngủ tiếp đi. Lại về sau, không biết là mấy giờ, ta mơ hồ nghe thấy tiếng mở cửa, lúc ấy ta ngủ được mơ mơ màng màng, chỉ cho là nàng là đi nhà cậu, không có có mơ tưởng. Kết quả buổi sáng hôm nay lên, khắp nơi cũng không tìm tới nàng. Đều tại ta, rõ ràng biết Xuân Hoa hiện tại tinh thần không tốt nói rằng đằng sau, Tiêu Sơ đã thấp giọng khóc thút thít, Dịch Bảo Hoa cẩn thận an ủi nàng, những người còn lại thì đưa mắt nhìn sang Vương Trung Quốc. Hôm qua, chúng ta không phải cho Tiểu Hướng tìm bộ quan tài a? Nhưng nay buổi sáng, ta nhìn thấy nắp quan tài từ vị trí có chút không đúng, ta lúc ấy còn giật nảy mình. Về sau nghe các ngươi nói Tiểu Mã không thấy, ta liền muốn, có phải hay không giống trên TV diễn như thế, nàng chui vào quan tài tuất tỉnh. Nhưng chờ ta đẩy mở quan tài đóng, bên trong không có cái gì. Một đoạn văn nói chuyện, lưu lại hai chữ chíu nặng đặt ở trong lòng mọi người, tuất tỉnh. Mưa lớn như vậy, Ma Xuân Hoa một cái nữ hoa tử lại kéo lấy một người chết, đi không được bao xa. Lý Trường An phủi tay, gọi chú ý của mọi người. Hiện tại chia ra đi tìm, có lẽ còn kịp. Mưa lạnh thôn hoang vắng. Lý Trường An đạp trên gạch nói bụng, xuyên qua một gian nửa đổ sụp phòng. Cái nhà này cùng thôn những kiến trúc khác không có khác nhau quá nhiều, gỗ xà nhà, cửa trụ cột mục nát chốc ra, rơi vào bùn đất, xen lẫn cỏ dại, lại bị đổ sụp dưới gạch nói vụn vùi lấp, giữ lại tảng đá vách tường nằm qua năm ngoan cố đứng vững, ngẫu nhiên thấy một bộ quan tài, quyết định không có thi cốt, nhiều nhất ở mấy cỏ dại ảo, mọc lên mấy bụi cây nấm. Duy một chút khác biệt, có lẽ là góc tường cái kia chỗ chết, đã làm xẹp nát giữa, trên thi thể sinh đầy đủ mọi màu sắc nấm mốc kia, giống như là khoác lên một tầng lộng lẫy diễm lệ lông tóc. Hoa lệ mà mục nát. Lý Trường An bưng chặt cái mũi, cũng không phải có nhiều giả mồm, mà là hắn vì tìm kiếm Mã Xuân Hoa, vận dụng Sung Long Ngọc. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là mưa to tách ra lưu lại khí tức, mà vượt quá ngoài ý muốn, ngọn núi này bên trong cô thôn tràn ngập một loại quen thuộc mùi vị, mưa to đều soát không đi gây mũi mùi nấm mốc nhi. Sáng nay tỉnh lại, đạo sĩ chỉ cho là gian phòng của hắn tại mốc meo, nhưng là bây giờ, đi xem một chút trên tường tre cỏ xỉ rêu gạch đá, nhìn xem cỏ dại bùi lấp dưới hư thối đồ dùng trong nhà, nhìn xem những cái kia vứt bỏ tán loạn quan tài, lốm đốm lấm tấm, tầng tầng lớp lớp, khắp nơi đều sinh đầy nấm mốc. Cả tòa sơn thôn đều tại mốc meo. Nhất là tại những này đổ sụp trong phòng, mốc meo khí vị dày đặc gây mùi đến tựa như chó dại, đuổi theo Lý Trường An cái mũi, đem hắn chật vật đuổi tiếng ngõ nhỏ. Mã Xuân Hoa, hắn lớn tiếng la lên. Màn mưa rậm xa chuyển xa đến vài tiếng hồi âm. Kia là những người khác tại những phương hướng khác cố gắng tìm kiếm, đáng tiếc tựa như đạo sĩ bên này như thế, không có trả lời. Lý Trường An tại khúc ngõ hẻm lớn ná sơ qua, sau đó siết chặt cái mũi, chui vào hạ một cái viện. Lao trình tự, trước kiểm tra giếng nước, đá xanh điền miệng giếng lại bị cỏ xỉ rêu phong bế, không có xê dịch qua vết tích. Nhìn lại một chút xà nhà, đã mục nát đứt gãy treo không lên đồ vật. Kiểm tra lần cuối ẩn nấp góc tường. Lý Trường An dừng bước. Mặt này tường đã đổ sụp hơn phân nửa, lưu lại một đoạn nhỏ đứng ở nước bùn vượt trôi phế tích bên trong. Phía trên phủ điêu lấy một bức tượng thần, chạm chỗ dị thường tình xảo tinh tế tỉ mỉ. Lý Trường An còn nhớ rõ chính mình tới mục đích chủ yếu, làm bà mẫu. Không, là cảnh giác cái nào đó không biết thần linh không biết giáo chúng không biết tên cổ quái tôn giáo. Hắn tiến lên quan sát tỉ mỉ. Đây là một tôn hung thần, chân đạp khô lâu, thân vòng đại xà, mũi heo mắt ưng, râu tóc kích trường, hung hãn chi khí như muốn nhào người mà đến. Mưa to bao la bao phủ, thiên địa lẻ loi trơ trọi chỉ còn mình cùng trước mắt tượng thần. Càng đến gần, càng là nhìn kỹ, càng là cảm thấy chạm chỗ tinh xảo tuyệt diệu, tươi sống kiếp người. Trong thoáng chốc, tựa như cái này hung thần tại cái này trong mưa to sống đi ra. Nó một tay giơ cao đầu rắn, một tay quyền nắm trước người, cái cổ kinh mạch bạo khởi, miệng máu kịch trường, răng nanh hoàn toàn lộ ra, khàn giọng kêu gào. Đạm gia Di Kha, không phải là phán đoán. một chút mơ hồ thanh âm giống như là nằm tại thảo ở giữa gián độc, thình lình từ phía sau chui vào lỗ tai. Đạo sĩ một cái giật mình, dư quang thoáng nhìn, bắt được sau lưng mái hiên bóng ma hạ, một trương đồng thủ ra gà quái dị gương mặt. Vô ý thức, quay người, nhìn chăm chú, rút kiếm. Nhưng mà, tay tới thắt lưng, lại cầm không. Một sát na này ở giữa, Lý Trường An ý thức được hai chuyện. Thứ nhất, chính mình phối kiếm sớm được đưa đi lúc lại, căn bản không ở bên người. Thứ hai, gương mặt trên người chủ nhân cũng không yêu quỷ mùi vị. Sát thực nói, đây chẳng qua là một người, một cái lao nhân, nhiều lắm thì một cái giản mua tới không thế nào giống người người. Hắn dấu ở tàn phá mái hiên bóng ma hạ, thân hình còn xuống giống bị đánh gãy xương sống lưng, tóc trắng thưa thớt mà lộn xộn, gương mặt lỏng mà gầy gò, giống như là đem pha tạp vỏ khô treo ở một quả khô lâu bên trên. Dạng này hình dung một người thật là không thế nào lễ phép, Lý Trường An trong lòng nói cái tội, tự rêu chính mình thần kinh quá nhạy cảm. Lao nhân ra, kêu một tiếng, đối phương không có trả lời, chỉ đem dấu ở nếp vốn dưới đục hoàng nhãn châu đối với đạo sĩ, không, phải nói là đạo sĩ sau lưng kia mặt trên tường tự thần, miệng bên trong không ngừng niệm tụng, một miệng không rõ. Đạo sĩ đang chần chờ có phải hay không nên tự giác xéo đi. Màn mưa bên trong, Lý đội phó tìm tới Mã Xuân Hoa sao? Xa xa truyền đến la lên, một người mặc áo mưa người từ ngõ hẻm nhỏ chạy tới, mang theo kính mắt, là Tằng Quảng Văn. Các ngươi đâu? Lý Trường An hỏi lại. Không tìm được. Hắn lội qua một mảnh nước bùn, đến gần đến, lại bổ sung một câu, ta đi dạy bọn hắn bên kia hỏi qua, đều không có tìm được người, ta liền đến ngươi bên này nhìn xem. Ta cũng giống vậy, mới vừa rồi còn dự định hỏi một chút vị đại gia này có hay không thấy. Nghe Lý Trường An kiểu nói này, Tằng Quảng Văn mới chú ý tới sự tồn tại của ông lão, nho nhỏ gào to sau, cho Lý Trường An giới thiệu, vị lão nhân này chính là thôn chỉ có mấy cái thôn dân một trong, họ Hàn Vi. Vi đại gia. Hắn tại lão nhân bên thái gân cổ lên giống, ngươi ăn chưa? Lão nhân ngốc trệ đục ngầu con ngươi hơi động một chút, chuyển hướng hắn. Tằng Quảng Văn tranh thủ thời gian lại nói tiếp giống, có nhìn thấy hay không Mã Xuân Hoa? Chỉ chúng ta trong đội tiểu cô nương kia. Lão nhân con ngươi lại giật giật, lại là chuyển trở về, đối với tự thần, tiếp tục nói lẩm bẩm. Tằng Quảng Văn bị mất mặt, đành phải ngượng ngùng cùng Lý Trường An rời đi sân nhỏ. Ra cửa, Lý Trường An lòng có cảm giác quay đầu nhìn quanh. Lão nhân vẫn như cũ đối với tự thần, không nhúc nhích đứng ở tàn phá dưới mái hiên, còn xuống thân thể, màu nâu xanh, cũ kỹ quần áo, lỏng, ảm đạm lằn ra, hắn nhìn tựa như một đoàn khảm ở trên tường nấm mốc ban. Mơ hồ niệm tụng tại trong mưa càng thêm mơ hồ. Lý Trường An chỉ nghe rõ ràng bốn cái âm tiết. Đạm gia Di Kha. Chương 5, du chó, 1, chương 5, du chó, 1, hoang vu thôn thư, túc túc mưa lạnh. Giống tử vật lão nhân cùng giống vật sống tự thần, như cũ đứng đối mặt nhau. Mơ hồ niệm tụng tại trong mưa phiêu diêu. Cho dù tiến vào ngõ nhỏ, Lý Trường An vẫn không khỏi vì đó quay đầu ngắm nhìn, Tằng Quảng Văn cho là hắn còn lòng có khúc mắc, nửa cười nửa khuyên. Lão nhân ra lỗ tai nghe không rõ, sọ não cũng không tốt làm rồi, ngươi cũng không cần quá để ý. Đạo sĩ nơi đó có như thế bụng dạ hẹp hỏi, hắn khoát tay giải thích, người đều sẽ giả. Ta chỉ là hiếu kỳ lão nhân ra hát là vật gì. Kia là bản xứ một bài sơn ca. Không cần truy vấn, Tằng Quảng Văn liền bản thân thao thao bất tuyệt lên. Giảng chính là thiên thai trong năm, một cái anh hùng hướng tên là Đạm Gia Di Kha thần linh tìm xin giúp đỡ, toàn diện trùng điệp thí luyện, lại từ bỏ vinh hoa phú quý. Thần linh cuối cùng bị anh hùng dũng cảm thiện lương đả động, hạ xuống thần lực cứu vớt nhân dân cố sự. Lý Trường An nghe được vân hai, A Chi cùng sân thần, Lý đội phó cũng nghe qua. Tằng Quảng Văn vừa lộ ra thần sắc kinh ngạc, liền ý thức lời này dễ dàng để cho người ta hiểu lầm, vội vàng khô cằn bổ cứu một câu, thứ này rất ít lưu ý. Nhưng hắn bị nhãn xem như bức cho mù lòa, Lý Trường An quen đến không yêu đoán cái gì ý tại ngôn ngoại, lại nói thế nào hiểu lầm đâu. Trên đường tới nghe Vương Trung Quốc giảng, hắn dắt giọng hô Mã Xuân Hoa như cũng không có trả lời. Nói đến trong chuyện xưa sơn thần máu cũng có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt cùng phản hồn xa không sai biệt lắm. Câu nói này lúc đầu chỉ là thuận miệng nói, nhưng đã rơi vào Tằng Quảng Văn lỗ tai tựa như liền có thêm khác ý vị. Hắn chợt thả chậm bước chân, khoe miệng cầm lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra cười, biểu tình kia dường như nghe được trên bàn rượu có người khoác lác thổi tới mình am hiểu lĩnh vực. Ta nghe tới mặt nói Lý đội phó gia nhập lần này công tác, là bởi vì đối dân tục truyền thuyết rất có hứng thú, tại cái này một khối cũng rất có nghiên cứu. Lý Trường An còn có thể nói cái gì đó? Chẳng lẽ tự bạo tư liệu đều là ban ngành liên quan nói bừa? Bản thân chính là ngoài nghề. Đành phải kiên trì, kiến thức nửa đời. Tằng Quảng Văn bước chân càng chậm hơn. Vậy ngươi nhất định hiểu rõ quỷ, không chỉ có hiểu rõ, còn tự tay làm thịt không ít. Đạo sĩ khiêm tốn cẩn thận. Phương diện kia, nhân quỷ có khác. Tằng Quảng Văn lấy xuống nước mưa đánh hoa kính mắt, chậm rãi lau. Thanh âm không nhanh không chậm. Lịch đại liên quan tới quỷ hồn cố sự nhiều vô số kể, nhưng tại khác biệt thời đại, cố sự bên trong người cùng quỷ quan hệ lại là không ngừng biến hóa. Tại Tân Hán thời kỳ chuyện ma bên trong, ngoại trừ tế tự, giải oan, trả thù, đa số thời điểm người cùng quỷ đều là kinh vị rõ ràng, không can thiệp chuyện của nhau. Nhưng đến một đường, có thêm một cái thuyết pháp, nói người cùng quỷ vốn là sinh hoạt tại cùng một cái thế giới, thiên hạ có một nửa người nhưng thật ra là quỷ, chỉ có điều quỷ phân biệt đạt được người, người phân biệt không ra quỷ mà thôi. Mà tới được Nam Tống, cách nói này tiến thêm một bước, lúc ấy chí quái trong truyền thuyết, các quỷ hồn dứt khoát thì rời đi phần mộ, đi vào chợ bữa, ăn cắp, cướp bóc, lừa gạt, ăn xin, chế tác, làm tiểu thương phiến, thậm chí làm con lại, ăn mặc ngủ nghỉ, lấy vợ sinh con, cùng người sống không có gì khác biệt. Loại biến hóa này nguyên nhân rất nhiều, nhưng đều không thể rời bỏ một sự kiện. Hắn dựng thẳng lên một ngón tay, vẻ mặt nhường Lý Trường An nhớ tới thời còn học sinh khoe khoang hàng lậu lịch sử lão sư. Tức chiến loạn thôi sinh đại lượng lưu dân tràn vào thành thị, không có hộ tịch, không có sinh kế, nhiễu loạn trị an, không phải liền thành quỷ a. Đạo sĩ mỉm cười, ủy vốn là người. Tăng Quảng Văn lại mang quay mắt kính, nụ cười thận trọng. Truyền thuyết căn cứ vào hiện thực. Nói xong, hắn lại ngồi xổm người xuống, tại một mảnh gạch ngói vụn bên trong lật qua nhặt nhặt, móc ra một vật, biểu hiện ra cho Lý Trường An. Gốm chất, so lớn cỡ bàn tay một chút, ước chừng thành hình quạt, một mặt mô hình in tương đối tinh tế thú mặt văn. Lý Trường An, hoặc đại hộ nhân gia. Cái đồ chơi này là một cái ngói út, cân nhắc tới kiến trúc niên đại cùng tinh xảo trình độ, không là người nhà có tiền dùng không nổi thứ này. Tăng Quảng Văn đem ngói út thu lại, ha ha lắc đầu. Thôn này bên trong mỗi một nhà đều có thứ này. Lý đội phó có chú ý đến hay không, thôn mỗi một dãy nhà đều là dùng tới tốt gạch xanh, tảng đá, mảnh ngói xây thành, là mỗi một nhà. Đây chính là sắp hết 100 năm trước, đế đô còn có người ngồi bùn phong ốc. Nếu là Tô Hàng loại hình giàu có địa phương còn có thể hiểu được, nhưng ở Lương Sơn khối này bây giờ vẫn là nghèo khó địa khu khe suối câu. Ngữ khí của hắn có chút kích động. Chỉ là đem những tài liệu này vận tiền đến, tốn hao chỉ sợ cũng không vừa, chớ nói chi là còn có lên núi tạc ra con đường kia. Đạo sĩ buông tay tranh cãi. Có lẽ là ngay tại chỗ lấy tài liệu, kia cũng không thiếu được tiền. Có tiền này, làm gì còn trong núi chịu khổ. Hắn xoay người, ánh mắt sáng ngời nhìn qua. Nếu như A Chi cố sự có một phần là thật, như vậy là cái gì nhường một cái sơn thôn cấp tốc giàu có, nhường thôn dân tử thủ thâm sơn, lại tự giết lẫn nhau, cuối cùng phong lưu bất tán. Phản hồn xa. Phản hồn xa chỉ là chuyện thần thoại xưa. Tăng Quảng Văn cười nhạo phản bác, sau đó vẻ mặt càng thêm kích động, thậm chí có thể nói phấn khởi. Nhưng ở rất nhiều trong chuyện thần thoại xưa sơn thần tinh huyết là khoáng mạch. Ta có một cái to gan phỏng đoán, nếu A Chi gia tộc tại ngọn núi này bên trong phát hiện mỏ vàng, dẫn đầu thôn dân tiến hành khai thác, sơn thôn khả năng phát nhanh, nhưng vì bảo hộ mỏ vàng bí mật, thôn dân mới thà rằng lãng phí món tiền khổng lồ ở tại thâm sơn cũng không muốn rời đi. Về sau, có lẽ là khai thác kỹ thuật lạc hậu, có lẽ là khoáng mạch bản cũng rất nhỏ, mỏ vàng khô kiệt, thôn dân lợi ích phân phối không đều xảy ra xung đột, bọn hắn giết A Chi gia tộc, chia cắt tài sản, cuối cùng giải tán lập tức, rời đi thâm sơn. Chương 5, rũ chó 2, chương 5, rũ chó 2, cái này cố sự còn có một chút ý tứ, chập trùng thoải mái đến nghe được đạo sĩ say sưa ngon lành nhi. Cho nên nói, hoạt tử nhân nhục bạch cốt nhưng thật ra là hoàng kim. Tăng Quảng Văn đẩy kính mắt, bày làm ra một bộ nhã nhặn bộ dáng. Đây chỉ là một loại phỏng đoán. Bất quá phía trước ngõ nhỏ phân ra đường rẽ, hai người cũng muốn tách ra tìm kiếm. Trước khi đi, Tăng Quảng Văn bỏ xuống một câu. Tiền, chẳng phải có thể khiến người ta chết đi sống lại a? Tiền có thể hay không để cho người chết đi sống lại tạm không nói đến, nhưng Mã Xuân Hoa cũng là trước tiên đem đám người dạy vò sống đến chết đi. Bước lên mưa to, tại trong phế tích 43. Theo buổi sáng tìm tới giữa trưa, về từ đường hợp lại kế, ai cũng không có phát hiện tung tích của nàng, qua loa ăn chút gì. Đám người quyết định khuyết trương phạm vi lớn lại cẩn thận tìm một lần. Chỉ có điều cái này một lần tâm cảnh hơi có khác biệt. Trước một lần là tìm người sống, cái này một lần là muốn chết người. Lý Trường An chạy qua một sân bùn đất cành, cầm một cây dài cây gậy trúc thọ vào một ngụm phế trong giếng, ngã vào đáy quái, không có đủ tới trở ngại gì, trong giếng cũng không trồi lên cái gì thi thể. Nhẹ nhàng thở ra, lại quay đầu đã dẫm vào bùn canh. Kỳ thật, sơn thôn phòng ở dùng tài liệu giảng cứu, sắp xếp thủy hệ thống cũng làm không tệ, mỗi một đầu đường tắt phiến đá hạ đều có kênh ngầm, nhưng làm sao lâu năm thiếu tu sửa, có nhiều ngăn chặn, mưa to một đứa, đương nhiên tràn ra. Nước động. Đạo sĩ cúi đầu nhìn dưới chân nước động, lại lật mở phiến đá nhìn một chút hồng lưu lao nhanh mương nước, ngây người một lát, chợt ném cây gậy trúc, xông ra thôn, bỏ lên trên cửa thôn một gốc đại dông thụ. Đưa mắt nhìn quanh, địa thế thu hết vào mắt. Thôn chỗ quần sơn trong lồng ngực một chỗ thung lũng, thôn càng là tại chỗ chúng nhất chỗ. Dù là mưa to mông ngông, nhưng vẫn có thể nhìn thấy trong núi xúc tích nước bùn quần quần mà xuống, tràn qua đất hoang, cuối cùng chút vào thôn ngõ hẻm, thật là. Nước động đâu? Không ngất liền nguyệt mưa to tới tràn, cũng không phải mấy đầu mương nước. Mấy ngụm bùn nước liền có thể giải quyết, theo lý thuyết, thôn sớm nên bao phủ thành trạch quốc, thật là nước động đâu. Trừ phi, thôn phía dưới có động tiên khác, một đầu sông ngầm, một cái động rộng rãi, cũng hoặc một đầu quặng mỏ. Đạo sĩ tinh thần phân chấn, mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng so với mù tìm, chung quy có nhìn như có thể được phương hướng. Chỉ có điều, thôn đường tắc khúc chiết, kiến trúc bố cục lại dày đặc phức tạp, một đầu đi lật phiến đá tìm mương nước không khỏi phiền toái. Cũng may, hắn đúng lúc có cái tiện nghi biện pháp. Tiêu thủy một nhóm, Lý Trường An được hai loại chỗ tốt. Thứ nhất, là du chân nhân biên soạn phù lục sách nhỏ, hơi mỏng một bản, không phải bách khoa toàn thư dường như thu thập, mà là chọn lựa ra điển hình, tiến hành mạnh như thác đổ, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu địa tinh giảng, có thể nói trực chỉ phù lục bản chất. Lý Trường An mỗi lần đọc qua, đều cảm giác được ích lợi không nhỏ, cho nên một mực cất giấu trong người, không có theo cái khác hành lễ vùi vào đất đá trôi. Cái này sổ có một tiết chuyên giảng như thế nào lợi dụng thuật giả tự thân linh tinh chế tác phù lục, dùng để giảng giải ví dụ gọi là du quyển phù là lĩnh nam một chút tam lưu thuật sĩ lúc ra cửa dùng đến trong giữ đạo trưởng phù pháp. Du là chỉ rời rạc bên ngoài, chó chỉ là thi cầu phách, sắp chính mình tam hồn thất phách bên trong chủ trưởng cảnh giác thi cầu bóc ra một bộ phận, cắm vào hoàn phù, giữ lại ở trong nhà, như thế, bởi vì cùng thuật giả hồn phách tối tâm tương liên, cho dù bản nhân ở xa ở ngoài ngàn dặm, cũng có thể cảm giác được trong nhà tình trạng, nói ngắn gọn, chính là cắm mắt. Không có giấy bảng, bút lông, chu sa, Lý Trường An dứt khoát liệu cơm gấp mắm, cầm trên thân làm bút ký cuốn vở, xé trang kế tiếp đến, cắn nát ngón tay lấy máu vẽ phù. Đạo phù này vẽ không khó, khó khăn là như thế nào xảo diệu cắt lấy thi cầu linh tính, lại bổ sung lấy thần niệm cùng pháp lực, mà không phải trực tiếp cắt đứt hồn phách bản thể, dẫn đến hồn phách bị hao tổn, thậm chí tại chỗ hồn phi phách tán. Cũng may, lão sư giảng được tinh tế, học sinh cũng học phải cẩn thận, không có xảy ra ngoài ý muốn, huyết phù vẽ thành. nhưng vấn đề lại tới. Du quyển phù chỉ là một con mắt, làm sao có thể để nó đi tìm tới mục tiêu đâu? Đơn giản, để nó sống tới là được. Cái này không thể không sách Lý Trường An đạt được cái thứ hai chỗ tốt, một môn mới sắt thần thông, phun hóa chi thuật. Đạo gia biến hóa chi thuật bình thường có hai loại, một là biến hình, tức nhường vật thể biến hình, hai là thần biến, tức nhường tử vật biến sống. Phun hóa chính là cái sau, nay thuật là độ một luồng linh khí giao phó vật thể lấy linh tính, trong thời gian nhất định, nhường tử vật biến thành vật sống. Thì như, Lý Trường An đem lá bùa xếp thành một đầu cá con, nhẹ nhàng a bên trên một mạch, sau đó để vào không có qua chân trần nước đọng bên trong. Ban đầu như một mảnh giấy bồng bềnh trên nước, theo dòng nước xoay chuyển. Nga nhĩ, chợt run lên, nhưng thấy đôi cá rung động, liền thoáng chốc xuống đến, đột nhiên chui vào sóng nước. Nhất thời xuyên thẳng qua thảo ở giữa, nhất thời nhảy ra mặt nước, nhất thời lại chơi đùa tại Lý Trường An bên chân. Đạo sĩ cười ha ha một tiếng. Pháp thành vậy. Ngẩng đầu nhìn lão tiên không có xét đánh ý tứ, dưới tảng cây tìm khối cao hơn nước động tảng đá, ngồi xếp bằng xuống. Nhắm mắt tĩnh khí, tinh thần theo trong cõi u minh cảm ứng tương liên. Sau đó lại mở mắt. Lý Trường An liền thành dòng nước bên trong một đầu cá con. Nước chảy bèo trôi, xuyên qua bãi cỏ cùng vũng bùn, tiến vào thôn ngõ hẻm, đầu nhập hắc ám chật hẹp khe nước. Khe nước khúc chết phức tạp, không biết lại chui qua bao nhiêu khe hở, vòng qua nhiều ít trở ngại, sau đó theo dòng nước tụ hợp vào một ao hồ nước. Hồ nước bên trong cất giấu một cỗ mạch nước ngầm, lôi kéo cá con lặn xuống, bị hồ nước dưới đáy một đạo lỗ hổng nuốt hết. Lỗ hổng sau lại là một đầu đường hầm. Dọc theo đường hầm, một đường hướng xuống, xuống chút nữa. Cuối cùng, rộng mở trong sáng. Ngoài thôn, dưới cây già, Lý Trường An mở hai mắt ra, tìm tới. Chương 6, Lộc Tiên, 1, chương 6, Lộc Tiên, 1, buổi chiều ước chừng 3, 4 giờ quan cảnh. Mưa rơi khó được nhỏ chút. Thôn tim gan chỗ một ngụm ao nước, như cũ rượu vàng cuộn, nước bẩn chảy ngang. Tiêu Sơ hướng chỗ cao xê dịch bước chân, nói ra mọi người tiếng lòng. Dưới đáy nước thật có thầm nghĩ. Lý Trường An không có làm cam đoan. Không thử một lần làm sao biết. Lần thứ hai tìm kiếm, tất cả mọi người vẫn như cũ không công mà lui, bầu không khí trầm thấp lúc, Lý Trường An thừa cơ nói ra phát hiện của mình. Hắn không có sách pháp thuật sự tình, chỉ nói mình chú ý tới tích vấn đề nước, lại dọc theo mương nước đi hướng, tìm tới cái này miệng ao. Nói thực ra, lời này có chút tiên phương giả đảm. Dưới đáy nước cất giấu thầm nghĩ, cũng không phải đóng phim, nhưng nên tìm địa phương đều đã tìm, đoàn người dưới mắt cũng không đường phương hướng, cũng chỉ đành lấy ngựa chết làm ngựa sống. Thương lượng hành động, nghĩ trăm phương ngàn kế lấp đầy cống rãnh, ngăn chặn dòng nước. Bận rộn một hồi, hồ nước đục ngầu mặt nước dần dần bình tĩnh. Lại qua mấy phút, mặt nước càng là xuất hiện một cái vòng xoáy, quyền đến thủy vị cấp tốc hạ xuống, lộ ra bị nước bùn bao trùm cầu thang cùng một cái cửa. Mọi người nguyên lai tưởng rằng đây là một ngụm bùn nước, nhưng mà thủy vị thối lui, mới phát hiện nó nhưng thật ra là một đầu chìm xuống dai nói cuối cùng là một mặt vách đá, tạc ra cung khuyết thành lâu bộ dáng, cấp trên khảm một mặt tảng đá lớn cửa, dùng thạch cái chốt một mực khóa kín. Theo cung khuyết tới lại môn, cùng thôn lối kiến trúc nhất trí, phù điêu lấy phức tạp vân vân chim thú, công nghệ dị thường tình xảo tinh tế tỉ mỉ, nhưng làm sao cũng giống nhau lâu năm thiếu tu sửa. Trên cửa phá vỡ một cái lỗ hổng lớn, nước động bắt đầu từ bên trong dũng mãnh lao tới. Mắt thấy mới là thật, hiện tại đã không ai lại hoài nghi Lý Trường An suy đoán, càng nhiều hơn chính là kinh ngạc cùng chấn kinh. Vương Trung Dân càng là trợn tròn con mắt. Em gái ngươi rồi, tu được đẹp như thế, thôn này nhi dưới đáy chôn cái gì đồ vật? Tần Thủy Hoàng sao? Lúc này, Tiêu Sơ bỗng nhiên hét dầm lên. Bài! Bài! Nàng vừa kêu vừa nhảy, dẫn đám người đi xem, tại cửa đá lỗ hổng so le biên giới treo một khối nhỏ màu đỏ vải rách liệu. Xuân Hoa mặc chính là kiện quần áo đỏ. Không cần nhiều lời, Thiệu giáo sư lúc này nhảy xuống cầu thang, nam nhân khác theo sát phía sau, chạy qua còn ngang eo nước bẩn, hợp lực cởi xuống chốt cửa, đẩy ra cửa đá. Chính như dù cho thấy, phía sau cửa là một đầu hướng phía dưới đường hầm. Hắc ám, sâu thẳm, phiêu diêu mưa gió, còn sót lại nước động cùng ảm đạm sát trời đều vượt qua đám người, đầu nhập cái này sâu không thấy đáy hắt trong bóng tối, nhưng trừ lẻ tẻ tiếng vọng, không còn gì khác. Đám người không khỏi do dự. Thiệu giáo sư lại cắn răng một cái. Có đối lưu, có thể xuống dưới. Lại muốn một ngựa đi đầu. Lý Trường An tranh thủ thời gian giữ chặt hắn. Phía dưới miếng vải đen rất đậm, không chừng gặp được cái gì, ngài liền nghỉ ngơi trước, ta trước đi dò thám đường. Thiệu giáo sư vốn không muốn làm cho Lý Trường An một cái người ngoài ra đầu này, nhưng đạo sĩ nói bản thân thường tại thâm lâm động vật loại hình khu vực nguy hiểm hoạt động, có phong phú kinh nghiệm làm việc, lại thêm Thiệu giáo sư nhớ tới hôm qua gặp được Lý Trường An lúc, hắn quần áo ướt nhẹp, lộ ra kia một thân khối cơ thịt, liền thực sự tìm không thấy lý do phản đối. Nhưng vẫn là nhường học sinh lấy một bó dây ni lông, một đỉnh tợ mỏ mũ cùng một cái bộ đàm tới. Coi chừng chút, ta hiểu được. Từ biệt sau lưng hoặc tha thiết hoặc lo lắng hoặc xấu hổ vẻ mặt. Lý Trường An nắm thật chặt bên hông an toàn dây thừng, quay người không có vào u ám trong đường hầm. Hắn tế lên sung long ngọc, cái mũi nhẹ người. Ta ngược lại muốn xem cái này lạnh sơn cô thôn hạ cất giấu cái gì. Người, quỷ vẫn là yêu ma. Đường hầm không lớn, chỉ có thể nhường người trưởng thành xoay người ghé qua. Nhưng lại rõ ràng trải qua cẩn thận rèn luyện, trung quanh vách đá đều là vương bức khéo đưa đẩy, đáng tiếc che kín một tầng không biết cái gì phẩm loại cỏ xì dê. Màu xanh thẫm, chiếu sáng đi lên, phát ra chút khác mù diễm đục ngầu sắc thái. Tay một vệt, tất cả đều là đậm đặc dịch nhẫn. Bất đắc dĩ dưới chân giống nhau chất lớp. Lý Trường An đành phải nhịn xuống buồn nôn, năm ngón tay nắm chặt vách đá, ổn định thân hình, chậm rãi hướng phía dưới. Trong đường hầm không có vật tham chiếu, chỉ có nước lạnh không có qua mắt cá chân theo hắn từng bước một hướng phía dưới, hắc ám, tĩnh mịch, đem thời gian lôi kéo đến hết sức dài dòng. Không biết qua bao lâu, Lý Trường An rốt cục bước lên bằng phẳng mặt đường. Hắn hoảng hốt một hồi, mới ý thức tới chính mình đã xuyên qua đường hầm. Ngẩng đầu, xuất hiện ở trước mắt chính là một cái cự đại động rộng rãi, hoặc là nói, một mảnh thế giới dưới đất. Cốt bởi, không có gì ngoài sau lưng không ngừng diễn triển khai vết đá, phía trước, tả hữu cùng đỉnh đầu, quang chiếu tới, ngoại trừ mấy cây to lớn thạch nhũ đột ngột đứng vững, liền chỉ còn lại hắc ám thâm thúy không thấy bên dưới. Không được rộng lớn, cũng không biết hiểm ác. Lý Trường An không hiểu nhớ tới hai cái từ. U minh, động tiên. Lý Trường An đang muốn tiếp tục thăm dò, bên hông lại là siết chặt, an toàn dây thừng chấm dứt. Bộ đàm cũng vang lên hỏi ý, Lý Trường An thế là báo cáo tình trạng. Người trước đừng đi loạn, chúng ta cái này xuống tới cùng người tụ hợp. Lý Trường An đương nhiên không gì không thể, canh giữ ở đường hầm bên cạnh đợi đã lâu. Một đoàn người rốt cục lẩm bẩm xếp chồng người dường như tụt xuống. Cẩn thận khẽ đến, một cái không kéo, bao quát Tiêu Sơ nữ hải tử này, tất cả đều xuống tới. Cũng không sợ một cái ngoài ý muốn, không ai cho chúng ta nhặt xác. Tuy có trên đất cửa đã đặt cơ sở, đám người đối địa hạ có động thiên khác có một ít chuẩn bị tâm lý, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy hắc ám chật chội đường hầm sau lại che giấu một chỗ như thế rộng lớn chỗ, khó tránh khỏi ngạc nhiên. Mấy cái tay điện phí công lung lay một hồi. Vương Trung Dân tê tê hút miệng khí lạnh, cũng không biết là ngã xuống đau, vẫn là giật mình loạn động. Em gái ngươi lại nhải, lão tử cả một đời chưa thấy qua lớn như thế động. Cái này sợ là toàn thế giới lớn nhất động rộng rãi a, làm du lịch không trả nổi bay. Tăng Quảng Văn ha ha cười khẽ, kính mắt phiến trong bóng đêm phản lấy quang. Trên thế giới lớn nhất động rộng rãi là nước Mỹ manh tượng động, trước mắt thăm dò ra chiều dài liền có hơn 600 cây số. Nước Mỹ dài, nhưng chúng ta thô nha. Vương Trung Dân bật thốt lên một câu hoang hang, nhưng rất nhanh ý thức được không đúng lúc, ngượng ngùng cười cười, tìm người, trước tìm người. Như thế quấy giày một cái, đám người cũng theo kinh ngạc bên trong tỉnh táo lại. Lại lần nữa chia ra tìm kiếm. Lý Trường An dọc theo bên trái vách đá đi, trong không khí tất cả đều là khó ngửi mùi nấm mốc nhì, không có tìm được Mã Xuân Hoa tung tích. Lại vòng qua mấy cây thạch nhũ trụ, dưới chân nước động càng ngày càng sâu, hắn suy đoán ngoại trừ đường hầm, hẳn là còn có khác nước vào miệng, mà đồng thời, trong động quật quanh quần ào ào âm thanh dần dần bị liệt. Lý Trường An theo tiếng đi qua, phát hiện một đầu sông ngầm. Hơn 10 mét rộng, dòng nước đục ngầu chảy xiết, nhìn không ra chiều sâu. Trong bóng tối lần lượt vang lên đám người kêu gọi, đều nói nhìn thấy sông ngầm, xem ra toàn bộ động rộng rãi đều bị đầu này sông ngầm chặn ngang cắt đứt. Lý Trường An đang nghĩ biện pháp có thể hay không đi vòng qua, động rộng rãi lượn lờ tiếng vang bên trong đột ngột gia nhập một tiếng kinh hô. Lại là Tiêu Sơ. Nàng nói, nơi này có cây cầu. Cầu là cầu treo bằng dây cát, vượt ngang sông ngầm, thẳng tới bờ bên kia. Nhưng mà, dây sắt rỉ sét, tấm ván gỗ mục nát, từ trong ra ngoài lộ ra mùi nguy hiểm. Tìm tới Xuân Hoa tung tích a. Tất cả mọi người là lắc đầu. Thiệu giáo sư nhíu mày tâm, đưa tay điện đánh về phía bờ bên kia, chiếu sáng mờ tối chỗ, mơ hồ nhìn thấy chút chập trùng hình dáng. Hắn chủ trừ sơ qua. Mã Xuân Hoa ngay tại cái này trong động, nàng nói không sai, là ta đem các ngươi mang vào núi đến. Đám người mồm năm miệng mười khuyên, giáo thụ đừng xúc động, cầu kia quá nguy hiểm. Chúng ta có thể tìm đường khác. Thật có đường khác, tiền nhân cũng sẽ không lựa chọn tại dưới đáy đáp cây cầu. Hắn lần này quyết tâm không cho bất luận kẻ nào thay hắn mạo hiểm, bản thân dùng dây thừng làm an toàn biện pháp, liền leo lên cầu dây. Ra ngoài ý định, cũng có thể nói hợp tình lý. Cầu kia lại còn có thể sử dụng. Cùng với dây sắt lắc lư, hắn run run rẩy rẩy từng bước một chậm rãi tìm tòi qua cầu. Đến bờ bên kia. Thật là, một khắc trước, hắn còn tại đáp lại bên này đám người la lên. Sau một khắc, lời nói ngừng, người cũng dừng lại. Đứng ngẩn người không nhúc nhích. Chương 6, động tiên 2, chương 6, động tiên 2, tựa như cả người hồn phách bị thứ gì bỗng nhiên nhất trụ. Không có người hỏi xảy ra chuyện gì, bởi vì cầu dây đầu này cũng giống như thế. Tại Thiệu giáo sư đèn tin chiếu xạ bên trong, bờ bên kia nguyên bản trong bóng đêm chập trùng hình dáng hiện ra hình dáng tướng mạo. Nhọn đứng thẳng chính là nóc nhà, bằng thẳng là tường viện, mà lõm chính là đường đi. Đây là một tòa thôn trang, một tòa xây dựng ở sâu trong lòng núi thôn trang, một tòa ngay tại mốc mèo thôn trang. Thôn trang bố cục đơn giản, lấy một đầu đất rộng 5 mét đường đi làm trục, công trình kiến trúc bên đường phân bố. Phòng xá đều là tường đá ngói xanh, chỉ có điều có nhà biệt lập, có xây lên tường cao, có vẻn vẹn đâm hàng rào, có thể trông thấy trong nội viện chuồng gà, chuồng heo cùng tủ lều. Đầy đủ mọi thứ, thậm chí tại bên đường phố tạc ra mương nước cùng bồn nước, bên cạnh còn có uống xúc sinh máng bằng đá. Chỉ là, đây hết thảy đều chẳng biết tại sao phát nấm mốc, lớn cọp lông, mù hoàng, ám lục, tím xanh, xám trắng, các loại nấm mốc kia tùy ý sinh trưởng, tại ánh mắt chiếu tới địa phương che kín một tầng lại một tầng. Đậm rực rỡ đến khiến người buồn nôn, nhường Lý Trường An liền nghĩ tới cái kia chuột chết. Dịch Bảo Hoa bình thường vô thanh vô tức, lại ngoài ý muốn hiếu kỳ, gan lớn hoặc nói lỗ mãng. Hắn đẩy ra một gia đình cửa sổ, chiếu sáng đi vào. Cái bàn, cái ghế, giường, các thức đồ dùng trong nhà, các dạng bài trí đều bao trùm lấy nấm mốc. Ngoại trừ người, không có đủ. Lý Trường An đều chưa thấy qua dạng này hiếm lạ, chớ nói chi là những người khác. Nhất là Thiệu giáo sư, đã nói năng lộn xộn. Ta đi qua bên trong động miêu trại, nói là sau cùng ở hang bộ lạc, chân chính dưới đáy thôn trang, không, đều là đánh giám. Tìm vị trí có trở, đại hương bên trong, an bình phường có trăm họ Trương giáp đào giếng, qua thường giếng mấy trượng không có nước, chợt nghe hướng phía dưới có tiếng người cùng gà chó âm thanh, rất ồn ào náo động, gần như sắt vách. Càng đục vài thước, thấy một sắt đá, phá xuất một khe hở, mơ hồ có ánh sáng, dòm góc nhìn ruộng đất và nhà cửa ngay ngắn. A, a, ta là Trương giáp, hôm nay chúng ta đều là Trương giáp. Lý Trường An lý giải Thiệu giáo sư lúc này thất thố, làm một khảo cổ nhân sĩ, gặp chính mình truy tìm nửa đời chi vật, làm sao có thể không vì chi lòng say hồn mê. Nhưng đạo sĩ lại là thần kinh căng thẳng. Hắn tế lên sung long ngọc, cẩn thận bắt giữ lấy trong không khí mỗi một tia khí tức. Sự tình ra khác thường tất có yêu, trước mắt không hiểu thấu xây ở trong động đá vôi thôn trang tám thành cùng kia thần bí giáo phái có quan hệ. Có thể hắn kiệt lực ngửi hồi lâu, phát hiện ngoại trừ mùi nấm mốc nhi càng nặng, cùng linh khí so trên mặt đất đây đã chút, lại không một tơ một hào đáng giá chú ý mùi vị. Đạo sĩ nhớ tới Trung Hoàn Tố trước khi đi một phen đối thoại, đạo hữu ngươi không cần quá khẩn trương, thật sự là khẩn yếu nhiệm vụ phía trên cũng sẽ không để bình dân lên trước, vẫn là chuyện xưa, 99% như quỷ xà thần đều tại linh khí khô kiệt bên trong thân tử đạo tiêu, ngươi nhiệm vụ lần này chính là làm cái bảo hiểm tác dụng. Đã không có gì tất yếu, vì sao còn muốn cố ý tới cửa dùng tiền? Bởi vì có đôi khi, nhiệm vụ không chỉ là nhiệm vụ. Trung Hoàn Tố ném câu tiếp theo lời nói sắc bén, cười ha hả xéo đi, có thể vừa ra cửa, trốn ở nhà vệ sinh toàn bộ hành trình nghe lén lao quỷ nước nô lao đại liền nên ngang bạch trần hắn nói bóng gió. Chính là bọn hắn bộ môn công tác khó thực hiện rồi, ném ra ngoài điểm xương cốt, thử một lần các ngươi những này dân gian nhân viên nhàn tản có dễ nghe hay không lời nói. Cái khác tạm dừng không nói. Thật chẳng lẽ giống Trung Hoàn Tố nói như vậy, nơi này khả năng tồn tại như quỷ xà thần đã chính mình ở ra dám rồi. A, thật dạng này liền quá tốt rồi. Đạo sĩ nghĩ thầm. Sống thiếu nhiều tiền, há không rượu quá hay. Phía trước truyền đến Tăng Quảng Văn la lên. Giáo thụ, mau tới đây. Tăng Quảng Văn tại cuối con đường trên quảng trường nhỏ. Quảng trường bên cạnh đứng thẳng tường đá. Trên tường vẽ lấy bích họa. Bích họa không có bị nấm mốc bao trùm, cũng trái ngược chỗ này trạng thái bình thường, không có như vậy tinh xảo, như vậy phức tạp, chỉ dùng đường con phát họa ra một cái nhóm trong núi thôn lâm vào tai nạn, thôn dân nguyên một đám ngã xuống, duy chỉ có một cái anh hùng một mình đi ra thôn trang. Đơn giản, thu kịch, lại lộ ra một cỗ đồng bộ sinh mệnh lực, để cho người ta không khỏi là họa bên trong tình cảnh lây, không khỏi muốn đi tìm hiểu kế tiếp phát sinh cố sự. Đáng tiếc tường đá còn lại bộ phận đều đã đổ sụp, mảnh vỡ rơi lả tả trên đất, bị nấm mốc tầng tầng bụi lấp. Nhưng Tăng Quảng Văn kêu gọi mọi người nguyên nhân lại không chỉ là minh họa. Đèn tin của hắn chỉ hướng đổ sụp tường đá sau, nơi đó một đầu hướng lên thềm đá che thật dày nấm mốc, in một chuỗi rõ ràng dấu chân. Dày vò đã hơn nửa ngày, rốt cục muốn tìm tới người. Đoàn người lúc này mới theo tìm u dò xét kỳ bầu không khí bên trong rút ra thần đến. Vội vàng dọc theo thềm đá đi lên, đến một gian thần điện, một tòa xây dựng ở lòng núi trong động đá vôi, dùng tảng đá điêu khắc ra thần điện. Lúc này đoàn người đã hơi choáng, trong động đá vôi có thể có thôn trang, lại thêm một tòa thần điện lại có cái gì hiếm lạ? Có thần điện đương nhiên là có tượng thần. Nó liền im lặng sừng sững tại thần điện chỗ sâu. Mùi heo mắt ưng, râu tóc kích trương. Bộ này quen thuộc Tôn Dung theo bích họa đi vào hiện thực. Cao theo tại trên bệ thần, lạnh lùng nhìn xuống xâm nhập nó điện đường phàm nhân. Đèn tin quang thượng vàng hạ cám chiếu đi qua, là tượng thần phụ thêm một tịch so le quang ảnh, càng thêm lộ ra sừng sững kinh khủng, giữ tợn bức người. Thình lình đối mặt, lúc này cho đám người lấy ngắn ngủi kinh hô cùng lâu dài tìm đập nhanh. Lý Trường An nhất trước hồi quá thần. Xem như đạo sĩ, hắn luôn luôn khuyết thiếu thành kính, không có linh tính tượng thần, đối với hắn mà nói, chỉ là tảng đá mà thôi. Hắn xách theo đèn tin thoáng tra tìm, liền tại tế đàn bên cạnh nơi hẻo lánh tìm được một vệt đỏ sậm. Mã Xuân Hoa. Đoàn người gặp, liên tục không ngừng đều đem ánh đèn chỉ đi qua. Tóc hai bù xù nữ nhân co quắp tại nơi đó, ôm trong ngực Hướng An đại đã cứng ngắt thi thể. Tiêu Sơ cẩn thận kêu hai tiếng. Nàng mới đón quang chậm rãi ngẩng đầu lên, mang trên mặt hoảng hốt đủ cười. Sau đó, đem thi thể đầu lung gần tim, nhẹ nhàng lay động. Bờ môi khẽ mở. Một bài Nhu Hòa Sơn ca liền trong bóng đêm tiếng vọng. Kia tiếng ca mơ hồ, quái dị, lại quen hay. Lý Trường An lại đem đèn tin chỉ hướng kia trương ứng mắt mũi heo khuôn mặt, Tăng Quảng Văn ở bên lẩm bẩm nói, đạm ra gì kha. Vì lục soát cứu Mã Xuân Hoa, mọi người đều dày vò cả ngày. Từng cái tinh bị lẫn. Cho nên đội khảo cổ mấy người mặc dù sự nghiệp tâm phát tác, hận không thể một đầu đâm dưới đất, nhưng vẫn là trước tiên cần phải về trên mặt đất tu chỉnh. Thế là đoàn người lần nữa xuyên qua lay động cầu treo bằng dây cáp, trèo lên dài dằng dặc đường hầm. Hiển nhiên sắp lại thấy ánh mặt trời. Dẫn đầu Vương Trung Dân bỗng nhiên một tiếng quái khiếu. Đạo sĩ nghe thấy, còn tưởng rằng như quỷ xà thần rốt cục hiện thân, giấu trong lòng tâm tình kích động, mấy cái đi nhanh nhảy lên đi lên. Nhưng mà, không có yêu ma, cũng không có quỷ quái, có chỉ là trước cửa đá, mấy thân ảnh im ắng đứng ở mờ tối trong mưa gió. Tổng cộng có 7 người, giống nhau gầy còm, giống nhau khô mục, giống nhau già nua đến không giống người sống, dùng giống nhau mở nhạt trong mắt nhìn sang, ánh mắt nhìn không ra mảy may cảm xúc, lại làm cho người mơ hồ lưng phát lạnh. Chính là ngọn núi này bên trong cô thôn chủ nhân, 7 vị cùng thôn trang cùng nhau láo hủ cư dân. Thiệu giáo sư thở hồng hộc đi lên, thấy thế, lập tức lấy kinh nghiệm của mình quyết đủ, các vị hương thân không nên kích động, chúng ta đội khảo cổ công tác không phải muốn làm phiền tổ tiên của các ngươi, hay là làm phá hư, tương phản, chúng ta là muốn giúp các ngươi bảo hộ nó, tu sửa nó. Đối. Vương Trung Dân cũng cắm lên lời nói đến. Những vật này chôn dưới đất cũng chỉ có mốc mèo, nếu là khai phát ra tới, toàn huyện người đều sẽ cùng theo được nhờ, chẳng lẽ không tốt sao? Hai người bọn họ ngươi một câu ta một câu nói một tràng. 7 lão người hay là bộ dáng kia, tại trong mưa thần sắc ngốc trệ. Thẳng đến hai miệng lưỡi khô không khốc, hai mặt nhìn nhau, lại tìm không ra lời nói đến. Bọn hắn lại đồng thời quay người, riêng phần mình rời đi. Từ đầu đến cuối cùng, không nói một câu. Đám người yên lặng vô phương ứng đối. Lý Trường An thị như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú đi qua. Bóng lưng của bọn hắn giống từng khối gỗ mục, từng đoàn nấm mốc, tại trạm vạng tối thê thê trong mưa gió, tan vào cái này lao thôn rách nát khó khăn. Chương 7, Nguyễn Cảnh, 1, chương 7, Nguyễn Cảnh, 1. Chúng ta dưới đất thần đường bên trong tìm tới mất tích Mã Xuân Hoa cùng Hướng An Đại. Đến tiếp sau điều tra, ta ta phát hiện thần đường bên trong thế mà bảo tồn có đại lượng pháp khí, chất lượng đều rất tốt, nhất là một bộ giấy vàng, bút lông, chu sa, đến bây giờ còn có thể sử dụng, lấy ra vẽ bùa rất dễ sử dụng, đám này cháu trai thật tờ mở, con mụ nó, có tiền, đoạn này mà tới. Một bộ phận pháp khí bị vận dụng qua, hẳn là Mã Xuân Hoa tiến vào một loại nào đó nghi quỹ, nhưng hiện trường bố trí lỗ hổng rất nhiều, cũng không có pháp lực lưu lại vết tích. Suy đoán là Mã Xuân Hoa tại khảo cổ bên trong tiếp xúc qua một chút lẻ tẻ tri thức, sau đó nghĩ đương nhiên ghép lại đi ra. Lấy phòng ngừa bám nhất, ta cẩn thận đã kiểm tra. Mã Xuân Hoa mặc dù tinh thần thất thường, nhưng hồn phách hoàn hảo, thân thể cũng không có bị tà pháp xâm nhập dấu hiệu. Hướng An đại thi thể đã cứng ngắc, trên da đã có thi ban, phần bụng có chút hở ra, nội tạng đã bắt đầu hư thối, nhưng không có thi biến, yêu hóa, phụ thân dấu hiệu. Lý Trường An nắm lấy cán bút, hai mắt chạy không, một hồi lâu, lại gian nan gạt ra một đoạn. Dưới mặt đất thôn trang có nhân loại sinh hoạt vết tích, nhưng phòng ốc bên trong đều rất sạch sẽ, chuồng gà chuồng heo cũng không có động vật thi cốt, không giống như là gặp ngoài ý muốn bỗng nhiên biến mất, càng giống là có kế hoạch có trật tự rút lui. Về phần thôn trang mốc meo hiện tượng, ta không có tìm được như quỷ xà thần tồn tại, chỉ là mùi vị vô cùng nồng đậm, vô cùng gây mũi, cũng không biết được đội khảo cổ thế nào chịu được, ngược lại ta là một giây đồng hồ đều ngốc không xuống, đoạn này cũng hoạch rơi. Trở lên, có lẽ đã từng nơi này thật có yêu quái gì man thần, nhưng là hiện tại, tạm thời không ngại. Vẽ xuống chấm hết, Lý Trường An thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn là người đứng đắn, không có thói quen viết nhật ký, bản bên trên nhớ chính là công tác ghi chép, xem như nhiệm vụ một bộ phận, yêu cầu không rõ chi tiết từng cái ghi chép, lúc đầu có cái cỡ nhỏ máy quay phim khí, rơi vào đất lở bên trong. Trung Hoàn Tố cố ý dặn dò qua, chuyện này rất trọng yếu, là vô số tiền bối lấy mạng lội đi ra kinh nghiệm. Lý Trường An là thành thật người, cầm người ta tiền, liền phải xử lý chuyện của người ta. Mà bây giờ, hắn phải đi xử lý khác một kiện đại sự. Đạo sĩ thu thập bút ký, ung dung không đội dạo bước đi ra ngoài, vòng qua mưa rào xối xả đình viện, đi vào từ đường nơi hẻo lánh một gian không đáng chú ý phòng nhỏ. Đẩy cửa ra, Vương Trung Dân đã chờ đợi ở đây đã lâu. Ngoài phòng, mưa to trùng điệp. Trong phòng, bất tỉnh thảm chật trội. Vương Trung Dân không nói gì nhấc lên dao sắt, Lý Trường An yên lặng giấy lên hỏa diễm. Giữa trưa ăn cái gì? Sợi khoai tây nhi. Là dọn, chính là công nhân đốt lò. Ăn ở chẳng phải là nhân gian đại sự. Đuổi hiện động rộng rãi, hai ngày này, khảo cổ đại một đầu đâm vào dưới mặt đất thôn trang, điên dại dường như mất ăn mất ngủ, lưu lại Lý Trường An cùng Vương Trung Dân hai cái, một cái chịu không được mùi nấm mốc nhi, một cái không có hứng thú, cũng không tiện không có việc gì, liền chủ động nâng lên hậu cần công tác. Thường ngày, đều là hai người trương la bảy người cơm nước, hôm nay không giống nhau lắm. Vừa mở lò, cửa lại đẩy ra, tiến đến một cô nương, thanh âm mềm mềm chào hỏi. Lý ca, Vương thúc. Vương Trung Dân quay đầu vui lên. Nha, là tiểu tiêu a, hôm nay thế nào đến sớm như vậy? Chẳng lẽ là Thiệu giáo sư bọn hắn đói cấp nhãn, gọi ngươi tới thuốc cơm? Chớ nóng đội, nhanh hơn. Bọn hắn một đám sống liền cùng thành tiên nhi dường như, chỗ nào sẽ đói. Tiêu Sơ cười tủm tỉm lắc đầu, chúng ta không phải tại chữa trị bích họa đi, hôm nay có giai đoạn thành quả, ta đến mời hai vị lãnh đạo xuống dưới nghiệp thu. Nói, nàng vén tay áo lên liền muốn đi qua giúp việc bếp đúc, còn không có sát bên bếp lò, liền bị Vương Trung Dân bung lên cái nồi đuổi đi. Hun khói lửa cháy, ngươi một tiểu cô nương chịu đựng bên trên tới làm gì? Lại nói, ngươi công việc ban ngày ban đêm còn muốn chiếu cố tiểu mã, mệt mỏi đều nhanh thoát hình, trước nghỉ ngơi một chút đi. Nào có khoa trương như vậy. Tiêu Sơ cũng không phản bác, cười hì hì quay đầu đi thanh tẩy bát đũa, kết thúc, lắp bắp đi đến Lý Trường An bên người. Lý ca, đồ vật làm xong. Đạo sĩ gật đầu, đưa cho nàng một trương hoàng phủ, thu kinh định thần phủ. Đạo sĩ mượn gió bẻ măng là lén lút, nhưng nghiên cứu phủ lục thật là quang minh chính đại. Đội khảo cổ đa số người đều là kẻ vô thần, chỉ coi Lý Trường An học thuật phương hướng thủ đoạn, nhưng Tiêu Sơ là nữ sinh, làm người cảm tính một chút, đối quỷ thần mà nói có chút hứng thú, liền năn nỉ Lý Trường An là Mã Xuân Hoa hỏa một đạo phủ. Kỳ thật không có tác dụng gì, Mã Xuân Hoa là tâm bệnh, phủ lục, dược thạch khó y, nhưng Lý Trường An vẫn là bất thời gian hội chế một đạo thu kinh định thần phủ. Mặc dù không thể chữa bệnh người, ít ra có thể an ủi thân hữu. Thấy Tiêu Sơ một giọng nói tạ ơn đem phủ lục cẩn thận cất kỹ, Lý Trường An do dự một lát. Mã Xuân Hoa hiện tại rất nhiều sao? Tiêu Sơ nâng lên mặt mày lập tức đáp điếc xuống tới. Vẫn là như thế. Ngày đó dưới đất thần đường tìm tới Mã Xuân Hoa, lúc ấy nàng vẫn ôm hướng An đại thi thể chết sống không chịu buông tay. Chúng người không biết làm sao, đành phải cưỡng ép đem hai nàng tách ra, lại đem thi thể thả lại quan tài, lại dùng quan tài đình đóng đinh cái nắp. Lần này, Mã Xuân Hoa bình tĩnh lại, nhưng lại giống mất hồn, cả ngày nằm ở trên giường không nói một lời, chỉ có Tiêu Sơ cái này quê mật kêu gọi ngẫu nhiên có thể có đáp lại, lại cũng chỉ là quay sang, cầm trống rồng ánh mắt đối người, kia lốc trệ bộ dáng, tựa như ngày đó trong mưa lão nhân. Nhấc lên nàng, bầu không khí lập tức buồn bực rất nhiều. Cũng may Vương Trung Dân đã làm tốt đồ ăn. Ba người liền chia ra hành động. Tiêu Sơ đi chiếu cố Mã Xuân Hoa, Lý Trường An cùng Vương Trung Dân đi cho Thiệu giáo sư bọn hắn đưa cơm, thuận tiện nghiệm thu thành quả. Dưới mặt đất vẫn là như cũ, sông ngầm dòng nước vẫn như cũ chảy xiết, thôn trang cũng vẫn tại hư thối bên trong tĩnh mịch, công trình kiến trúc phủ phục trong bóng đêm, giống như là cao thấp mổ mả bày ra. Lý Trường An bước nhanh xuyên qua cái này bãi tha ma tới đội khảo cổ chỗ quảng trường. Trên quảng trường điểm chút ngọn nến, than đá đèn, tại hắc ám vô biên thế giới bên trong, miễn cưỡng chống lên chút quang minh. Những vật này cùng dầu mét rau quả như thế, đều là theo đồng hương nơi đó mà tới. Đương nhiên, nói là cầm cũng chưa chắc không thể, bởi vì chủ nhân nhà đã không có đồng ý, cũng chưa từng cự tuyệt. Làm chuyện này Vương Trung Dân không có nửa chút chột dạ, chiếu lối nói của hắn, những vật tư này vốn là hắn một chuyến kéo vào trong núi, lại tự tay chuyển vào các nhà. Hiện tại, coi như hắn đưa sai Điệp Nhi, nói nhảm không để cập tới. Thiệu giáo sư xa xa nhìn qua Lý Trường An hai cái, liền cao tiếng chào hỏi lấy đến xem bọn hắn mấy ngày nay thành quả, một bộ ghép lại tốt minh họa. Nhìn nội dung là hoàn hảo kia một bộ đến tiếp sau. Bối cảnh là Đại Sơn Tâm Phúc chỗ, một đầu theo chân núi kéo dài hướng lên đường hầm chỗ đến hang động chỗ sâu. Nhân vật chỉ có hai cái, một trong số đó hẳn là đi ra thôn anh hùng, dùng màu đen đường cong dạn bút phát họa. Họa bên trong anh hùng nằm rạp trên mặt đất, hai tay giơ cao. Một người khác vật tại anh hùng phía trên, hình thể lớn hơn gấp 2-3 lần còn có không phải người chỗ, cũng vô dụng hắc tuyến, mà là dùng màu trắng bôi lên. Hai nhân vật ở giữa lại điểm ra dày đặc điểm trắng, đều tụ hợp vào anh hùng trong tay. Lý Trường An nhìn chăm chú hồi lâu, không khỏi nhập thần, trong hoàng hốt giống như nhìn thấy như thế một màn, hắc ám không ánh sáng trong huy động. Khổng lồ không phải người chi vật chiếm cư tại bóng ma chỗ sâu, nó tản ra trắng bệnh quang mang huyết dịch, giống như là có ý thức phi trùng, dọt dọt chui ra làn da, tụ tập tại phủ phục phạm trong tay người. Nhìn thấy bức họa này, có nghĩ đến hay không cái gì? Thiệu giáo sư hào hứng cao, rất giống khoe khoang món đồ chơi mới hải tử. Vương Trung Dân nếu có điều đến, bên cạnh Lý Trường An đã bình tĩnh đáp, A Chi cố sự. Đối. Giáo thụ vỗ tay một cái. A Chi. Thần huyết. Phản hồn xa. Hắn còn xuống thân hình gầy gò cơ hồ nhảy cấm lên. Những này bích họa rất có thể chứng minh, phản hồn xa không phải hư cấu, mặc dù còn không biết nó rốt cuộc là thứ gì, nhưng nó là có nguyên hình, trong lịch sử chân thực tồn tại qua. Phản hồn xa là thật. Chương 7, Nguyên Cảnh, 2, chương 7, Nguyên Cảnh, 2, Lý Trường An để mắt đi dò xét Tăng Quảng Văn, nhãn kính nhi mặt mò một đeo, tràn ngập xấu hổ. Thiệu giáo sư vẫn còn tiếp tục nói. Toàn bộ liên quan tới Lương Sơn địa khu tổng giáo, lịch sử, văn hóa nghiên cứu, đa số nguyên thủy vật liệu không thấy văn tự, không thấy ví dụ thực tế, nhiều đến từ truyền miệng ca dao, cố sự, có quá nhiều suy đoán. Nhưng bây giờ, cái này di tích, cái này minh họa, chẳng những điền vào cái này một khối trống không, thậm chí khả năng nhường tương quan nghiên cứu toàn bộ đẩy ngã làm lại. Hắn nói đến rõ ràng, Lý Trường An tỏ ra là đã hiểu, nhưng mùi vị quá sông, thực sự không thể cảm động lây. Thế là, nếu không, ăn cơm trước. Ngay tại chỗ triển khai đồ ăn, một chậu tử khoai tây, một chậu tử bí đỏ, một chậu tử cơm khô thêm một chậu nước cháo. Thiệu giáo sư một bên điểm bữa, một bên vui vẻ, không hổ là Vương đại chủ, hôm nay cơm nước vẫn như cũ phong phú. Phong phú cái gì tử a? Vương Trung Dân lắc đầu cho đoàn người thêm cơm, thịt đều không có một mảnh. Đã rất không tệ rồi. Thiệu giáo sư cười, không tin ngươi hỏi bọn hắn, chúng ta bình thường ăn chính là cái gì? Dịch Bảo Hoa lời ít mà ý nhiều, vẻ mặt thổ thức. Dùng lửa đốt màn đầu. Tăng Quảng Văn bổ sung, thêm cải bẹ. Sẽ không nha. Vương Trung Dân khó có thể lý giải được, đều là chút người làm công tác văn hóa, thế nào ăn so công trường hạ khổ lực còn kém. Công tác giã ngoại đi, tất cả giản lược. Thiệu giáo sư không có giải thích thêm, đổi lời nói gốc dạng, hỏi một cái mọi người đều quan tâm vấn đề, cứu viện đến cùng lúc nào thời điểm có thể đến. Thôn tại rừng sâu núi thẳm, trung quanh không có bóng người, muốn cầu cứu liền phải bước lên mưa to đi bộ rời núi, thực sự quá mức nguy hiểm, mọi người cũng chỉ đành khốn thủ cô thôn, chờ đợi phía trên phát hiện. Bị động như thế, khó tránh khỏi trong lòng lo sợ. Yên tâm, ta đoán chừng liền cái này 2-3 ngày. Vương Trung Dân lại lòng tin tràn đầy, lớn đánh cược. Mấy năm trước, ta có một lần cũng là bị đất lở chắn trong núi, lao bà của ta phát hiện ta không có về nhà, lúc ấy liền đi tìm lãnh đạo, kết quả giữa trưa chắn đường, buổi chiều máy xúc đã đến. Lần này lên núi công tác, ta mặc dù muốn thưởng chú trong thôn, nhưng cũng nói tốt, cách mỗi mấy ngày đều muốn trở về báo cáo. Ta đoán chừng huyện bên trên không sai biệt lắm cũng nên hoài nghi chúng ta gặp phải vấn đề. Cho nên Thiệu giáo sư ngươi không cần hoảng, cũng không cần gấp. Ta không có gấp, ta chính là Thiệu giáo sư phản bác hai câu, đồng nhiên nhịn không được cười lên, lập tức gật đầu thừa nhận, ta xác thực xuất ruột. Hắn đứng lên, dùng đũa chỉ điểm lên cái này mảnh hắc ám bên trong hư thối thế giới dưới đất. Trọng đại như vậy khảo cổ phát hiện, lấy hiện tại nhân thủ, công cụ, hiệu suất quá thấp. Ta hận không thể lập tức kéo một cái đại đoàn đội, kéo một nhóm tốt thiết bị, làm một cái sở nghiên cứu, phòng thí nghiệm. Đúng, còn có đầu kia đường núi, thật nên một lần nữa tu một lần. Tu. Đương nhiên một tu. Vương Trung Dân lập tức phụ họa, bộ dáng so Thiệu giáo sư còn kích động hơn, không sửa đường, du khách thế nào đi vào đến. Hoa hạ, không. Là toàn thế giới duy nhất dưới mặt đất thôn trang, đây chính là chỉ kim cây mẫu, nói không chính xác, toàn huyện kinh tế đều muốn dựa vào nó bàn sống. Bầu không khí nhất thời nhiệt liệt. Mấy người lao nhau, riêng phần mình nói đường núi trọng thông sau mặc sức tưởng tượng. Dịch Bảo Hoa ấp úng nói muốn mời Tiêu Sơ nhìn sắp lên chiếu phim. Tăng Quảng Văn trò chuyện đến quê nhà, nói lần này nhất định trở về thăm viếng phụ mẫu. Cuối cùng mấy người đều đưa mắt nhìn sang một mực lắng nghe không nói gì Lý Trường An. Đạo sĩ yếu ớt thở dài, khác đều không muốn, liền muốn ăn thịt. Ngắn ngủi trầm mặc sau, vui vẻ tiếng cười vang vọng dưới mặt đất. Vương Trung Dân vỗ đùi, ta quay đầu liền làm thịt đầu heo mập, ra ngoài mời mọi người ăn mổ heo canh. Nói lời giữ lời, Lý Trường An múc chén nước cháo làm rượu. Mọi người có một hợp một, mấy cái chén bể trên không trung đụng một cái. Cạn ly. Hy vọng cứu viện sớm đến, cầu chúc chúng ta đều tâm tưởng sự thành. Kết thúc. Thiệu giáo sư không có ăn cơm, hắn bưng lấy nước cháo, lâu dài nhìn chăm chú bên cạnh bích họa. Ánh mắt rất phức tạp, thoải mái, thích thú, không cam lòng. Học sinh lo lắng, lão sư, không có việc gì. Hắn lắc đầu, ta chỉ là đang nghĩ, tìm tới nơi này, đợi ta xem như có bản giao rồi. Tiếc nuối duy nhất là có thể tận mắt thấy nó, tự tay khai quật nó hẳn là trong đội mỗi người. Hắn nhìn xem học sinh của mình, Bảo Hoa, Quảng Văn, An Đại, Xuân Hoa còn có nói đến chỗ này, Thiệu giáo sư lời nói dừng lại, a một tiếng. Tiêu Sơ Nha, thế nào còn không có tới? Tiêu Sơ đi ra phòng bếp lúc, Lý Trường An hai cái đã rời đi. Mưa to vẫn như cũ, nước đọng trong sân rót thành một mảnh nhàn nhạt hồ nước. Mã Xuân Hoa gian phòng ngay tại hồ nước một bên khác. Nàng muốn đi qua, có hai con đường, hoặc là trực tiếp đội mưa đi ngang qua sân nhỏ, hoặc là dọc theo hành lang đi vòng qua. Nhưng hành lang một đoạn đã đổ sụp, nàng muốn đi qua, liền phải trải qua hưởng đường. Hưởng đường bên trong nằm ngang một bộ quan tài, trong quan tài nằm đã từng quen thuộc bạn bè, nắp quan tài bị đinh sắt phong kín. Nàng chủ trừ sơ qua, bước vào màn mưa bên trong, đi vào phòng trước. Cửa phòng quan thật sự nghiêm, Tiêu Sơ Vân mấy hơi thở, cố gắng để cho mình nhìn càng ôn nhu chút. Run, run. Nàng gõ tiếng thứ nhất. Sau lưng mưa rơi lớn hơn, hơi nước trắng mịn mờ màn mưa liền dày băng gạc, từng vòng từng tầng đem sân nhỏ dây dưa ở run, run. Nàng gõ tiếng thứ hai. Trong phòng không có trả lời, bên hai chỉ có tiếng gió tiếng mưa rơi, ở mỹ mà tử tịch. Run, run. Nàng gõ tiếng thứ ba. Một trận gió lạnh thổi qua. Nàng đột mà nhớ tới, tất cả mọi người đã rời đi, tại mảnh này nho nhỏ bị ngăn cách thế giới bên trong, chỉ có chính nàng. Cùng hưởng đường trong quan tài cỗ thi thể kia. Nàng dùng mình một cái. Đối. Còn có Xuân Hoa. Nàng tranh thủ thời gian đẩy cửa ra, nhảy vào trong sương phòng. Có lẽ là bởi vì không có mở cửa sổ. Gian phòng bên trong, mở tối sau khi, trong không khí loại kia mốc mèo khí vị cũng càng thêm nặng mục nát, dày đặc. Tiêu Sơ đem cơm chưa để lên bàn, bên cạnh còn có hôm nay bưng tới điểm tâm, liếc một cái, chút không lúc đích. Tiêu Sơ trên mặt dịu dàng sụ xuống, còn lại thật sâu mỏi mệt. Nàng khe khẽ thở dài, khuyên nhủ, Xuân Hoa, ta biết tán đại. Đi, trong lòng ngươi không dễ chịu, chúng ta cũng giống vậy. Có thể ngươi dù sao cũng phải ăn chút đồ vật, ngươi suy nghĩ một chút thúc thúc ca gì, bọn hắn liền ngươi một đứa con gái, ngươi không có thể làm cho mình sụp đổ mất. Nhưng Mã Xuân Hoa vẫn là như cũ, như cái người chết, không có một chút phản ứng. Đưa lưng về phía nàng, co quắp tại trên giường, dùng chăn mền che kín thân thể. Mã Xuân Hoa, giờ phút này, có lẽ là bởi vì quan tâm sốt ruột, có lẽ là bởi vì mọi bệnh đề bài. Tiêu Sơ đi vào bên giường, chế trụ Mã Xuân Hoa bà bay, muốn đem thân thể của nàng tách ra tới, mắt đối mắt chất vấn. Nhưng mà, làm Tiêu Sơ tay nắm lấy Mã Xuân Hoa đầu vai lúc, cảm giác rất kỳ quái, không giống như là da thịt, giống như là đóng tầng vỏ trứng mơ, hoặc là da sát ra chút miếng cháy sút khoai tây. Năm ngón tay nhẹ nhàng liền lún xuống dưới, sau đó đụng chạm đến một cây cứng rắn mà nhăn bóng đồ vật. Đây là cái gì? Trong lòng mới dâng lên một chút nghi vấn, nhưng rất nhanh, cỗ này quái dị xúc cảm tựa như từng đầu nước chảy địa, dọc theo đầu ngón tay chui vào thân thể, ác hẳn đến Tiêu Sơ đầu góc trống rỗng. Có thể thân thể của nàng như cũ tuần hoàn theo lúc trước chỉ lệnh. Nàng đem Mã Xuân Hoa tách ra đi qua. Trong chăn mơ hồ vang lên liên tục mà rất nhỏ xé rách âm thanh, thanh âm tựa như xé mở một đầu ni lông yếm hóa. Nàng nhìn thấy mặt của nàng, má trái màu da đều đặn, đôi mắt nhẹ hạc, khỏe miệng cầm lấy mỉm cười, thần thái an tưởng, tựa như chìm vào mỹ hảo cũng ngộng. Mà phải nửa gương mặt, không, đây không phải là mặt, kia là một đoàn mục nát xương thịt não, đã nát giữa, sinh ngủ, mốc meo, màu vàng nâu thịt cùng sâm bạch xương ở giữa mọc ra một lùm bụi sợi nấm chân quần, hoàng, bạch, lục, tử, màu sắc đậm rực rỡ, vô cùng náo nhiệt phất phơ tại thịt nhão bên trên. Mí mắt đã biến mất. Theo Mã Xuân Hoa chuyển quay đầu lại, hốc mắt tùy theo chảy ra mục nát nước, dọc theo khỏe mắt trở xuống, trong mắt cũng quay tích tới, khuyết tán mắt nhân đối mặt Tiêu Sơ ánh mắt hoảng sợ. Tiêu Sơ rốt cuộc hiểu rõ, thì ra xốp giòn cháo chính là Mã Xuân Hoa ra thịt, mà cứng rắn chính là xương cốt của nàng.